Chương 343, ti chức hình thức ban đầu. Chương 343, ti chức hình thức ban đầu. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Trước mắt muốn mù lôi quang bên trong, chuyển đến liên miên không dứt vỡ vụn thanh âm. Không gian bị ngang ngược xé rách, pháp tắc bị vô tình nghiền nát. Thanh vương kia gần như thành hình bắt cảnh lĩnh vực, tại lôi quang bên trong tan rã, triệt để chôn bụi. Hắn uy nghiêm thân ảnh tại lôi đình bên trong cấp tốc trở thành nhạt, vặn mèo, cuối cùng chỉ để lại một trương ngưng kết lấy kinh hãi cùng khuôn mặt nghi hoặc, cái kia ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trần Thanh. Bản vương thân phụ thiên mệnh, chính là một trong, không nên vẫn lạc tại đây. Mang theo không cam lòng cùng hoang mang, vị này ẩn tàng cực sâu, dạ tâm bừng bừng tiền triệu thân vương, tính cả hắn chưa lại bá nghiệp, cuối cùng vẫn chôn vùi vào hỗn độn lôi quang chi bên trong. Lôi quang tứ ngược ba hơi, mới chậm rãi tán đi. Tại chỗ, đâu còn có thanh vương thân ảnh, chỉ có một đạo sâu không thấy đáy kinh khủng khe rãnh, làm người sợ hãi hủy diệt khí tức đang từ bên trong phát ra. Trần Thanh tay áo một quyển, đem bia lôi kiếm thu nhập trong tay áo. Ông, hư không chỗ sâu, truyền đến trận trận trầm thấp vù vù, chu vi có sương mù nhàn nhạt tự dưng hiện lên, lan lộn, mơ hồ trong đó, Trần Thanh lòng có cảm giác, phảng phất nghe được dòng sông thời gian hạ du truyền đến, bởi vì kịch liệt biến động mà kích thích mãnh liệt sóng lớn. Người này, hẳn là khiên động hậu thế khí vận cùng lịch sử. Trần Thanh lúc này minh ngộ, chính mình một kiếm này, chém giết chỉ sợ là một vị tại tương lai trong lịch sử hết sức quan trọng nhân vật. Nhưng mà, hắn ánh mắt như cũ kiên định, tung biết hậu quả, như lại một lần, kiếm này vẫn như cũ sẽ chém rơi. Thiếu chủ, thế tử. Lúc này, Triệu Phá Quân xuất lĩnh Đông Hải hầu phủ đám người, xông phá còn sót lại hỗn loạn linh cơ, cấp tốc hội tụ đến Trần Thanh bên cạnh thân, kết thành chiến trận, cảnh giác đảo mắt bốn phương. Lý Phi xuất lĩnh Tiền Hoàng Di tộc nhân mã, gặp Đông Hải hầu phủ đã dẫn đầu bảo vệ, một chút cân nhắc kiềm chế hạ tiến lên bái kiến xúc động. Nàng mắt phượng lưu chuyển, hướng Trần Thanh xa xa chuyển đi một đạo bao hàm lo lắng cùng cung kính ý niệm, chủ ta bình yên, vạn hạnh. Để tránh bại lộ, quấy nhiều thánh giá, chúng thần tạm thời ẩn nấp, lặng chờ phân phó. Đưa tin xong xuôi, nàng lập tức âm thầm hạ lệnh, sai người đem nơi đây kỳ biến, nhất là Thanh Vương vẫn lạc tin tức, lấy tối cao mật cấp truyền về. Một bên khác, Xích Tiêu quan cùng Từ Thừa Tự, thì là từng cái mặt không còn chút máu. Xong, toàn xong. Từ Thừa Tự kia tổ truyền hộp gỗ đã vỡ vụn, thấy lại lấy cái kia đạo thôn vệ Thanh Vương kinh khủng khe rãnh, lại nhìn xem ngồi yên mà đứng Trần Thanh, trên mặt đã mất nửa phần màu máu, nhất thời thất hồn lạc phách, liền chạy trốn lực khí tựa hồ cũng đã mất đi. Đi. Trấn Nhạc chân nhân thì quyết định thật nhanh, thậm chí không để ý tới thu thập vỡ vụn bản mệnh trận bàn, cùng cách kinh sinh lẫn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hãi nhiên cùng quả quyết, sau đó liền có quyết đoán. Năm người trên thân đồng thời giấy lên màu máu đột quang, đúng là không tiếc nguyên khí hao tổn, thi triển bí truyền huyết độn chi pháp, đảo mắt hóa thành năm đạo xích hồng, cũng không quay đầu lại hướng phía lôi trạch bên ngoài điên cuồng bỏ chạy. Nhà ta thế tử chưa lên tiếng, các ngươi cớ gì dám đi? Triệu Phá Quân tiếng như hồng trùng, ánh mắt như điện, đâm thẳng kia năm đạo hốt hoảng bỏ chạy Xích Tiêu quan huyết hồng. Hắn chính là Đông Hải lão tướng, nhãn lực độc ác, sao lại nhìn không ra mấy người kia mới đối Trần Thanh giấu giếm dạ tâm? Đương nhiên sẽ không dung tha. Kết trận, ngăn lại. Ra lệnh một tiếng, theo hắn mà đến hầu phụ tinh nhuệ cùng kêu lên đáp lời, khí huyết bừng bừng phân chấn, đạo đạo linh quang từ trong tay pháp khí tuôn ra, trong nháy mắt nối thành một mảnh, hóa thành một đạo nặng nề như tường khí huyết hàng rào, nằm ngang ở Xích Tiêu quan năm tu bỏ chạy con đường phía trên. Những này võ sĩ một cái tu vi có lẽ không kịp kim đan, nhưng trải qua chiến trận, khí huyết liên kết, đồng nguyên công pháp vận chuyển phía dưới, lại như tường đồng vết sắt, lại cứ thế mà đem tiên năm đạo nhanh chóng màu máu độn quang cản trở một chút. Lan đi. Trấn Nhạc chân nhân trong tay áo Xích Tiêu lôi hỏa lại lên, liền muốn cưỡng ép xông phá trở ngại. Nhưng mà đúng vào lúc này, đôn đốt, toàn bộ cước lôi chạch chợt chấn động. Ừm. Trần Thanh trong lòng hơi động, chợt có nhận thấy, lập tức đưa mắt xung quanh. Ầm ầm. Cái kia vốn là không lắm bình tĩnh 800 dặm lôi chạch, đột nhiên giống như là đã mất đi sau cùng trói buộc, triệt để bạo động. U màu tím lôi thủy không còn cuộn, mà là phóng lên tận trời, hóa thành từng đạo nối liền đất trời kinh khủng lôi trụ. Trạch tâm chỗ sâu, tích xúc 2 vạn năm lôi sát mất thanh vương trận pháp cùng lôi kiếp chi kiếm áp chế, lại như tránh thoát lồng giam thái cổ hung thú, hướng về xung quanh 4 phương 8 hướng điên cuồng chút xuống, lao nhanh. Cuồng bạo lôi đỉnh hóa thành lôi long, lôi phượng, lôi mâu, lôi búa. Lại có mấy phần trời sinh thần thông hương vị, lôi cuốn lấy chôn vùi hết thảy kinh khủng lực phá hoại, hướng phía lôi trạch mỗi một cái nơi hẻo lánh anh kết tới. Lôi khí phun trào ở giữa, còn lại linh khí bị triệt để bài xích, chỉ còn lại bạo liệt đến cực hạn lôi nguyên tràn ngập thiên địa. Không được. Triệu Phá Quân sắc mặt đột biến, phát giác được khí huyết hàng rào tại kinh khủng sấm chớp mưa báo trùng kích vào kịch liệt rung động, như muốn vỡ vụn. Lôi trạch mất khống chế. Tất cả mọi người co vào phòng ngự. Không cần hắn nhắc nhở, những người còn lại đều cảm nhận được tai họa ngập đầu giáng lâm. Giang giác. Xích Tiêu quan 5 người đứng mũi chịu sào, bọn hắn thi triển huyết đột, vốn là nguyên khí tổn hao nhiều, bị cái này thiên địa vĩ lực sấm chớp mưa báo đối diện đánh trúng, hộ thân linh quang liên tiếp vỡ vụn. A. Không. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, ngoại trừ tu vi cao nhất Trấn Nhạc chân nhân dựa vào một viên cổ phù miễn cưỡng bảo vệ tự thân, thổ huyết bay rất ra ngoài, cách kinh sinh các loại còn lại 4 tên kim đan chân nhân, liền dãy ruột đều không thể làm ra, liền bị mấy đạo tráng kiện đũ tử lôi ánh sáng nuốt hết, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Đông Hải hầu phủ chiến trận cũng là bị xông đến thất linh bát lạc, không ít võ sĩ kêu thảm rơi xuống lôi trạch, hoặc bị lôi quang quét trúng, đứt gân gãy xương. Ly Phi bên kia đồng dạng không dễ chịu, Hoa Mỹ Phi Chu bị một đạo vật mèo lôi búa bổ bên trong, linh quang sụp đổ, trên thuyền bóng người tung bay, nàng mắt phượng hàm sát, liên tục thi triển thần thông, mới bảo vệ bên người mấy người, nhưng cũng lộ ra đỡ trái hở phải. Càng xa xôi, những cái kia coi là dị bảo xuất thế, nghị vung nước đục mò cá chui vào tiến đến tán tu, càng là gặp vận rủi lớn, tại như thế thiên uy phía dưới, giống như con kiến hôi bị tùy tiện nghiền nát. Trần Thanh đứng núi chịu sào, cảm thụ là khắc sâu nhất. Kia nguồn gốc từ cổ lão lộ sắc một tay mênh mông chi lực, tại cái này thuần túy, bạo liệt thiên địa lôi uy trước mặt, lại đều bị ẩn ẩn áp chế, khó mà thông thuận điều động. Bên trong tử phủ, thanh câu hỏa chập chờn, dừng địa ngoại cảnh cùng bán Phật ngoại cảnh quang huy đều ảm đạm mấy phần, phản phất bị cái này vô tận lôi đình ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Đây là lôi kiếp chi kiếm rời đi, nơi đây mất cân bằng, không cách nào duy trì quá khứ cục diện. Hắn cau mày, cảm nhận được lôi trạch chỗ sâu kia góp nhặt 2 vạn năm hủy diệt tính năng lượng đang nổi lên lấy triệt để bạo phát đi ra, tuy nói kiếm này vốn là ta, là năm đó tiện tay một chôn, đơn thuần vô tâm, nhưng khi hạ cục diện này, như mặc kệ phát thiết, chớ nói cái này 800 dặm lôi trạch không còn tồn tại, hắn buộc phát ra lực phá hoại, đủ để quét sạch xung quanh vạn dặm, sinh linh đổ thán. Không chỉ có là một phương hạo kiếp, kia trong đó nhân quả nghiệp lực. Hắn căn bản không cần nghĩ lại, liền biết kia là đủ để cho bất luận cái gì người tu hành trốn bước ngập trời nợ khổng lồ. Về công về tư, đều phải ngăn cản. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Trần Thanh đem trong tay áo vừa mới thu hồi lôi kiếp chi kiếm lần nữa thế ra. Ken, kiếm minh reo rát, hóa thành một đạo đen như mực lôi quang bình trướng, cưỡng ép chống ra một mảnh tương đối an toàn khu vực, tạm thời che lại Đông Hải hồi phủ, Ly Phi các loại còn xuất lại nhân mã. Nhưng mà, thân kiếm truyền đến phản hồi để trong lòng hắn trầm xuống. Lôi kiếp chi kiếm mặc dù có thể dẫn động, khống chế lôi đỉnh, nhưng đối mặt cái này toàn bộ lôi trạch tích lũy 2 vạn năm cuồng bạo bản nguyên, như dòng suối muốn dung nạp hải khiếu, áp lực to lớn. Thân kiếm vụ vụ không chỉ, trừ khi ta nguyện bỏ qua kiếm này, lấy triệt để vỡ vụn làm đại giá, có lẽ có thể tạm thời lắng lại. Nhưng cái này cũng tuyệt không phải kế lâu dài, càng là hạ kế sách. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, Trần Thanh đông nhiên phúc trí tâm linh, nhớ tới lần này nhập mộng một mục đích khác, hơi suy nghĩ, rơi vào tử phủ chỗ sâu đoàn kia một mực no ngoe muốn động thai hỏa phía trên, kia là bị trấn áp hương hỏa tạp niệm. Lôi đỉnh chính là trí dương trí cương chi lực, chính có thể gột rửa âm tà tạp niệm. Mà hoàng cực trấn nguyên khiếu trung luyện thần thiên chính cần trí dương chi lực làm phụ, trấn áp luyện hóa trình bên trong phản vệ. Như thế xâm chấp mưa báo chi địa, chẳng lẽ không phải trời ban luyện thần chỗ? Nhất niệm thông thấu, hắn không do dự nữa, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Nguy cơ cũng là cơ duyên. Vừa vặn nhờ vào đó lôi trạch bạo động chi lực, đi tiêu luyện thần chi pháp, cô động chống không thần chỉ. Nếu là thần chỉ có thành tựu, lấy tiêu luyện thần thiên bên trong hương hỏa ti trước chi pháp, có thể khai thông lôi đỉnh, dẫn đạo sấm chớp mưa bão. Trần Thanh lúc này vận chuyển huyền công, không còn áp chế tử phủ. Vâng. Đoàn kia bị chạm nghiệt pháp chém ra về sau, ngưng tụ thành kỳ dị quang đoàn lộn xộn thần niệm nguyên lực, lập tức buộc phát ra. Lập tức, vô số tín đồ cầu nguyện, chấp niệm, tham lam, si vọng hỗn tạp nguyện lực cùng hỗn loạn thần niệm, như mở cống như hồng thủy mãnh liệt mà ra, đánh thẳng vào hắn tử phủ. Những này vốn là bắt nguồn từ thanh đồng tức bên trong kia phiến cửa ra vào sau quỷ dị phật giới, gánh chịu các loại cầu nguyện, hôn tạp hay thay đổi, không có xu hướng tâm lý bình thường. Bây giờ một cái bộc phát, tựa như ô lưu, muốn xâm nhiễm Trần Thanh tín niệm. Nhưng cơ hồ tại đồng thời, Trần Thanh tay nắm luyện thần pháp quyết, quan tưởng tâm hồn thần đỉnh, dẫn động kia bàng bạc hương hỏa tạp niệm, hướng phía tâm hồn bên trong điên cuồng quán chú. Ầm, ngoại giới, mất đi lôi kiếp chi kiếm chấn áp cuồng bạo lôi đỉnh, dường như tìm được mục tiêu mới, nhận tinh thuần âm tà hương hỏa tạp niệm hấp dẫn, như ngửi được mùi máu tươi sang ngư, hóa thành vô số đạo trắng lóa tịnh hóa lôi quang, thuận Trần Thanh dẫn đạo. Hung hăng chém vào hắn tử phủ, đánh vào rất nhiều tạp niệm phía trên. A, thê lương rít lên từ trong đó truyền ra, kia là hương hỏa tạp niệm bị trí dương lôi đỉnh tiêu đốt, tịnh hóa lúc phát ra kêu rên. Trần Thanh toàn thân kịch chấn, sắc mặt tái nhợt, góc miệng tràn ra một sợi tiên huyết. Hắn lấy tự thân là đỉnh lô, dẫn tiên địa lôi đỉnh luyện hóa tạp niệm như thế bằng bạc, hắn hung hiểm có thể nghĩ. Mỗi một đạo lôi đỉnh rơi xuống, đều như cùng ở tại hắn thần hồn khắc xuống một đao. Nhưng Trần Thanh ánh mắt kiên định, ý chí càng là vững như bàn thạch, bảo vệ chặt linh đài một điểm thanh tĩnh, điên cuồng vận chuyển luyện thần pháp môn. Ở đầu góc quan tưởng thần đình bên trong, lan lộn hương hỏa tạp niệm tại lôi đình anh kích dưới, tạp chất bị nhanh chóng luyện hóa, bốc hơi, vạn bèo ý niệm bị cưỡng ép bốc ra, vỡ nát. Hắn nơi trọng yếu, một điểm thuần túy, chống không, không chứa bất luận cái gì cá nhân ý chí linh quang, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, đản sinh. Mà cùng lúc đó, vô tận lôi đình chi lực tại luyện hóa tạp niệm quá trình bên trong, bị điểm này chống không linh quang hấp thu, dung hợp. Ông, đương nhiên, kia bản dưỡng 2 vạn năm lôi kiếp chi kiếm chấn động một cái, phân hóa ra một điểm hết sức tinh thuần lôi đình bản nguyên, biến thành một điểm quang huy, bay thẳng tới. Trần Thanh trong lòng hơi động, cũng không ngăn trở mặc cho điểm này quang huy xuyên qua huyết đục, rơi vào tử phủ bên trong, cuối cùng dung nhập kia trống không linh quang. Linh quang chấn động một cái, mặt ngoài liền bắt đầu hiện ra huyền ảo lôi văn, yếu ớt lại bản chất cực cao ba động từ đó tràn ngập ra. Một điểm lôi đỉnh thi trước, lặng yên thanh nén. Chương 344, pháp tướng, lôi tôn chương 344, pháp tướng, lôi tôn bị phù. Này không phải thần thông chi năng cùng, chính là thiên thai vậy. Thân hãm trong đó, há có thể trốn qua thay. Nhìn qua xung quanh 4 phương 8 hướng đã mất khống chế 800 dặm lôi trạch, còn sót lại trong lòng mọi người, đều dâng lên một cỗ thâm trầm bất lực cùng tuyệt vọng. Lôi quang như ngục, nhét đầy thiên địa. Cái này góp nhặt mấy vạn năm lôi đình bạo động, đã không phải sức người có khả năng chống lại. Triệu Phá Quân mắt hổ hàm sát, trong tay chiến đao chủ địa, nỗ lực chống đỡ lấy lung lay sắp đổ khí huyết hàng rào, nhìn xem dưới trướng binh sĩ tại lôi quang bên trong giãy giụa, tim như bị dao cắt, chính là chân chính pháp tướng chân quân đích thần đến, sợ cũng khó mà chính diện lắng lại bực này thiên địa chi uy. Thú hổ, có thể chống đỡ như thế vĩ lực người, sao lại đúng tại nơi đây? Nghĩ đi nghĩ lại, hắn thở dài, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể nghĩ biện pháp để thế tử đào thoát ra ngoài, mới hắn chỗ hiện ra thủ đoạn thần thông, cỡ nào kinh người, như chúng ta liều chết hộ tống, vẫn là có khả năng lao ra. Cách đó không xa, vốn đã đến lôi trạch biên giới, nhưng lại trong lúc hỗn loạn trở về Ly Phi Hoa Mỹ, lại là sợi tóc lộn xộn, trên người cung trang đều có bao nhiêu chỗ cháy đen, nàng trong mắt phượng tràn đầy ngưng trọng cùng đắng chát, đối bên cạnh nỗ lực kết trận bảo vệ lao hầu nói nhỏ, Thánh hoàng bệ hạ mặc dù hiển lộ thần thông, chém Thanh Vương, có thể đối mặt cái này toàn bộ lôi trạch phản vệ. Trung quy là lực có chưa đến a. Đây là thiên địa đại thế, không phải một người đảo ngược. Chúng ta làm nghĩ biện pháp bảo vệ hắn ly khai. Càng bên ngoài, may mắn chưa tại đợt thứ nhất sấm chớp mưa bão bên trong chết tán tu, này lại mỗi một cái đều là mặt xám như cho, trong đó có mấy cái còn thử tránh thoát bỏ chạy, nhưng không phải bị trọng thương, chính là trực tiếp mất mạng, lấy về phần cuối cùng bọn hắn nhìn qua kia hủy diệt hết thảy lôi quang, trong mắt đã mất nửa phân thần hái. Đây thật là đại kiếp a. Không nghĩ tới, chúng ta gặp được bực này kiếp số, đây chính là mệnh sao? Lôi trạch mấy vạn năm tích lũy a. Ha ha, chúng ta điểm ấy đạo hạnh, đủ lắm sao? Quả nhiên là bậc đại thần thông tranh đấu, tranh đoạt, cuối cùng xui xẻo lại là chúng ta a. Sức người có hạn, hôm nay nên chúng ta mất mạng tại đây. Tuyệt vọng bầu không khí như ôn dịch lan tràn. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là thai kiếp khó thoát thời khắc, kia tứ ngược bốn phương tám hướng, hủy diệt hết thảy cuồng bạo lôi đình, dường như nhận lấy quân vương triệu hoán, đột nhiên cải biến phương hướng. Ầm ầm, nghìn vạn đạo phẩm chất khác nhau lôi quang, vô luận là ưu tử trạch lôi, dự bạch sát lôi, vẫn là ám kim hủy diệt chi lôi, lại cùng nhau thay đổi đầu mâu, hướng phía đứng yên không trung Trần Thanh Điên cuồng dũng mãnh lao tới. Thế tử, cái này, Triệu Phá Quân nguyên bản trong lòng siết chặt, đang muốn xả thân bảo vệ, chợt lòng có cảm giác, dừng lại động tác, ngưng thần xem xét, con mắt phút chốc trừng lớn, bởi vì trong mắt hắn, kia từng đạo lôi quang, không giống như là đi phá hư, mà giống như là tại chiều bái. Trần Thanh một tay mở ra, kia lôi kiếp chi kiếm lơ lửng trên đó, tách ra trận trận quang huy. Sau đó, lôi quang phun trào mà tới. Toàn thân hắn trên dưới lỗ chân lông khiếu huyệt phản phất biến thành vô số cái nhỏ bé vòng xoáy, tham lam thôn phệ lấy cái này bên mông vô biên lôi đỉnh chi lực. Trần Thanh thân thể, tại cái này vô số lôi quang quan chú, trong khoảnh khắc liền óng ánh sáng long lanh, giống như từ lôi đỉnh bảo ngọc tạo hình mà thành, xương cốt nội tạng đều có thể thấy rõ ràng, từng đạo điện xạ ở trong cơ thể hắn lao nhanh du tẩu, phát ra trầm mượn lôi minh. Tiếp theo hơi thở, bạo liệt như sấm khí thế khủng bố, từ hắn trên người ầm vang bộc phát, quét sạch ra, đem lâm vào tuyệt vọng cùng phân loạn đám người, đều lập tức giật mình tỉnh lại. Cái này, đây là Triệu Phá Quân đống nhiên mở to hai mắt nhìn. Ly Phi cứ việc đối Trần Thanh có nhiều xem trọng, thấy thế cũng là giật mình, vậy hạ. Vậy hạ đang thu nạp toàn bộ lôi trạch lôi đỉnh. Hắn bây giờ đạo hạnh, càng hợp chịu được. Đây là người sao? Có tán tu tự lẩm bẩm, thế giới quan nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích, không thể tưởng tượng nổi. Lại có người có thể lấy nục thân gánh chịu như thế thiên uy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ ở trên thân Trần Thanh. Rung động, khó có thể tin, thậm chí một tia kiếp sau quãng đời còn lại chờ mong, đủ loại suy nghĩ hỗn tạp cùng một chỗ, sinh ra mấy phần ký thác chi ý. Lôi quang trung tâm, Trần Thanh thì tại cảm thụ được tự thân trước nay chưa từng có biến hóa. Kia bảng bạc mênh mông lôi đỉnh chi lực, dĩ nhiên hung mãnh táo bạo, không nói đạo lý, nhưng dường như bởi vì những này lôi đỉnh bản cùng lôi kiếp chi kiếm tương hợp, giờ phút này bị kia lôi kiếm triệu hoán tới, cũng không phá hư thân thể của hắn, mà là tại lấy một loại huyền ảo phương thức, tẩy luyện, tái tạo lấy hắn mỗi một tấc huyết nục, mỗi một sợi thần hồn. Thái thượng hỗn nguyên nhất khí chân kinh tự phát vận chuyển, đem những này chí dương chí cương lôi đỉnh chi lực luyện hóa, thống ngự, uy về hỗn nguyên. Trần Thanh nhục thân cường độ lấy tốc độ kinh người tăng lên, xương cốt trên bắt đầu diễn sinh ra tinh mịn tiên tiên lôi đỉnh đạo văn. Hắn thần hồn thì như bị lôi đỉnh lặp đi lặp lại rèn luyện tiên kim, càng thêm cô đọng, cảm giác càng là phạm vi điên cuồng quyết trường, thậm chí có thể mơ hồ nghe đến trong hư không lôi đỉnh nói nhỏ. Đôn đốt, đôn đốt, đôn đốt. Theo kia tiếng sấm lọt vào tai, Trần Thanh bên trong tử phủ lôi quang phun trào, bắt đầu hướng phía càng thêm huyền diệu cảnh giới tăng lên. Phía sau hắn tôn này nửa sáng nửa tối giác tính pháp tướng, lập tức trải rộng vết rách, từng đạo lôi quang từ trong cái khe xuyên xuất ra, cuối cùng bạo phát đi ra. Trần Thanh cảm thấy, hắn đạo này pháp tướng, tại thời khắc này, phá vỡ một loại nào đó chất gốc, vượt qua cái nào đó giới tuyến. Lần nữa thuế biến. Ầm ầm. Lôi minh tiềm điện, quang mang hội tụ, khiến kia pháp tướng lại một lần nữa rõ ràng. Giờ phút này, hắn bên trái nửa người, tịch diệt Phật vận càng thêm thâm trầm, một con mắt tuy là trống rỗng, lại dường như ẩn chứa có một cỗ nồng đậm tịch diệt chi ý. Mà phía bên phải nửa người lại lượn lờ lên vô số trắng lóa lôi long lôi xả, đôi mắt đang mở hí, điện quang bắn ra, tản mát ra chấp trưởng lôi đỉnh, đại thiên hành phạt vô thượng uy nghiêm. Tịch diệt cùng lôi đỉnh, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, tại tôn này pháp tướng trên hoàn mỹ dung hợp, đặt thành quỷ dị cân bằng cùng hài hòa. Tịch diệt lôi tôn, một cái danh hiệu tự nhiên mà nhiên hiện lên ở Trần Thanh trong tim, tỏ rõ lấy tôn này tân sinh pháp tướng căn nguyên cùng bị cách. Đồng thời, cũng để cho hắn ý thức được, chính mình đạo này pháp tướng đã đến mới tinh cảnh giới. Ông làm kia lôi đỉnh nửa người ngưng thực thời điểm, càng có một cỗ khí lãng bộc phát ra, thổi qua đám người chi thân. Cái này không phải cái gì giác tính pháp tướng. Có kiến thức bên bác tu sĩ thấy pháp tướng biến hóa, há nhiên nghẹn nào, đây rõ ràng là đã thành hình, chấp trưởng quyền hành pháp tướng. Người này không phải là đang mượn này cơ duyên, ngưng tụ từ thân pháp tướng. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, tôn này tịch diệt lôi tôn pháp tướng chậm rãi nâng lên quấn quanh lấy lôi long cánh tay phải, đối hỗn loạn lôi trạch nhẹ nhàng rung lên. Định, luân xuất pháp ủy. Chỉ một thoáng, cuồng bạo vô tự, bốn phía tứ ngược sấm chớp mưa bão, thế mà đột nhiên ngưng tụ, lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoãn bắt đầu, như bị thuần phục bảy cửu, đều đâu vào đấy hướng phía pháp tướng hội tụ, bị hắn thu nạp. Cùng lúc đó, Trần Thanh tử phủ bên trong, rất nhiều âm lãnh, hỗn loạn tạp niệm đang muốn bốc lên, nhưng lập tức liền bị nồng đậm lôi đỉnh cuốn lên, đồng thời chôn bụi. Bởi vì cái này lôi đỉnh chi lực áp chế cùng tịnh hóa, đoàn kia hỗn tạp hương hỏa nguyện lực bên trong tạp chất, chấp niệm, quỷ dị nỉ non, đều bị Chí Dương Chí Cương lôi quang triệt để gột rửa, chôn bụi. Cuối cùng, tất cả tạp sắc rút đi, tất cả tạp âm biến mất. Một đoàn tinh khiết không tì vết trống không linh quang, trôi nổi tại tử phủ trung ương. Nó thông thấu, trong suốt, giống như một mặt có thể chiếu rọi vạn vật minh kính, lại như một trường chưa từng đặt bút giấy trắng. Đây chính là hoàng cực trấn nguyên khiếu trung luyện thần tiên bên trong chứa đựng trống không thần chỉ. Trần Thanh tâm niệm vừa động, một sợi chủ ý thức vào ở trong đó. Lập tức, hắn cảm giác tự thân phảng phất nhiều hơn cái tinh khiết vô cùng hóa thân. Xuyên thấu qua cái này trống không thần chỉ cảm giác, hắn thấy được ngoại giới kiếp sau quãng đời còn lại người trên mặt hỗn tạp sợ hãi, may mắn, cảm kích phức tạp suy nghĩ, những này hỗn loạn ý niệm như vô hình sợi tơ, hướng phía tôn này tân sinh thần chỉ quấn quanh mà đến, muốn đem nó xâm nhiễm, đánh lên là cấn. Tán. Trần Thanh ý niệm nhất chuyển, trống không thần chỉ rung động, tinh khiết linh quang đảo qua, đem những cái kia cuốn lên tới tạp niệm đều chẳng diện, xua tan. Tôn thần này chỉ, thật vất vả mới đưa Phật môn ký thác chi niệm tịnh hóa sạch sẽ, làm sao có thể khiến cái này nhân ý độc làm bẩn. Lập tức, hắn thao túng trống không thần chỉ, từ đỉnh đầu nhảy lên một cái, đối vẫn còn tồn tại hỗn loạn lôi trạch, nhẹ nhàng thổi. Gió nhẹ lướt qua. Những nơi đi qua, còn sót lại, tương đối nhỏ yếu hỗn loạn lôi đỉnh, như khói bụi bị thổi tan, chôn bụi, sau cùng một điểm hỗn loạn, bắt đầu có lắng lại dấu hiệu. Được cứu. Đa tạ thượng thần. Đa tạ thượng thần ân cứu mạng. Vừa rồi ta coi là chết chắc. Những cái kia bị vây ở lôi đỉnh tuyệt vực bên trong, nhắm mắt đối chết tu sĩ, đột nhiên cảm giác gáp lực nhẹ đi, lại xem xét chung quanh tình huống, lập tức nổi lên kiếp sau quãng đời còn lại mừng rỡ, bản năng nổi lên lòng cảm kích, hóa thành mãnh liệt tạp niệm thủy triều, lần nữa tuôn hướng chống không thần chỉ. Trần Thanh lần nữa không chút do dự đem những ý niệm này chạm diệt. Tựa hồ là triệt để bài trừ đủ loại bên ngoài đọc quá nhiều, để hắn tiến một bước phát giác được, tại chính mình tử phụ chỗ sâu, một điểm kỳ dị lạc ấn ngay tại chậm rãi thành hình. Nó giống như là một đạo vô hình quy tắc, một loại khái niệm ngưng tụ thể, tựa như phù triện, lại như trận văn, phức tạp mà xưa cũ. Làm Trần Thanh thần niệm chạm đến nó lúc, liền cảm giác tự thân cùng giữa thiên địa rời rạc lôi đỉnh chi lực, thành lập nên một loại huyền chi lại huyền liên hệ, tựa hồ chỉ cần mình lòng có chỗ đọc, liền có thể dẫn động cửu tiêu lôi lạc, khống chế bốn phương tám hướng địa điểm. Đây là một loại nào đó quyền hành. Làm hắn ngưng thần trên đó, lại cảm giác thần niệm bốc lên, rơi vào một mảnh tràn ngập lôi đỉnh không gian kỳ dị, vừa nghĩ, liền có thể từ đó thu lấy lực lượng, phản phất có thể muốn gì cứ lấy. Nhưng mà, ngay tại Trần Thanh cảm ứng cái này không gian kỳ dị đồng thời, trong lòng chợt trầm xuống, lại sâu xa thăm thẳm giao cảm, phát giác được tại kia xa xôi chi địa, còn có hai đạo cường hành ý chí, tại lôi đỉnh bên trong ngao du. Ừm. Trong đó một đạo, hình như có chỗ xem xét, ẩn ẩn muốn tập trung tại Trần Thanh thần niệm phía trên. Trần Thanh một cái tỉnh táo lại, vì để tránh cho phức tạp, hắn trong nháy mắt thu liễm thần niệm, quy về tự thân. Kia cường hành ý chí dò xét chi ý tùy theo trừ khử. Nhưng Trần Thanh đấy lòng báo động lại khoan thai tới chậm. Xem ra, ta đây là lại chạm đến mới tinh lĩnh vực. Tựa hồ cùng pháp tướng chi cảnh, thậm chí cao hơn một tầng cảnh giới có quan hệ. Nghĩ như vậy, hắn cũng không có bởi vậy e ngại, ngược lại đem thần niệm tập trung tại kia tịch diệt lôi tôn phía trên, thao túng cái này mới tinh thuế biến pháp tướng, đi không ngừng thu nạp những cái kia rời rạc bốn phương thời không lôi đỉnh. Lôi quang gào thét, đến lúc cuối cùng một tia mất khống chế lôi đỉnh bị tịch diệt lôi tôn pháp tướng thu nạp, 800 dặm cước lôi trạch, rốt cục triệt để bình tĩnh trở lại. Đầm nước vẫn như cũ hiện ra lôi quang, nhưng này cỗ hủy thiên diệt địa bạo ngược khí tức đã biến mất. Tiếp sau quãng đời còn lại đám người, vô luận là Đông Hải hầu phủ, Tiền Hoàng di tộc, vẫn là những cái kia may mắn sống sót tàn tu, đều mang phức tạp khó tả tâm tình, hướng phía tôn này đỉnh thiên lập địa tịch diệt lôi tôn pháp tướng, cùng pháp tướng phía dưới, huyền y tóc đen, nhắm mắt đứng yên Trần Thanh, hội tụ tới. Chương 345, Cửu Tiêu Bản Phủ, xem người biết cách. Chương 345, Cửu Tiêu Bản Phủ, xem người biết cách thu nạp tâm niệm. Trần Thanh chậm rãi mở mắt, đáy mắt điện quang phun trào, mới muốn thoát vành mắt mà ra. Cùng hắn ánh mắt đối mặt người, đông cảm giác hai mắt nhói nhói, lập tức đáy lòng lại sinh xét đánh chi nộ, nhưng này tức giận cũng không quyết tán, liền hóa thành chân chính lôi đình địa băng, tại trong cơ thể của bọn họ sinh sôi, tứ ngược. Trong lúc nhất thời, đám người rên liên tục, càng là không khỏi kinh hãi, đều đội vàng thu hồi ánh mắt, liền nhìn cũng không dám coi lại. Mà như Triệu Phá Quân các loại kiến thức rộng rãi người, thì là càng thêm sợ hãi thán phục. Gặp chi tác sinh độc, cái này, đây chính là ghê gớm cảnh giới a. Nhưng hắn đồng dạng không dám ngẩng đầu lại nhìn thẳng tự mình thiếu chủ. Trần Thanh lúc này cũng có chỗ phát giác, thu nạp trong mắt thần quang, ngược lại nội thị. Hắn lần này lôi chạy chuyến đi, thu hoạch viễn siêu mong muốn. Không chỉ có thu hồi ôn dưỡng 2 vạn năm lôi kiếp chi kiếm, càng mượn kia thao thiên lôi bạo, đem hôn tạp gương hỏa luyện làm một tôn tinh khiết chống không thần chỉ liên đối lấy sau lưng tôn này giác tính pháp tướng cũng triệt để thay biến, hóa thành nửa tịch diệt nửa lôi đỉnh tịch diệt lôi tôn. Trừ cái đó ra, mang theo một điểm suy đoán, Trần Thanh tâm niệm vừa động, nếm thử câu thông tử phủ chỗ sâu viên kia tân sinh kỳ dị là ấn. Ông, lập tức, hắn thần niệm phảng phất đụng vào một mảnh vô biên vô tận trắng loa thế giới. Này địa lôi đình như biển, địa quang như rừng, tràn ngập nhất là nguyên thủy, nhất là bạo liệt hủy diệt khí tức. Vẹn vẹn chỉ là tại giới này biên giới bồi hồi, liền có vô số nhỏ vụn lôi quang cảm ứng được hắn thần niệm, như quần cá mập lùi máu, chen chúc mà đến. Giới này, ta liền xưng là Cửu Tiêu Lôi Phủ đi, về phần hắn tên thật, cũng là không cần đi tìm tòi nghiên cứu. Ầm ầm, hắn suy nghĩ rơi xuống, hư không lôi minh, vô số quang ảnh biến hóa, tại trong hư không phun trào liên đối lấy một đầu hư ảo trường hà cũng xoạt rung động. Tại kia xa xôi chi địa, hai đạo ý chí đột nhiên giật mình, lập tức riêng phần mình nhấc lên hạo kiếp. Nhưng Trần Thanh lại không biết những này, giờ phút này hắn chính cảm thụ được từng kia từng sợi tinh thuần đến cực điểm lôi đình chi lực, thuận thần niệm liên hệ bị dẫn độ mà đến, tràn vào trong cơ thể. Lực lượng này vừa mới nhập thể, liền hiện lộ ra cùng linh môn linh khí hoàn toàn khác biệt bản tính, cuồng bạo, khốc liệt, tràn đầy thuần túy sát phạt cùng hủy diệt ý chí, như muốn đem trở ngại phía trước hết thảy đều ép thành một mịn. Bực này lực lượng, có thể coi là lôi nguyên, chí dương chí cường, chính là nhất đẳng sức công phạt. Trần Thanh tinh tế thể ngộ, hắn từ cái này cửu tiêu bên trong lôi phủ tiếp dẫn lôi nguyên, cũng có thể bị vô cùng vô tận, nhưng so với linh môn bên trong linh khí, lại đều có thiên thu. Linh môn linh khí công chính bình thản, có thể tẩm bổ bản vật, diễn hóa bản pháp, mà cái này cửu tiêu lôi phủ dẫn tới lôi nguyên, chuyên ti phá hư cùng hủy diệt, phối hợp trong tay trôi này thoát thai hoán cốt lôi kiếp chi kiếm, có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, uy lực tăng gấp bội. Tâm niệm chuyển động ở giữa, lôi nguyên quần quần không dứt tụ hợp vào kinh mạch. Rất nhanh, một cỗ nhói nhói cảm giác liền từ tứ chi bách hải truyền đến. Bằng vào ta bây giờ kim đan nhập thần, gánh chịu cái này lôi nguyên, ước chừng tương đương với nguyên anh đỉnh phong xuất lực chính là cực hạn, mạnh hơn, liền muốn phản tổn thương bản thân. Trần Thanh vừa chuyển động ý nghĩ, tràn ngập kinh mạch lôi nguyên phút chốc không còn, đã là đều tràn vào sau lưng tịch diệt lôi tôn pháp tướng cùng trong tay xưa cũ trường kiếm bên trong. Keng, lôi kiếp chi kiếm phát ra vui vẻ thanh minh, trên thân kiếm quấn quanh đen như mực điện xà, phát ra mấy phần màu hỗn độn trạch, khí tức càng thêm thâm thúy. Mà tôn này tịch diệt lôi tôn pháp tướng, được cái này lượng lớn lôi nguyên bổ sung, phía bên phải lôi đỉnh nửa người quang mang đại thịnh, uy nghiêm càng nặng. Hán khí tức mênh mông của vượn, thình lình đã triệt để siêu việt nguyên anh phạm chủ, vững vàng đứng ở khắc nhất trọng tiên địa. Pháp tướng đã thành bản chất, lôi kiếm cũng thâm bất khả chắc. Chỉ là Trần Thanh chập ngón tay như kiếm, hướng hư không một điểm, lôi kiếp chi kiếm hóa thành một đạo hỗn độn lôi ánh sáng, trong chớp mắt xuyên toa trăm dặm, đâm vào lôi trạch mấy chỗ mấu chốt tiết điểm, kiếm quang phân hóa, bày ra một tòa huyền ảo trận thế, sắp tán giật lôi quang, trong địa mạch còn sót lại lôi sát đều ướt thuốc, trải bớt, đạo về chính lưu. Nếu không có kiếm này tỏa chấn, cái này 800 dặm lôi trạch mất đóng đô chi khí, sớm muộn lôi nguyên tan hết, hoặc lần nữa bạo động, di họa bốn phương. Đối hắn thu hồi lôi kiếm, dị biến nảy sinh. Ông mãnh liệt mất cân bằng cảm giác tự thân thân thể chỗ sâu truyền đến. Tịch diệt lôi tôn pháp tướng, lôi kiếp chi kiếm, chống không thần chỉ, ba người ẩn chứa lực lượng cấp độ quá cao, thoáng dẫn động, tựa như ba tòa vô hình núi cao, ép tới hắn cố này kim đan nhục thân kéo kẹt rung động, huyết nhục gân cốt chuyển đến như tê liệt đau đớn. Từ phủ chỗ sâu, viên điêu biểu tượng lôi đỉnh quyền hành phụ triện lạc cấn càng là kịch liệt rung động, nặng nghề vô cùng, mấy muốn tránh thoát tử phủ trói buộc, rơi xuống ra. Trần Thanh sắc mặt ngưng tụ, lúc này cố thủ thần hồn, trấn áp nhục thân, mới ổn định cục diện. Quả nhiên, pháp tướng, thần chỉ, lôi kiếm, quyền hành, hắn vị cách viễn siêu ta lập tức cảnh giới. Nhục thân như thuyền, nay đã khó tải trọng phụ, cứ thế mãi, tất có lần tút nguy hiểm. Hắn ánh mắt lẫm liệt, trong lòng đã có quyết đoán. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mau chóng khiến cái này một bộ trong ngộng thân ngưng kết nguyên anh, thoát thai hoàn cốt, mới có thể một cách chân chính khống chế lần này đoạt được các loại bí lực. Bất quá, Trần Thanh nhìn quanh chu vi, hắn hôm nay luân phiên gặp gỡ, thu hoạch biến siêu mong muốn. Cô động thần chỉ, thuế biến pháp tướng, thu hồi lôi kiếm, đã xem trước đây tích lũy tiêu hao hầu như không còn, càng ẩn ẩn mượn trận này lôi trạch bạo động là bên ngoài tiếp, gánh chịu rất nhiều kinh người thành tựu, như lại tham, mạnh hơn nơi đây xung kích nguyên anh, không những căn cơ bất ổn, càng có thể dẫn tới không lường được chi biến số. Thú hồ, lôi trạch sơ định, khí cơ không yên tĩnh, cũng không phải là phá cảnh lương chỗ. Vừa nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn trời, suy tính thời gian, liền biết lần này nhập mộng thời điểm sắp hết. Đang nghĩ ngợi, một đạo chật vật huyết ảnh từ nơi xa tàn phá đá ngầm sau lão đạo mà ra, chính là bằng vào cổ phù may mắn sống sót chấn nhạc chân nhân. Trần đạo hữu, xin dừng bước. Hắn khí tức bề ngoài, đạo bào cháy đen, vần đạo. Vần đạo trước đây mơ heo được tầm, mưu toan tính toán đạo hữu, quả thật không biết lượng sức. Chỉ là vần đạo cùng xích tiêu quan, cuối cùng chưa đối đạo hữu tạo thành thực chất tổn thương, cũng phải trả cái giá nặng nề, mong rằng đạo hữu nể tình tu hành không dễ, giơ cao đánh khẽ. Để vần đạo ly khai. Nơi xa, mấy cái Đông Hải hầu phủ võ sĩ đã là xuống lại đi lên, như muốn ngăn cách hai người. Trần Thanh ánh mắt rơi ở trên người hắn. Ngay tại nhìn chăm chú sát na, hắn tâm thần hơi bừng tỉnh, bên trong tử phủ liên đài giác chiếu thôi huyền chú tự hành vận chuyển, nhưng vẫn đối phương còn sót lại khí vận cùng chuỗi nhân quả bên trong, bắt được một cái mơ hồ quốc hiệu tục danh, Đại Ly Vương Triều. Hắn nao, chợt minh ngộ đây là huyền pháp từ diễn, nhìn thấy một tia liên quan. Nhưng người trước mắt này, cùng hậu thế Đông Linh Châu Đại Ly Vương Triều, có thể có liên quan gì? Nghĩ cùng một lát, Trần Thanh nhân tiện nói, các ngươi trong lòng còn có ác ý là thực, cần đem việc này tiền căn hậu quả, liên lụy người, đều nói tới, có thể đổi lấy ngươi một chút hy vọng sống. Trấn Nhạc chân nhân nghe vậy, sắc mặt liên biến, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, không dám có chút giấu giếm, đem chính mình biết nói thẳng ra, cũng dâng lên tông môn truyền thừa lôi pháp đạo điện một quyển làm bồi tội, xem đạo hữu một thân khí độ, chính là lấy Phật pháp, lôi pháp lập thế, tệ môn nơi này cũng có chút tích lũy, mặc dù không thể so với đạo hữu thần thông, nhưng nghĩ đến cũng có thể loại suy. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, nghĩ đến, ngài bực này nhân vật, tương lai cũng không phải chúng ta có khả năng ngấp nghé. Trần Thanh một chút dò xét, xác nhận không sai, lúc này mới tay áo phất một cái, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Trấn Nhạc chân nhân như được đại xá, không dám tiếp tục dừng lại, hóa thành độn quang hốt hoảng đi xa. Xích Tiêu Quan, Trấn Nhạc chân nhân, cách kinh sinh, Ly Dương cùng. Hậu thế Đại Ly Vương Triều, nhưng cũng có Ly Dương chân cùng một tông. Lúc này, Mang Thủ Thác, Triệu Thanh Giản, Hồ Nguyệt ba người cẩn thận nghiêm túc góp tiến lên đây. Thiếu chủ, ngài cái này thần thông, đơn giản kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Mang Thủ Thác kích động đến đầy mặt hồng quang, một bộ cùng có vinh yên bộ dáng. Triệu Thanh Giản càng là không người một cái thật sâu, trong lời nói mang theo khó mà ức chế tính sợ, sư thúc thủ đoạn, đã không phải đệ tử có khả năng ước đoán, hôm nay nhìn thấy, mới biết như thế nào tiên Phật chi tư. Hồ Nguyệt thì cúi thấp đầu, áo tơi ở dưới thân thể run nhẹ nhẹ, thượng tộc thần uy. Hồ Nguyệt. Hồ Nguyệt nguyện thể chết cũng đi theo. Không cần phải nói những lời khách sáo này. Trần Thanh khoát khoát tay, lại không thích ba người thái độ. Mặt tướng gặp qua thế tử. Triệu Phá Quân lúc này đi lên, chắp tay trầm giọng nói, Thanh Vương vẫn lạc, Lôi Trạch dị biến, tin tức một khi truyền ra, tiên triều tất có đại động tác, thế tử, nơi đây không nên ở lâu. Mặt tướng đã sai người tại Lâm Trạch thành thiết lập lâm thời hành dinh, còn xin thế tử giới bước, tạm làm chỉnh đốn, lấy sách và toàn. Trần Thanh một chút suy nghĩ, dưới mắt xác thực cần một chỗ an ổn chỗ trải bước được, an bài trong mộng thân bế quan suy nghĩ, cũng ứng đối đến tiếp sau phòng bà, cái này Triệu Phá Quân chính là Trần Khâu mảnh vỡ ký ức bên trong người một nhà, có thể tín nhiệm, liền gật đầu đáp ứng, có thể. Lúc này, hai tên Đông Hải võ sĩ áp lấy một người tới, chính là mặt xám như cho, chật vật không chịu nổi Phù Quang Hầu Tử Thừa Tự. Thế tử, người này xử trí như thế nào? Một tên tướng lính xin chỉ thị. Triệu Phá Quân có chút nhíu mày, thấp giọng đáp lời, thế tử, Phù Quang Hầu một mạch mặc dù đã sụn dốc, chung quy là tiền triều chính thống sắc phong chi hầu, thân phận mất cảm, lúc trước Thanh Vương sự tình, chính là giao chiến lúc phát sinh, còn có thể phân trần một hai, như trực tiếp giết người này, sợ thụ tiên triều nắm thoát, bằng thêm phiền phức. Trần Thanh ánh mắt rơi vào trên người Từ Thừa Tự, nhớ tới hắn đề cập tiểu thị huyết án, ánh mắt lạnh xuống, liền trực tiếp nói, mang lên hắn, ta còn có nói muốn hỏi hắn. Ê! Chúng võ sĩ linh mệnh. Triệu Phá Quân do dự một cái, lại hỏi, thế tử ở đây, nhưng còn có chuyện gì chưa làm xong? Trần Thanh thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói, không cần ở lâu ở đây, ngươi không phải an bài địa phương sao, đi thôi. Tốt. Có lời này, một đoàn người lúc này hóa thành nói đạo lưu quang, phá không mà lên, trong khoảnh khắc liền biến mất ở bên mông Lôi Trạch chân trời. Bọn hắn vừa đi, Lôi Trạch bên trong còn sót lại tu sĩ, tán tu, thậm chí một chút may mắn còn sống đại yêu, mới chính xác nhẹ nhàng thở ra, từng cái sủi lơ trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, trên mặt vẫn lưu lại hồi hộp cùng nghĩ mà sợ. Đi, cuối cùng đi. Nương, lão tử đời này đều chưa thấy qua như vậy chiến trận. Thanh Vương vẫn lạc, Lôi Trạch sinh thần, nói ra ai mà tin? Kia huyền ý thanh niên đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ta nghe nói. Nghe nói cái gì nghe nói? Đừng phía sau nghị luận. Bất kể hắn là cái gì địa vị, hôm nay có thể nhặt về cái mạng này, đã là tổ tông phù hộ. Đi mau đi mau. Nơi đây không nên ở lâu. Đám người nghị luận ầm ĩ, lòng còn sợ hãi, không dám tiếp tục dừng lại, thi triển thủ đoạn, hốt hoảng bỏ chạy. Chương 346, ác đồ khó chọc. Chương 346, ác đồ khó chọc lật cạch. Nhỏ vụn tiếng vang bên trong, một mảnh bị lôi sát ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ tiêu hắc tiểu thạch bị lật ra. Sau đó, một đạo thân ảnh gầy nhỏ từ đó gian nan leo ra, hắn miễn cương đứng vững, ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt u buồn, chính là kia Thanh Vương bên cạnh thân thị vệ thiếu niên, Từ Phong. Giờ phút này, Từ Phong quần áo tả tơi, đầy mặt cháy đen, chỉ có một đôi mắt, bởi vì cực hạn sợ hãi mà trừng tròn xoe. Vương thượng, Vương thượng vậy mà vẫn lạc, liền thi cốt cũng không từng lưu lại. Thanh âm hắn run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở, trong tay thì gắt gao nắm chặt trong ngực một viên che kín vết rách ngọc bội. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Thanh bọn người rời đi phương hướng, trong mắt tràn đầy cừu hận thấu xương cùng nồng đậm sợ hãi. Trần Câu, người này quá kinh khủng, tất cả mọi người đánh giá thấp hắn. Mới, tại ta trời sinh cảm ứng bên trong, người này quả thực là Phật bên trong tên Minh Vương, không giống phàm tục nhân vật. Nhưng Vương thượng chính là hạt giống một trong, là tương lai tiên triều thay đổi xu hướng suy tàn điểm tựa một trong. Cho nên, việc này tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Phía trên nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta làm nhanh chóng đem việc này bẩm báo trở về. Tâm niệm cố định, lại lo lắng phức tạp, Từ Phong không còn dám trì hoãn, cuốn quýt thu hồi ngọc bội, phân biệt phương hướng, thi triển đột pháp, con mèo hướng phía cùng Trần Thanh bọn người phương hướng ngược nhau bỏ mạng bay đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại trong sương mù. Bất quá, Từ Phong rời đi, cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Tầm nửa ngày sau, Lôi Trạch biên giới liền bắt đầu lục tục no ngoe xuất hiện mấy đợt bóng người. Trong đó đã có tiên triều cái khác nha thử thám mã, cũng có các đại tông môn hai mắt, càng có tin tức linh thông tán tu cao nhân. Bọn hắn hay là phát giác được nơi này linh khí, lôi đỉnh dị dạng biến hóa, hay là được tin tức sau chạy tới đầu tiên. Bất quá, đến về sau, đám người này lại đều không hẹn mà cùng lựa chọn quan sát từ đằng xa, mà không có tùy tiện bước vào 800 dặm Lôi Trạch. Nhưng dù cho như thế, cảm thụ được trong không khí chưa tán đi hủy diệt khí tức cùng cái kia đạo sâu không thấy đáy kinh khủng khe rãnh, cũng là người người biến sắc, chớ đừng nói chi là phàm là linh tính hơn người, đều có thể từ chu vi kia bị xua đuổi, bài xích đi ra sóng linh khí bên trong, ngược lại đẩy ra kinh người nội dung. Từng có chí cường tu sĩ ở đây thi triển thần thông, mang theo như vậy suy đoán, hơi nghe ngóng một chút, bọn hắn liền từ những cái kia hốt hoảng chạy ra người sống sót trong miệng biết được chỉ lần phiên trảo, bù đắp riêng phần mình đoạt được tin tức, mà kết quả kia càng là làm bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Thanh Vương vẫn lạc, bị kia ẩn tinh tông Trần Câu một kiếm chém giết, liên bắt cảnh ngoại cảnh đều triệt để vỡ vụn. Lôi Trạch bạo động cũng là bị hắn lấy sức một mình lắng lại. Còn ngưng luyện pháp tướng, người này mấy ngày trước nghe nói mới giết một cái tuần thiên ti đại nhân vật, kết quả vừa quay đầu, liền Thanh Vương đều chém mất. Nếu là thật sự, mấy ngày bên trong liền áp chế tiên triều ra mặt, coi như tại toàn bộ tiên triều trong lịch sử cũng được xưng tụng là nhất thời ác nhân. Quả thực là cùng hung cực ác. Bác Đô, Trấn Linh Ti nha. 3. Thân mang lôi văn áo bào tím, khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam tử được mới nhất đưa tin về sau, vỗ bàn một cái, đống nhiên đứng lên, gầm thét mở miệng. Hắn chính là tiên triều Lôi Bộ thị lang, Lôi Thụ Thuận. Ký nhân cả giận nói, Thanh Vương điện hạ tọa trấn Lôi Trạch, chính là tiên triều của chủ. Kia Trần Câu một giới quân đồ, dám tập sát thân vương, cướp đi Lôi Trạch cho bảo, thậm chí bắt đi phủ quang hầu. Như thế ác đồ chưa trừ diện, tiên triều uy nghiêm ở đâu? Luật pháp ở đâu? Đối diện ngồi một tên thân mang hầu phục, khuôn mặt nham hiểm lão giả, kỳ nhân chính là tông chính tự Khanh Từ Nguyên. Nghe vậy lạnh lùng nói, Thanh Vương chính là bệ hạ thân đệ, thiên phú dị bẩm, thở nhỏ liền đến nay trên mắt xanh, tài nguyên nghiêng viễn siêu bình thường hoàng tử dòng họ, tu vi càng là thâm bất khả chắc, bắt cảnh nguyên anh, chạm đến pháp tướng ngưỡng cửa, lại cũng gây tại kia Trần Khâu trong tay. Càng có thể lo người, Lôi Trạch linh tính giống bị người này đều thu lấy, mấy thành phế địa, đến tiếp sau đội ngũ căn bản là không có cách trùng kiến lại trận, lại thêm hắn cùng Phật môn quan hệ thân cận, lại có ẩn tinh tông làm gốc ngọn nguồn, bản thân vẫn là chư hầu thế tử, đã thành khí hậu, không phải một người dốc hết sức có thể chế. Người này không dễ trọng. Bên cạnh, quan tinh đài phó giám chính tử Tuyển Tiên tử cao mày nói, theo người sống sót miêu tả, người này cuối cùng hiện lộ chi pháp tướng, vị cách chi cao, vượt qua tưởng tượng. Hắn thủ đoạn càng là khốc liệt, bây giờ liền Thanh Vương đều. Chúng ta như tùy tiện xuất thủ, sợ không phải hắn địch. Liền mặc cho hắn lung dung ngoài vòng pháp luật, quét xuống ta tiên triều uy nghi. Lôi Thụ thuận trận mắt tròn xoe, Thanh Vương không thể chết vô ích. Lôi Trạch không thể chẳng ném. Nhất định phải triệu tập trọng binh, mời được cấm quân cung phụng, liên hợp chư tông, lấy thế xét đánh Lôi Đình, đem kẻ này cùng với vây cánh, nổ tận gốc. Vây cánh. Tứ Nguyên cười lạnh một tiếng, liếc nhìn Lôi Thủ Thuận, Lôi Thị Lang chỉ là ẩn tinh tông, vẫn là Đông Hải hầu phủ. Không đợi Lôi Thủ Thuận trả lời, hắn liền tiếp tục nói, ẩn tinh tông mặc dù ở chết định Nguyên Sơn, nhìn như không tranh quyền thế, nhưng hắn tông môn khí vận cùng tiên triều địa mạch liên kết, rút dây động rừng, các đời thánh hoàng đều đối hắn lễ ngộ có thừa, há lại có thể tùy tiện động đến. Về phần Đông Hải hầu phủ, Tứ Nguyên cười lạnh một tiếng, trấn thủ Đông Cương, ủng binh tự trọng, dưới trướng đều là bách chiến tinh nhuệ, Đông Hải chư đảo đều lấy vi tôn. Triều đình sớm có tức bỏ thuộc địa chi ý, có thể kia Đông Hải địa hình phức tạp, hải tộc vây quanh, động binh tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, không phải một sớm một chiều chi công, ngươi muốn dùng cái này làm lý do đầu xuất binh, chỉ sợ đánh rắn bất tử, phản thụ hắn vệ. Lôi Thụ Thuận bị nẹn đến sắc mặt xanh xám, cứng cổ nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được. Chiếu Từ Tự Khanh lời nói, cũng chỉ có thể ở đây khô tọa, trơ mắt nhìn xem kia Trần Khâu vô pháp vô thiên, đem tiên triều mặt mũi dẫm tại dưới chân hay sao? Ta biết ngươi lôi bộ hơn phân nửa căn cơ đều tại Lôi Trạch, bởi vậy lo lắng, nhưng Tứ Nguyên nâng chung trà lên, thổi một khí, thản nhiên nói, Lôi đỉnh mưa móc, đều là quân ân. Thanh Vương vẫn lạc, Lôi Trạch đổi chủ, đã không phải chúng ta thần tử có khả năng chuyên quyền. Hắn có chút dương mắt, ý vị thâm trường mà nói, việc cấp bách là đem tiền căn hậu quả, kia Trần Khâu căn nguyên thực lực, chỗ hiển thần thông pháp tướng, chi tiết bị gì, thu dọn thành sách, nhanh báo Ngọc Kinh, đệ trình ngự tiền. Về phần như thế nào quyết đoán, tự có bệ hạ cùng chư công thánh tài, chúng ta tận hết chức vụ, lặng chờ chỉ dụ, mới là vi thần chi đạo, cũng là bảo toàn tự thân kế sách. Nếu không, tùy tiện ra mặt, không những vô sự vô bổ, sợ đổ gây tai họa, bước lên Thanh Vương theo gót. Lôi Thụ Thuận há to miệng, cuối cùng chán nản ngồi xuống. Tử Tuyền Tiên tử thì là khẽ gật đầu, từ Tự Khanh lão thành ngũ quốc, liền theo Tự Khanh chi ngôn, lập tức thu dọn hồ sơ, báo cáo Ngọc Kinh, bước đầu tiên này chính là muốn trước làm rõ ràng, kia Trần Khâu bây giờ người ở chỗ nào. Đám người lại thương nghị một lát chi tiết, liền ai đi đường đấy, thần sắc vội vàng. Đối trong điện chỉ còn Từ Nguyên một người lúc, hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn qua Bắc Đô bên ngoài thường mang chân trời, ánh mắt lấp loé. Thu lấy Lôi Trạch 2 vạn năm tích lũy, cô động tịch diệt Lôi đỉnh pháp tướng, liền kia ẩn tinh pháp chủ Lý Thị lưu lại chí bảo đều mang đi, cái này Trần Khâu hẳn là chính là trong điện tịch đề cập, lần nữa tuân theo ẩn tinh khí vận mà thành chân quân dự quyết. Lâm Trạch Thành. Thành này ở vào Lôi Trạch bên bờ, bởi vì địa lợi chi tiện, ngày xưa cũng coi như phồn hoa, bây giờ lại bởi vì Lôi Trạch bị biến, trong thành bầu không khí ngưng trọng, trên đường người đi đường thưa thớt, nhiều rất nhiều mặc giáp chấp duệ quân tốt tuần tra. Bên trong thành nguyên thuộc về tiên triều một chỗ khách sạn, bây giờ đã bị Đông Hải hầu phủ nhân mã mở dùng. Viên môn chỗ, hai tên khổng vũ hữu lực giáp sĩ án đao mà đứng, ánh mắt sắc bén, tuần sát lui tới người. Trong nội viện, một tên thân mang lân giáp, khuôn mặt lạnh lùng trung niên tướng lĩnh đứng trước tại trước bậc. Thân hình hắn không tính cao lớn, lại đứng nghiêm, tựa như một cây tiêu thường, trên thân tản ra kinh nghiệm xa trường thiết huyết sắc khí. Người này chính là Đông Hải hầu phủ gia tướng, thống lĩnh phá sóng vệ thể hiện. Tại bên cạnh hắn, còn đi theo cái ước chừng 15-16 tuổi thiếu niên thân minh, mặt mày linh động, tên là Thạch Tiểu Thất, chính là Thạch Hiện Điệp Nhi. Thất thúc, Triệu thống lĩnh mang theo liệt vân vệ tinh nhuệ sớm nhập trạch tiếp ứng thế tử, cái này đều đi qua nhanh 2 canh giờ, còn không có tin tức truyền về, sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn a. Dù sao, mới Thạch Tiểu Thất có chút lo âu nhìn về phía Lôi Trạch phương hướng, nơi đó mặc dù đã bình tĩnh, nhưng lúc trước kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng, nghị chi lệnh người phát run. Thạch Hiện ánh mắt trầm ổn, trấn an nói, Triệu Phá Quân làm việc từ trước đến nay ổn thỏa, đã dám xâm nhập, tất có nắm chắc, ngươi cùng những người khác không muốn đoán lung tung nghi, truyền bá lời đồn. Dừng một chút, hắn ngữ khí hơi đổi, nghe nói thế tử đã là xưa đâu bằng nay, tại Khô Thiền tự liền đã hiển lộ cao chót vót, liền Phật môn đại đức cũng vì đó ghé mắt, nếu như nghe đồn là thật, lấy có thể vì đó, dù có tình hình nguy hiểm, giờ cũng có thể hóa hiểm là gì. Thạch Tiểu Thất nhãn tình sáng lên, mang theo vài phần sùng bái, nghe nói thế tử bây giờ thần thông rộng rãi, liền tuần tiên ti chỉ huy sứ đều. Lời này có thể là tùy tiện nói. Thạch Hiện khẽ quát một tiếng, ngắt lời hắn, ánh mắt đảo qua chu vi, gặp không khác hình, mới đệ thấp thanh âm nói, việc này liên quan đến trọng đại, đừng muốn bằng nghị. Thạch Tiểu Thất rụt cổ một cái, không còn dám nhiều lời. Thạch Hiện lại lần nữa nhìn về phía dịch quán bên ngoài cửa chính, lông mày nhíu lên, tinh nhuệ đều theo Triệu Phá Quân đi, nhất thời khó mà dò xét rõ ràng, cũng không biết bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Lập tức, hắn nghĩ lại, thế tử như thật có kỳ tài, cũng coi là hầu phủ may mắn, chỉ là tính tình của hắn không khỏi quá nhanh nhẹn, thường xuyên hái hoa ngắt cỏ, vừa vui kết giao lùng cỏ, làm việc càng là tùy tâm sở dụng, không theo lẽ thường, trước có Khô Thiền tự tiện giết tuần thiên sứ, nay lại không để ý khuyên can, mạnh mẽ xông vào Lôi Trạch bực này hiểm địa. Triệu Phá Quân tên kia tính tình cương trực, từ trước đến nay không thích thế tử làm việc tàn mạn, nhiều lần có gián ngôn, lần này hai người chạm mặt, một cái phong mang thất lộ, một cái cứng nhắc bảo thủ, chỉ sợ không thể thiếu một phen ngôn ngữ giao phong. Vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi lắc đầu, chỉ mong chớ có huyên náo quá cương, đều có thể bình an trở về. Đang suy nghĩ, thủ vệ giáp sĩ bước nhanh đi vào bẩm báo, thống lĩnh, Triệu thống lĩnh trở về, thế tử cũng cùng nhau trở về. Tinh thần hắn chấn động, đè xuống tạp niệm, sửa sang lại giáp trụ, bước nhanh lên ra. Vừa đến cửa sân, liền gặp một đoàn người dĩ nhưng mà tới. Đi đầu một người, huyền y tóc đen, thân hình thẳng tắp, cùng trong trí nhớ vị kia nhanh nhẹn không bị trói buộc thế tử hình dáng tương tự, nhưng nhìn kia phía dưới, thạch hiện lại là trong lòng nhảy một cái. Chỉ gặp kỳ nhân đi lại thong dong, có cỗ huyền đỉnh núi cao sừng sững chi thế, nhất là đôi tròng mắt kia đang mở hí có điện quang lưu chuyển, làm cho người không dám nhìn thẳng. Cái này quả nhiên là ngày xưa bên trong chỉ biết cưỡi ngựa trương đài, khi du phố xá sầm bất thế tử. Thạch hiện chấn động trong lòng, nhất thời quên chào. Đối hắn ánh mắt lui về phía sau, nhìn thấy theo sát phía sau Triệu Phá Quân lúc, càng là ngạc nhiên. Vị này đối thế tử làm việc có nhiều phê bình kín đáo liệt vân vệ thống lĩnh, đúng là lạc hậu nửa cái thân vị, thần thái cung kính, ánh mắt buông xuống, kia tư thái, dường như tại hầu hạ quân hầu. Cái này, Thạch Hiện nhất thời ngơ ngẩn. Thạch thống lĩnh, Triệu Phá Quân gặp hắn sững sờ, trầm giọng mở miệng. Thạch Hiện kịp phản ứng, đội vàng tiến lên, đối Trần Thanh ôm quyền không người, mặt tướng Thạch Hiện, tham kiến thế tử. Lại chuyển hướng Triệu Phá Quân, hạ giọng vội hỏi, Triệu huynh, Lôi Trạch bên trong đã xảy ra chuyện gì? Triệu Phá Quân chưa trực tiếp trả lời, có chút nghiêng người, nhìn về phía Trần Thanh, nói nhỏ, thế tử ở đây, tự có quyết đoán. Hết thảy nghe thế tử phân phó. Thạch Hiện lại là sức sở, vô ý thức nhìn về phía Trần Thanh. Trần Thanh lại không khách khí, phân phó nói, an bài một gian tinh thất, mang tử thừa tự đi qua, ta có lời muốn trước hỏi hắn. Chương 347, tể bán ra ruộng không đau lòng. Chương 347, tể bán ra ruộng không đau lòng. Thạch Hiện sơ nghe tử thừa tự chi danh, chỉ cảm thấy quen hay, nhất thời lại nhớ không nổi cụ thể, nhưng đi qua thế tử cũng không từng như vậy đã phân phó chính mình, cho nên nhất thời giật mình tại nguyên chỗ. Ngược lại là Triệu Phá Quân thấy tình cảnh này, nhíu mày lại, trầm giọng thúc giục nói, ngươi thất thần làm cái gì, còn không mau đi. Thạch Hiện lúc này mới lấy lại tinh thần, lúc này phân phó tả hữu thân vệ đi an bài gian phòng, cũng đem kia bị câu áp người mang đến. Đối Trần Thanh thân ảnh biến mất tại hành lang cuối cùng, kia thất hồn lạc phách từ thừa tự cũng bị mang đi. Thạch Hiện trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới cái kia danh tự phía sau thân phận, sắc mặt đột biến, kéo lại Triệu Phá Quân cánh tay, thấp giọng nói, lao Triệu, các ngươi làm sao đem phủ quang hầu cho bắt tới? Cái này, đây chính là tôn thất. Thế tử lần trước tại Khô Thiền tự vừa trêu ra tai họa, bây giờ lại cầm nã tôn thất hầu tước, tiên triều há có thể từ bỏ ý đồ? Triệu Phá Quân lại là mặt không đổi sắc, trở tay vô bờ vai của hắn, nói, kỳ thật không chỉ như thế sự tình, nhưng ngươi đã là hỏi, vừa vặn có chuyện lớn cần cáo chi ngươi, cần ngươi vận dụng khẩn cấp con đường, bẩm báo quân hầu. Thạch Hiện nghe xong, trong lòng liền lộn bộ một cái, sinh ra mấy phần chẳng lành cảm giác. Triệu Phá Quân thì nhìn thẳng hắn, gàn từng chữ, lúc trước tại kia Lôi Trạch bên trong, chợt có dị biến, thế tử bởi vì phá tiên triều Lôi Trạch đại trận, lấy trạch bên trong ngẩn dưỡng 2 vạn năm chí bảo, đồng thời thoáng một trận, hắn mới tiếp tục nói, chém Thanh Vương. Cái gì? Thạch Hiện như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, dưới chân lảo đảo, cơ hồ đứng không vững. Phá trận, đoạt bảo, giết Thanh Vương. Cái này ba chuyện, một kiện so một kiện nghe rợn cả người. Nhất là cuối cùng một kiện. Thanh Vương là bực nào nhân vật? Vậy hạ thân đệ, tòa chấn một phương thực quyền thân vương, bắt cảnh nguyên anh đại tu sĩ. Vậy mà bị thế tử giết. Sắc mặt hắn trắng bệch, bờ môi run rẩy, chỉ vào Triệu Phá Quân, nửa ngày mới gạt ra thanh âm, ngươi, các ngươi đây là đầm phá trời a? Triệu Phá Quân liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi vội cái gì? Ta có thể nào không hoảng hốt? Thạch Hiện thái dương gân xanh nảy lên, cơ hồ là gầm nhẹ ra, Thanh Vương chính là thiên hoàng quý tộc, tòa chấn Lôi Trạch, đại biểu tiên triều mặt mũi. Giết hắn, chính là cùng toàn bộ tiên triều là địch. Đây là bát tiên đại họa. Chúng ta chỉ sợ liền cái này Bắc Cương đều đi ra không được, liền bị tiên triều cao thủ ép là bờ miệng, chỗ nào còn có thể nhìn thấy quân hầu. Hắn càng nói càng gấp, phản phất đã nhìn thấy đại quân vây quét, huyết hỏa ngập trời trăng cảnh. Triệu Phá Quân lại hừ lạnh một tiếng, ngắt lời nói, Thạch Hiện, ngươi hồ đồ. Thế tử có thể chạm Thanh Vương, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa thế tử thực lực đã áp đảo bát cảnh nguyên anh Thanh Vương phía trên. Huống chi Thanh Vương thời khắc cuối cùng thi triển bát cảnh lĩnh vực, dẫn động hoàng đạo long khí, lấy gần như pháp tướng chi uy, vẫn như cũng bị thế tử một kiếm chằm diệt. Ngươi nói, tiên triều nếu muốn trả thù, cần phái ra cỡ nào nhân vật mới có thể ổn ép thế tử một đầu? Thạch Hiện nghe vậy, đống nhiên sửng sốt. Đúng vậy à, có thể chạm gần như pháp tướng Thanh Vương, thế tử bây giờ tu vi đến cỡ nào tình trạng? Tiên triều dĩ nhiên nội tình thâm hậu, khả năng ổn ép như thế tồn tại, lại có mấy người? Những người kia há lại sẽ tùy tiện xuất động? Gặp hắn thần sắc biến ảo, Triệu Phá Quân ngự khí trầm dần, việc cấp bách là lập tức hộ tống thế tử trở về Đông Hải. Chỉ cần thế tử bình yên đến, tòa trấn hồi phủ, bằng vào Đông Hải địa lợi, hồi phủ nội tình cùng thế tử bây giờ thần thông, tuy là tiên triều, cũng muốn ước lượng 3 phần. Thạch Hiện bỗng nhiên một nắm quyền, trong mắt lại không nửa phần do dự, ta minh bạch. Ta cái này đi an bài nhanh nhất đường thủy na di trận, vận dụng hết thể tài nguyên, bảo đảm thế tử bằng nhanh nhất tốc độ trở về Đông Hải. Chỉ cần đến Đông Hải, chính là rồng về biển lớn. Nói, hắn cũng không để ý tới cái gì phủ quan hầu, đi lại sinh phong vội vàng rời đi. Một bên khác, bố trí khảo cứu trong nhà thất, Từ Thừa tự ngồi quỳ chân trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mới Trần Thanh làm hắn tiến đến, liền nói thẳng, liền hỏi hắn phải chăng biết được kia tại ẩn tinh pháp chủ sau khi mất tích, động thủ người vì ai. Từ Thừa tự mặc dù không biết Trần Thanh vì sao muốn chấp nhất ở đây, nhưng lại ý thức được đó là cái cơ hội, thế là moi ruột gan, đem biết liên quan tới ẩn tinh pháp chủ cựu địch nghe đồn đều đổ ra, sợ lọt mất nửa chữ. Nghe nói pháp chủ năm đó làm việc có chút lăng lệ, kết thủ kết toán không ít. Sau đó hắn ông chúc ngược lại đầu, nói mấy cái thế lực, có chút Trần Thanh nghe nói qua, có chút cũng rình ráng, nhưng đại bộ phận hiển nhiên là chỉ nghe đồ sách, tăng thêm hậu thế các loại thêm mắm thêm muối, hư cấu rất nhiều truyền thuyết. Nói một vòng, Từ Thừa tự cũng không dám nói bừa, chỉ có thể chi tiết nói, nhưng cụ thể là phương nào đối Kiều thị hạ thủ, niên đại xa xưa, thực sự khó mà khảo chứng a. Hắn ngẩng đầu, trông mong nhìn qua ngồi ngay ngắn trước Trần Thanh, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng cầu xin. Kia lôi trạch bên trong, Thanh Vương bị một kiếm chạm diện cảnh tượng còn tại trước mắt, hắn không chút nghi ngờ, như chính mình không dùng được, trước mắt vị này huyền y thanh niên, bóp chết chính mình không thể so với bóp chết một cái con kiến phí sức, lại càng không có nửa điểm chần chờ. Trần Thanh thì là đang suy tư kỳ nhân lời nói, hắn thấy, Từ Thừa tự nói, kỳ thật đều là chút hời hợt lời tuyên bố, lưu vu biểu diện, cũng không thiết thực manh mối. Từ Thừa tự như có cảm giác, trong lòng siết chặt, vội vàng nói, Trần tiên bối, tại hạ biết xác thực có hạn, nhưng ta phủ Quang Hầu phủ truyền thừa lâu đời, tổ tiên đã từng xa xỉ qua. Trong phủ bí các bên trong, có dấu rất nhiều tiên tổ bản chép tay, bí văn điển tịch. Trong đó có lẽ có liên quan tới pháp chủ cựu địch càng nhiều ghi chép. Chỉ cần tiền bối tha ta một mạng, tại hạ nguyện đem bí các chìa khóa dâng lên, tất cả điện tàng mặc cho tiền bối tìm đọc. Trần Thanh hồi tưởng lại kiếp trước vị kia phủ Quang Hầu, không khỏi cảm khái, vì mạng sống, liền tổ truyền cơ nghiệp đều có thể chắp tay nhường cho người. Thứ quân hầu, ngươi ngược lại là co được giãn được. Từ Thừa tự nghe vậy, lập tức gấp giọng nói, tiền bối minh giám. Điển tịch là chết, người là sống. Chỉ có tại hạ còn sống, phủ Quang Hầu một mạch truyền thừa mới sẽ không đoạn tuyệt. Tiên tổ lập nghiệp duy gian, không phải cũng là vì hậu thế có thể kéo dài hương hòa sao? Trần Thanh nghe xong, không khỏi sửng sở, lập tức nhìn xem hắn, nói: "Ngươi cái này nói thật là có mấy phần đạo lý." Từ Thừa tự tinh thần phân chấn, tiếp tục nói: "Đây là ta tộc một mạch tự mình trải qua sự tình. 8000 năm trước, ta phủ Quang Hầu một mạch bởi vì quấn vào một trận phong ba đã từng gặp đại nạn, suýt nữa tuyệt tự, gặp kiếp nạn, cơ hồ cả nhà hủy diệt. May mà lúc đương thời một phòng xa xôi nhà bên, tổ tiên từng cùng bách tộc chi địa có chút vắng lai, sớm đem bộ phận đệ tử mang đến Bắc Hàn Châu tránh họa, lúc này mới bảo lưu lại một tia huyết mạch." Bách tộc chi địa, Bắc Hàn Châu. Trần Thanh trong lòng hơi động, sâu xa thăm thẳm xúc động, liền hỏi: "Nhà ngươi nhánh bên, cùng bách tộc có gì vắng lai?" Tinh tế nói đến, Từ Thừa tự không dám thất lễ, nhớ lại trong tộc lão nhân truyền miệng vụn vặt tin tức, gian nan hồi phục, cụ thể tưởng tình, trong tộc ghi chép cũng là nói không tỉ mỉ, chỉ mơ hồ đề cập, chi kia nhánh bên tổ tiên, cùng Bắc Hàn Châu chỗ sâu một cái tên là Huyền Thủy Cung đại thế lực từng có tiếp xúc, lưu lại một tia hương hòa tình, tiền bối biết được này cùng, dù sao hắn truyền thừa một mực đến nay, lại hắn dưới trướng bách tộc, nhiều năm qua đều kiên trì bền bỉ trong ghi chép thổ dân kiệt. Thường xuyên mời luận đạo. Huyền Thủy Cung. Cái tên này lọt vào tai, Trần Thanh suy nghĩ phun trào, gọi lên Trần Phong ký ức. Là, ta kia thứ hai hóa thân Lý Thanh, năm đó tu vi dần đạt hóa cảnh, từng có một tên tự xưng đến từ Bắc Hàn Châu Huyền Thủy Cung, tên là Thương Sóng Sứ giả đến đây bái phỏng, nôn từ khẩn thiết, muốn mời hắn tiến về Huyền Thủy Cung một hồi, tổng luận đại đạo. Lúc đó ta không rảnh quan tâm chuyện khác, lợi dụng thời cơ chưa đến từ chối nhã nhặn, ước định ngày sau có rảnh lại đi tiến về. Ai ngờ về sau Ngọc Kinh sinh biến, tự thân rơi vào mộng cảnh, việc này liền lại không đoạn dưới. Vừa nghĩ đến đây, hắn chợt lại nghĩ, cái này Huyền Thủy Cung, kể từ lúc đó liền chú ý Lý Thanh, nếu nói bọn chúng đối Lý Thanh quá khứ, thậm chí tiềm ẩn cựu địch có hiểu biết, thậm chí có chỗ ghi chép, cũng không phải là không có khả năng. Bất quá, cái này Huyền Thủy Cung đã là bách tộc thế lực, lại như thế chú ý trung thổ anh kiệt, luôn cảm thấy toan tính không nhỏ a. Từ Thừa tự gặp Trần Thanh thần sắc biến hóa, mau thừa dịp còn nóng rèn sắt nói, tiền bối minh giám. Kia Huyền Thủy Cung tại bách tộc bên trong địa vị tôn sùng, tộc truyền tồn thế cực kỳ lâu đời, biết được vô số bí mật. Ta trong phủ bí tàng bên trong, liền có tiên tổ lưu lại liên quan tới Huyền Thủy Cung cùng Bắc Hàn Châu bách tộc bộ phận kiến thức ghi chú. Mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng có thể là tiền bối cung cấp một chút manh mối. Trần Thanh dương mắt, suy tư một lát, mới nói, Huyền Thủy Cung, ngược lại là đáng giá hỏi một chút. Từ Thừa tự nghe vậy mừng rỡ, liền muốn mang Trần Thanh đi tự mình chép ngọn nguồn. Đã thấy Trần Thanh khoát tay áo, nói, việc này tạm thời đi lại. Dưới mắt còn cần chờ một chút. Chờ. Từ Thừa tự khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm, nhưng gặp Trần Thanh đã nhắm hai mắt, không nói nữa, hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể lo sợ bất an túi lầu xuống, nhưng trong lòng thì dấy lên một tia hy vọng ngọn lửa, tính toán như thế nào đem tự mình nội tình bán cái giá tốt, mới có thể bảo mệnh. Chương 348, thời khắc mấu chốt, so nhanh chương 348, thời khắc mấu chốt, so nhanh ngộ bên ngoài. Hiện thế, Minh Hà Sơn, lòng núi trong mặt thất. Trần Thanh ngồi xếp bằng ở giữa, quanh thân linh khí như dương. Trong cơ thể hắn linh môn mở rộng, tinh thuần linh khí như sông lớn vỡ đê, liên tục không ngừng tràn vào tứ chi bách hải, lại xuyên thấu qua huyệt khiếu quanh người, tỏ khắp mà ra, rót vào quanh mình vách núi, thấm vào lấy cả toàn ngọn núi. Ầm ầm, mật thất trên vách đá đã ngưng kết ra hồng ánh linh tinh, địa mạch chỗ sâu, nguyên bản yếu ớt địa khí bị bàng bạc linh khí tư dưỡng, từng đầu linh mạch hình thức ban đầu phi tốc thay nén, lớn mạnh. Mà kia trên núi, thạch tấu ngọc trạch, linh dược thổ nhị, bản cần mấy chục năm thậm chí trên trăm năm mới có thể hình thành linh tú hình dạng mặt đất, không ngờ đơn giản hình thức ban đầu. Khó lường, thật khó lường. Một cái xuất thân nam tân tiểu tông trung niên tu sĩ, cùng mấy vị đồng đạo mộ danh mà đến, vừa vào sơn mạch, cảm thụ được kia đập vào mặt nồng đậm linh cơ, không khỏi tán thưởng, núi không tại cao, có tiên thì có danh. Cổ nhân thật không lừa ta. Trần Minh Chủ vừa mới thành tựu nguyên anh, liền trả lại xuống núi, sửa địa mạch. Đây là ta nam tân trăm ngàn năm qua không có việc trọng đại. Chúng ta có thể cùng Minh Chủ cùng chỗ một chỗ, quả thật thiên đại chuyện may mắn. Bên cạnh hắn mấy tên nam tân tiểu phái tu sĩ nhao nhao gật đầu, cũng có vinh yên. Ngày xưa những cái kia đại tông đệ tử, nhìn chúng ta như nhìn hương giã bị phu, bây giờ như thế nào? Ta nam tân cũng có nguyên anh đại tu tòa chấn. Xem ai còn dám kinh thường. Nghe nói hôm qua Thiết Y Liễu bảo sứ giả đi ngang qua, muốn đi bái sơn, tư thái đều hạ thấp không ít, ha ha. Chúng ta vị minh chủ này, thật đúng là không đơn giản, nghe nói có Phật môn đại tông treo chọc hắn, bị hắn giận dữ phía dưới diệt tông, còn bởi vậy có linh ngộ, trở về đã đột phá nguyên anh. Cùng bản địa tu sĩ hưng phấn khác biệt, càng xa xôi, vài nhóm nhân mã thì tỉnh táo rất nhiều. Linh mạch tự sinh, địa khí bốc lên. Như thế thủ đoạn, tuyệt không phải bình thường nguyên anh có thể bị. Tuyển cơ kỳ viện Xích Kim Đường chủ đuốt râu trầm âm, vị này Trần trưởng môn, căn cơ dày, viễn siêu chúng ta dự đoán. Một vị nguyên anh đại tu, con đường đã thông, pháp lý hiển nhiên, hậu nhân theo dõi mà đi, liền có đường mà theo, chỉ cần chuyển thừa không dứt, số tốc thay thế về sau, chưa hẳn không thể sừng sững đông linh. Bên cạnh, đến từ Bách Cầm Cốc, thân mang vũ y người mỹ phụ khẽ bước cằm, lại chợt hỏi, Xích Kim Đường chủ, nghe nói hồi trước, vị này Trần trưởng môn từng đi nhà ngươi, có thể từng luận đạo. Xích Kim Đường chủ sắc mặt biến hóa, mắt có xấu hổ, đang chờ mở miệng, đúng lúc này, quật khởi. Nói nghe thì dễ, lại là Thiết Y Liễu bảo trưởng lão, ngự kiếm mà tới, hắn cùng hai người chào về sau, nói nhỏ, nguyên anh thọ nguyên tuy dài, cũng có tận lúc, nhất thời phong quang vô lượng, chỉ khi nào kỳ nhân chết, tông môn tựa như lưu tinh sẽ qua, nhanh chóng lùi bại. Có thể như chúng ta 33 nhà như vậy trải qua mưa gió mà chuyển thừa không dứt người, vạn người không được một. Cái này Minh Hà Sơn, bất quá vừa cất bước thôi. Mấy người bọn họ mang theo hạ lễ, là được riêng phần mình sơn môn chi lệnh, đến cùng tần tấn nguyên anh đại tu trúc. Tới tương ứng, vân tiêu phía trên, còn có một chiếc to lớn phi chu đỗ. Phi thuyền trên, mấy tên thân mang quan phục người túc nhưng mà lập, người cầm đầu khí tức bên thâm, rõ ràng là vị kim đan tu sĩ. Bọn hắn đồng dạng là được triều đình chi lệnh, đến sát phong vị này tần tấn nguyên anh. Tô Trực Cẩn lần này, thật đúng là lập xuống công lớn. Tiêu Kim Đan tu sĩ chính nói khẽ với bên cạnh mấy người nói, nếu không phải hắn sớm cùng Trần trưởng môn kết xuống thiện duyên, ta Đại Viêm làm sao có thể tại bậc này nhân vật trong lòng chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Cứ nghe cảnh thân vương đã tự mình hỏi đến, Tô Trực Cẩn ít ngày nữa liền đem điều nhiệm kinh kỳ, ủy thác trách nhiệm, các ngươi ngày sau làm việc, lúc này lấy làm mẫu mực, ánh mắt cần buông dài xa. Sứ quân dạy bảo chính là, đám người ứng với, trong mắt đều có vẻ hâm mộ. Một bước lên trời, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhưng dạng này cơ hội, không phải dễ dàng như vậy đủ phải. Tại một vị nguyên anh đại tu còn chưa phát tích tiền để trước cái giao, còn muốn tại thọ nguyên chưa hết trước, liền thực hiện bực này sớm đầu tư. Nghĩ đến đây cái, bọn hắn liền nhao nhao lắc đầu. Làm sao nhiều như vậy ngoại lai người? Quả nhiên là người mạnh không phải là nhiều. Trường môn lão ra một chứng nguyên anh, cái này từng cái đều lên cột tới cọ thân cận. Núi rừng chỗ sâu, mấy thân ảnh chính ẩn nút các nơi, giám sát các phương, âm thầm đưa tin. Cầm đầu chính là kia Hắc Hùng Tinh Happy, đối diện bên người mấy cái tiểu yêu phát biểu, đều giữ vững tinh thần đến. Bảng hiệu đều sáng lên một điểm, thời khắc chú ý trên núi biến hóa, kịp thời báo cáo. Cần biết, chúng ta cũng không phải tầm thường sơn dã tinh quái, ta là nguyên anh đại tông thủ sơn linh thú, là có thân phận yêu, đến gánh vác nhận trách nhiệm. Nó tiếng nói vừa dứt, liền có cái cẩm kê yêu ngóc đầu lên, phù hòa nói, hùng lao lớn nói đúng. Chúng ta thân phận bây giờ khác biệt, trưởng môn chân nhân thần thông cái thế, chúng ta cũng phải có nguyên anh đại tông khí phái, không thể để cho còn nhỏ dò xét đi. Gặp được những cái kia tu sĩ, cũng không cần tự ti, đến chăm chú nhìn, đừng để bọn hắn hỏng trong núi phong thủy. Nói hay lắm, các huynh đệ, lại đi dò xét. Đối để chấn đội ngũ lòng tin, Hắc Hùng Tinh lại là một phen nhắc nhở phân công, đối chúng yêu đều đi tuần tra, nó lại tìm cái chỗ hẻo lánh, móc ra một viên đưa tin phủ, đem dò xét đến ngoại giới tình huống, cẩn thận nghiêm túc truyền ra ngoài. Đối làm xong những này, Hắc Hùng Tinh chợt thấy bên cạnh các thượng, quay đầu nhìn lại, đã có cái nho nhã nam tử đứng ở cách đó không xa, chính là cái kia thần bí khó dò kim đan chân nhân, Quân Vô Nhai. Cái này lao yêu lúc này túi đầu hành lễ. Đối với vị này giấu tại trong núi kim đan chân nhân, mấy người bọn hắn yêu loại, kỳ thật sớm có phát giác, chỉ là tại bọn chúng một mạc trong nhận thức biết, vị này quân chân nhân mặc dù không thường lộ diện, nhưng sơn môn mấy lần gặp nạn, đều là hắn trong bóng tối xuất thủ hóa giải, lường trước nhất định là trưởng môn sớm bày ra ám kỷ, là chân chính tâm phúc. Lúc này gặp hắn hiện thân, liền cũng không lo lắng, đem kia ngoài núi rất nhiều người vây quanh tình huống, chi tiết bẩm báo. Không cần lo lắng. Quân Vô Nhai nghe xong, nhân tiện nói, sở thuộc chi điệu bên trong đã có người thành tựu nguyên anh, liên quan người tự nhiên đều muốn đến ăn mừng một phen, người tới nhiều chút cũng không tính là gì. Đừng nói là chung quanh nơi này liên quan người, chính là kia phương xa một chút đại thế lực, một khi biết được, cũng khẳng định là không ngồi yên, các ngươi một mực xem chừng để phòng là được. Rõ. Đối kia Hắc Hùng Tinh rời đi, Quân Vô Nhai lại là chắp tay quay người, nhìn qua mây mù lượn lờ đỉnh núi, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Cái này tu vi tăng lên tốc độ, không khỏi cũng quá dọa người rồi chút, mà lại dẫn động địa mạch, sửa sân hạ. Như vậy khí tượng, đã không phải thiên tài hai chữ có thể hình dung. Hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, vốn cho rằng bằng ta kim đan tu vi, còn có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi, bây giờ xem ra, cũng có chút theo không kịp bước chân. Bất quá Minh Hà Sơn trung quy là mới lập chi tông, nội tình còn thấp, trừ hắn ra, cũng không cái thứ hai nguyên anh, ta cái này một thân kim đan đỉnh phong tu vi, ở chỗ này vẫn như cũ coi là đỉnh tiêm chiến lược, nếu có được hắn tín nhiệm, trở thành cái này tông môn trưởng lão, tương lai tài nguyên, công pháp, chưa hẳn không có tiến thêm một bước khả năng, mấu chốt còn có thể tỉ tiếp. Ngay tại Quân Vô Nhai suy nghĩ lấy tấn thân kế sách lúc, ông, cả tòa Minh Hà chủ phòng, đột nhiên không có dấu hiệu nào đột nhiên chấn động. Sau một khắc, trong núi tràn ngập linh khí hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy linh quang khí lưu, hướng phía đỉnh núi chỗ hội tụ mà đi. Nổi sóng gió, linh cơ sôi trào. Cái gì tình huống? Ngoài núi, tất cả ẩn nút thám tử trong nháy mắt bị kinh động, từng cái hãi nhiên nhìn về phía kia linh khí vòng xoáy trung tâm. Cái này, lúc này mới đột phá bao lâu? Liên cảnh giới đều lẽ ra có thể hoàn toàn vững chắc, sao lại náo ra lớn như vậy độc tĩnh? Xích Kim Đường chủ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lập tức nhớ tới Trần Thành tại tự mình sơn môn lúc đủ loại hành vi, liền lại nhức đầu. Bách Cầm Cốc người mỹ phụ cũng là mặt mày khẽ biến, kịch liệt như thế dẫn động linh cơ, hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lại muốn đột phá? Đây không có khả năng. Thiết Y Liệp bảo vị kia trưởng lão cũng là đầy mắt chấn kinh cùng không hiểu. Đại Viêm Vương triều đám quan chức thì là một bên vội vàng ghi chép, một bên trong lòng thất kinh. Trong núi, đang tuần tra Hắc Hùng Tinh các loại yêu loại càng là trợn mắt hốt mồm. Trưởng môn chân nhân đây là lại muốn làm cái gì? Hắc Hùng Tinh gãi đầu một cái, mặt gấu trên tràn đầy mờ mịt cùng kính sợ. Quân Vô Nhai cũng là đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía kia phong vân hội tụ chỗ, trên mặt tính toán chi sắp diệt hết, chỉ còn lại nồng đậm kinh nghi. Trần Thanh, ngươi lại muốn làm cái gì? Ầm ầm, lôi quang trên đỉnh núi lóe lên. Chợt, cuồn cuộn lôi đình như ngàn vạn cự long tránh thoát trói buộc, xông lên trời không. Trong nháy mắt, Minh Hà Sơn trên không biển mây liền bị phá tan thành từng mảnh. Kinh khủng uy áp như là thực chất núi cao, ầm vang đặt ở trong lòng của mỗi người, đầu vai. Phúc, tu vi hơi yếu người, bị cỗ này đột nhiên xuất hiện thiên địa áp lực đến quỳ rạp trên đất, máu tươi từ trong miệng mũi tràn ra, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Lại là thiên kiếp. Trần trưởng môn hắn lần này là muốn tấn cái gì? Xích Kim Đường chủ kinh hãi mà nói, hắn thanh âm thậm chí có mấy phần phát run. Mà kia quần quận lôi đỉnh cũng không tứ ngược ra, tại hắn trải ra bầu trời, đặt đến đỉnh phong thời điểm. Ông, một đạo thuần hậu, tịch liêu Phật quang từ đỉnh núi bắn ra. Phật quang cùng lôi đỉnh, cái này hai cố vốn nên lẫn nhau bài xích lực lượng, lập tức như âm dương ngư dây dưa, dung hợp. Lôi đỉnh thụ khống. Kia Bách Cầm Cốc người mỹ phụ trừng mắt, đây không phải là thiên kiếp, đây là. Cùng đi nhóm đệ tử, thấy ngày bình thường cao thâm mặt chắc mấy gia trưởng lão, lúc này từng cái lại như vậy kinh hãi, liền đều ý thức được việc này sợ là kinh thế hai tụ, cho nên dù là hai mắt bị kia lôi quang kích thích liên tục rơi lệ, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy ngẩng đầu nhìn qua. Kia quang cùng điện sen lẫn trung tâm, một đạo đỉnh thiên lập địa hư ảnh đang nhanh chóng ngưng tụ. Nửa trái thân, Phật quang trầm tĩnh, tịch diệt trong không. Nửa phải thân, lôi long cuốn quanh, huy hoàng uy nghiêm. Trong núi, Bạch Tiểu Du, Phương Đại Ngao, Khúc Tiểu Diêu các đệ tử môn nhân, tuy bị uy áp nhất đến khó mà ngẩng đầu, nhưng lại cảm thấy thân cận, cũng không bởi vậy nhận tổn thương, ngược lại lại càng dễ nhìn thấy kia đỉnh núi chi biến. Lúc này nhìn thấy cái kia đạo dần dần ngưng thực thân ảnh, lập tức kính sợ, vui vẻ, biết rõ là tự mình trưởng bối thần công lại có tiến cảnh. Đây là. Nhưng những người khác nhìn thấy cái này đạo hư ảnh, coi như bình tĩnh không ở chỉ là, không chờ bọn họ tiến một bước phản ứng, lấy Minh Hà Sơn làm trung tâm, trong vòng vương viên trăm dặm, gió ngừng, mây trú, có cây cúi đầu, chim thú im lặng. Hiện thế bởi vì linh khí càng thêm thưa thớt, linh tính càng cỗi, hắn bản thân kết cấu càng thêm yếu ớt, giờ phút này, một loại nào đó hoàn toàn mới, cao hơn quy tắc ngay tại cái phạm vi này bên trong một lần nữa sắp xếp, định nghĩa. Vô hình quyền hành ngay tại bao trùm, thay thế một phương này trăm dặm thiên địa pháp tắc. Trăm dặm thiên tượng. Tuyền Cơ Kỳ Viện Xích Kim Đường chủ cảm nhận được chu vi biến hóa, đột nhiên méo đứt mấy sợi râu, trong mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt. Hẳn là chúng ta tại bất chi bất giác bên trong, rơi vào ai bày ra một cảnh, trong ảo cảnh. Bách Cầm Cốc người mỹ phụ hoa dung thất sắc, nếu không vì sao lại có hoang đường như vậy sự tình. Thiết Y Liệp bảo trưởng lão càng là đang liền lùi mấy bước, đạo tâm dao động, tự lẩm bẩm, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Nguyên Anh sơ thành, thoáng qua pháp tướng, vẫn là chưa bao giờ nghe Phật lôi pháp tướng. Cái này khiến chúng ta mấy trăm năm khổ tu thành cái gì? Nhanh đưa tin Ngọc Kinh, cấp tốc, nhất định phải đuổi tại những người khác trước đó. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Đại Viêm triều đỉnh kim đan sứ giả trải qua khảo nghiệm, trước tiên kịp phản ứng. Chương 349, Soán Thần chương 349, Soán Thần Thiên Hữu Đại Viêm. Quốc vận trọng trấn cơ hội đang ở trước mắt. Kia Đại Viêm sứ giả bởi vì quá mức kinh hãi, tăng thêm bị lôi tôn hư ảnh sợ kinh, nhất thời khống chế không tốt âm lượng nhưng cũng đánh thức cái khác còn tại mê mang điên cuồng bên trong các phương thám tử. Thế là bọn hắn cũng đều kịp phản ứng. Không sai, cái này thời điểm không phải do dự thời điểm. Mau đem tin tức truyền trở về, để cấp trên làm ra phán đoán. Chúng ta điểm ấy đạo hạnh có thể nhìn ra cái gì, vẫn là đến trưởng giáo, thái thượng trưởng lão bọn hắn kiến thức rộng rãi. Cái này đã vượt ra khỏi chúng ta năng lực phạm chủ, suy nghĩ nhiều vô ích. Trong lúc nhất thời, từng đạo đưa tin lưu quang điên cuồng bắn về phía xung quanh bốn phương tám hướng, đều muốn đem cái này lòng trời lở đất một màn, nhanh nhất truyền về riêng phần mình thế lực sau lưng. Ngay tại cái này hỗn loạn cùng ồn ào náo động bên trong, trên đỉnh núi, Phật quang cùng lôi đỉnh đã cất bằng, vững chắc. Một tôn trái tịch diệt, phải lôi đỉnh tịch diệt lôi tôn pháp tướng, triệt để ngưng thực. Ông, pháp tướng thành hình sát na, vượt lên trên chúng sinh, ti cầm quyền trôi kinh khủng uy áp, bao phủ trăm dặm thiên tượng bên trong mỗi một tấc không gian. Tất cả thanh âm biến mất. Vô luận là ngoài núi bọn rình rập, vẫn là núi nội môn người đệ tử, đều chỉ có thể ngước nhìn tôn này đỉnh tiên lập địa thân ảnh. Đôn đốt. Lòng núi bên trong mặt thất, Trần Thanh đã mở to mắt, trong mắt điện quang phun trào. đen như mực lôi kiếm nhẹ nhàng trôi nổi bên cạnh thân, thân kiếm có điện xà du tẩu, phát ra nhỏ bé tiếng vang. Kia đứng ở đỉnh núi pháp tướng đang cùng hắn tâm niệm tương hợp, mà bên trong tử phủ càng là nghiêng trời lệch đất, một đạo phức tạp huyền ảo biểu tượng lôi đỉnh quyền hành lạc ấn ngay tại trong đó chiếu sáng rạng rỡ. Lần này phản hồi viễn siêu mong muốn, nhất là dung hợp Phật vận cùng lôi đỉnh tịch diệt lôi tôn pháp tướng, tại cái này linh khí mỏng manh như thế, có loại không nhận trói buộc cảm giác. Tâm niệm vừa động, Trần Thanh liền cảm thấy chỉ cần mình nguyện ý, liền có thể đem cái này trăm dặm xuống núi nhất niệm hóa thành lôi đỉnh tuyệt vực, tái tạo địa hỏa thủy phong, càng làm cho hắn có một cỗ thoải mái cảm giác, phản phất muốn thoát ly nơi đây trói buộc. Suy nghĩ thông suốt, lực lượng lại cần dùng cẩn thận. Hắn đè xuống kích động xúc động, như thế cải thiên hoán địa chi năng, liên lụy quá rộng, hơi không cẩn thận, phản phệ tự thân. Bất quá, nếu như phạm vi không chế, nhờ vào đó quen thuộc pháp tướng, trưởng không cái này mới được chi lực, ngược lại là vừa vặn. Trừ cái đó ra, bởi vì cái này trăm dặm tiên tượng chi trường khống, kết hợp liên đài giác chiếu thôi huyền chú huyền diệu, hắn cũng phát giác được ngoài núi kia từng đạo hoặc sáng hoặc tối, lòng mang khác nhau nhìn trộm ánh mắt. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, trước đây mấy lần ra ngoài đều gây phong ba, không phải ta bản nguyện, bây giờ đã có căn cơ, lại thành thần công, phải nên tính thủ sân môn, tham huyền ngộ đạo, dạy bảo đệ tử. Cái này Minh Hà Sơn là ta hiện thế chi cơ nghiệp, chỉ cần ta không xuống núi, lượng trước không người dám tùy tiện xâm phạm. Bất quá, ngoại sự tạm dừng không nói, bên trong hoạn chỉ cần trừ tận gốc. Vừa nghĩ đến đây, cái kia thần niệm ngược lại chìm vào tử phủ nhất chỗ sâu. Nơi đó, một đoàn tinh khiết không tì vết, không chứa tạp chất chống không linh quang chính nhẹ nhàng trôi nổi, chính là Trần Thanh lần này nhập mộng thu hoạch lớn nhất một trong, lấy hoàng cực chấn nguyên khiếu trung luyện thần thiên luyện thành chống không thần chỉ. Vật này chính là vì giải quyết bên trong tử phủ đoàn kia bị trùng điệp phong ấn, nhưng như cũng ngao ngoe muốn động, từ tâm ma tạp niệm, hương hỏa chi động, Phật ma chi lực thai nén mà thành ma Phật thần chỉ. Thời cơ đã tới. Cảm nhận được chống không linh quang bên trong vật luật, Trần Thanh lúc này tay nắm luyện thần pháp quyết, quan tưởng tâm hồn thần đỉnh. Kia chống không thần chỉ thụ hắn dẫn dắt, linh quang khẽ run, liền hướng phía bị trùng điệp phong ấn ám kim khối không khí tới gần. Dường như cảm ứng được uy hiếp, kia ám kim khối không khí đột nhiên chấn động bắt đầu. Trần Thanh, người ta vốn là một thể, tội gì tự giết lẫn nhau? Ma Phật thần chỉ ý niệm điên đánh thẳng vào phong ấn, chuyến ra thẳng tới tâm linh nói nhỏ, Phật ma một thể mới là chí cao. Chấp trưởng tịch diệt, khống chế lôi đỉnh, lại được ta hương hỏa thần đạo, tam nguyên quý nhất, đạp đất liền có thể siêu việt pháp tướng, thấy được vô thượng diệu cảnh. Đến lúc đó, chớ nói còn con này Đông Linh Châu, chính là chư thiên vạn giới, cũng tại ngươi ta trong bàn tay. Dù hoặc thanh âm, thẳng sâu thần hồn. Nhưng Trần Thanh ánh mắt thanh tĩnh, không nhúc nhích chút nào, khống chế lấy chống không thần chỉ chậm rãi để lên. Gian ngoan mất linh. Vậy liền đừng trách bản thần vô tình. Ma Phật thần chỉ gặp dụ hoặc vô hiệu, triệt để điên cuồng. Vâng. Nó lại không còn cố thủ, ngược lại chủ động vỡ vụn bộ phận bản chất, hóa thành một cỗ thần niệm hồng lưu, xông phá bộ phận phong ấn, phản xung hướng Trần Thanh tử phủ các nơi. Chỉ một thoáng, Trần Thanh trước mắt huyễn tượng mọc thành bụi. Một lát là Ly Phi cười duyên dáng, đảo đôi mắt đẹp, ôn nhu mời, bệ hạ, thần thiếp nguyện phụ tá ngài trọng trưởng Càn Khôn, lại tố tiên triều huy hoàng. Sau đó liền nhấc lên sao y y, quyền nhan sắc hợp. Một lát là Bạch Thiếu Du, Phương Đại Ngao bọn người dục huyết phân chiến, kêu thảm liên tục, trưởng môn. Cương địch bức kích, sơn môn đem nghiêng, nhanh chóng quyết đoán. Càng có vô số tín đồ hư ảnh quỳ xuống đất kêu khóc, cầu nguyện cầu cứu, thanh âm thê lương, quay đến tâm thần người không yên. Những này huyết tượng đều là lấy Trần Thanh đáy lòng lo lắng sự tình làm cơ sở, bị ma Phật thần chỉ phóng đại, vặn mẹo, chỉ tại nhiễu loạn tâm thần. Ai? Trần Thanh thở dài. Niên đại gì, còn làm trò này? Một tiếng rơi xuống, kia tịch diệt lôi tôn pháp tướng tại hắn tử phủ bên trong hiện hóa, lôi đỉnh mắt phải điện quang nổ bắn ra. Phá vọng. Huy hoàng lôi quang đảo qua, các loại huyễn tượng như băng tuyết tan rã. Nhưng mà, ma Phật thần chỉ thừa này khoảng cách, lại hóa thành một đạo ảm đạm huyết quang, vọt tới Trần Thanh thần hồn bản nguyên, muốn đi kia đoạt xá tiến hành. Ngươi cái này tối ra, nên từ ta chấp trưởng. Liền chờ ngươi đến đây. Trần Thanh tâm niệm vừa động, chống không thần chỉ hào quang tỏa sáng, ngăn tại thần hồn trước đó. Đồng thời dẫn động bên trong tử phủ viên kia lôi đỉnh quyền hành là cấn. CCC, chống không thần quang cùng chí dương chí cương lôi đỉnh chi lực xen lẫn, hóa thành một cái lưới lớn, đem kia đánh tới ảm đạm huyết quang quay đầu bao lại. A, Trần Thanh, ngươi tính toán ta. Ma Phật thần chỉ phát ra tiếng kêu thảm, huyết quang tại lôi quang cùng chống không thần quang tịnh hóa hạ cấp tốc tăng dã, trong đó ẩn chứa bán độc, si vọng, hỗn loạn ý niệm bị cưỡng ép bốc ra, luyện hóa. Hắn liều mạng giãy giụa, thậm chí không tiếp thiêu đốt sau cùng bản nguyên, bộc phát ra mạnh hơn hỗn loạn ba động, ý đồ ô nhiễm chống không thần chỉ, đồng quy vu tận. Nhưng chống không thần chỉ có lôi đỉnh quyền hành gia trì, vừa lúc bực này hỗn loạn ý niệm khắc tinh, mặc nó như thế nào xung kích, cũng là đổ lao vô dụng. Cứ kéo dài tình huống như thế, ma Phật thần chỉ phi tốc bề bại. Cuối cùng, nương theo lấy một tiếng tràn ngập không cam lòng, nhỏ xíu tiếng vỡ vụn, kia ám kim khối không khí băng tán, hóa thành tinh thuần thần niệm tư lương cùng một cỗ liên quan tới ma đạo, thương hỏa vỡ vụn cảm nộ, bị chống không thần chỉ thôn vệ. Chính là giờ khắc này, Trần Thanh toàn thân chấn động. Một đạo gần sát căn nguyên đạo vận bỗng nhiên hiện, từ cái này tán loạn ma Phật thần chỉ bản nguyên chỗ sâu trả lại mà đến, tràn vào hắn thần hồn. Trong mấy mắt, hắn thần niệm giống bị vô hạn cất cao, xuyên đấu trùng điệp hư không, vượt qua vô tận cự ly, nhìn về phía một cái không biết, khó mà miêu tả thế giới. Mơ hồ cảnh tượng chợt lóe lên, kia là một mảnh lăn lộn hắc ám, tràn đầy sền sệt, tĩnh mịch chi ý cảnh. Nhưng khi hắn thần niệm thoáng xâm nhập, không ngờ phát hiện, tại mảnh này trong bóng tối, có một đạo mơ hồ bóng người lặng lặng ngồi xếp bằng. Kia bóng người hình dáng khó phân biệt, cùng hắc ám hòa làm một thể, phản phất là hắc ám cùng tĩnh mịch đồng nguồn. Đột nhiên, cái kia đạo bóng người ngẩng đầu lên, Một đôi như thâm viên con mắt nhìn lại. Ông, Trần Thanh Tử phủ kịch chấn, thần hồn giống như là muốn bị cặp kia thâm viên chi nhãn hút nhiếp đi vào. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tịch diệt lôi tôn pháp tướng tự phát hộ chủ, lôi đình mắt phải bộc phát ra chói mắt địa quang, kia chống không thần chỉ cũng nhộn nhạo lên tinh khiết quang huy. Lôi quang cùng thần quang xen lẫn, cưỡng ép chặt đứt trong cõi u minh liên hệ. Huyễn tượng khoảnh khắc tiêu tán. Trong mật thất, Trần Thanh mở hai mắt ra, cái trán lại chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Đó là cái gì? Là kia nửa viên ma Phật đạo quả bây giờ người sở hữu. Vẫn là Thái Nguyên ác thi trong miệng, cũng không triệt để chôn bụi, ngay tại nơi nào đó khôi phục. Ma Phật bản tôn. Một nháy mắt tiếp xúc mặc dù ngắn ngủi, nhưng này ánh mắt lại làm cho hắn cảm nhận được nồng đậm hàn ý. Luyện hóa một tôn thần tàn niệm, liền đưa tới khủng bố như thế nhìn chăm chú, đây là trùng hợp, vẫn là tất nhiên. Hắn nhướng mày, ý thức được cái này ma Phật nhân quả phía sau kinh khủng. Nhưng đã đi đến con đường này, liền liền không có cái khác lựa chọn, cũng may có quanh co chi pháp, có thể tại quá khứ đi vòng. Trần Thanh chậm rãi phun ra một ngụm mang theo ý lạnh khí tức, đè xuống trong lòng rung động, lập tức chặt đứt tạp niệm, đem tâm thần chìm vào tôn này cướp ma Phật thần chỉ căn cơ trong lòng thần. Oanh! Bàng bạc thần đạo khí tức từ hắn trong cơ thể bộc phát ra, xuyên thấu qua lòng núi, tràn ngập toàn bộ Minh Hà Sơn. Trên núi dưới núi, toàn bộ sinh linh, vô luận tu vi cao thấp, đều tại thời khắc này tâm thần bị chấn. Rất nhiều người bị trước đây trước sau sau biến hóa, chấn tê đã, nhưng khi vô số màu vàng kim phạn văn cùng giữ tận ma ảnh ở trước mắt hiện lên, ngàn vạn cầu nguyện cùng nguyện rủa thanh âm tại bọn hắn vang lên bên tai, chúng tu lại là không hiểu bực bội, tâm linh chập chờn, tiếp theo tạm niệm mọc thành bụi. Thần đạo trả lại, vẫn là đạo kiếp dư ba. Mọi người đều kinh nghi bất định, nhao nhao cố thủ tâm thần. Trong mật thất, Trần Thanh đối ngoài núi bạo động giống như chưa tỉnh, đem toàn bộ tâm thần đều tập trung tại kia trống không trong lòng thần thượng. Cái này đạo không bạch thần chỉ chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, ngưng thực, hắn thông thấu linh quang bên trong, diễn sinh ra tinh mịn lôi đỉnh đường vân, một cỗ yếu ớt, nhưng bản chất cực cao lôi đỉnh chính thần ti trước phụ triện, ngay tại hắn hoạch tâm bên trong chậm rãi ngưng tụ, thành hình. Kèm theo, còn có đạo đạo Phật môn kim quang. Nhưng phút chốc, cái này trong lòng thần khẽ giật mình, ngay sau đó mơ hồ khuôn mặt bên trên, miệng há ra, phun ra từng đạo màu máu huỳnh quang. Đó chính là liên quan tới ma đạo vỡ vụn cảm ngộ. Theo Trần Thanh tâm niệm vừa động, những này vỡ vụn cảm ngộ nhất chuyển, dung nhập tử phủ xó xỉnh bên trong huyết hải hóa thân bên trong. Kia hóa thân có chút rung động, trên người huyết sát chi khí trở nên càng thêm nội liễm, tinh thuần, hắn nơi trọng yếu, một điểm tối hồng quang điểm nóng sáng, ẩn ẩn thành liên tử chi hình. Cái này trong lòng thần toán là ổn định lại, về sau chỉ cần tìm cái thích hợp khiếu huyệt, chậm rãi bổ dưỡng liền có thể từng bước lớn mạnh, thậm chí liền huyết hà hóa thân đều có thể tham khảo phương pháp này, lần nữa cường hóa. Đã là lắng lại rất nhiều thai hoàng ẩm, hắn tâm tư liền chuyển đến một chuyện khác bên trên. Lần này nhập mộng, ngoại trừ những thu hoạch này, vẫn còn có chút tình báo, tỉ như nói Lý Thanh sau khi mất tích không hiểu cựu ra, cùng hai cái này đoạn thời gian trong mộng thân ở giữa, giống như có thể lẫn nhau ảnh hưởng. Ngay tại Trần Thanh tự hỏi những ngày thời điểm, cùng hắn có quan hệ tình báo, cũng đã truyền đến thế lực khắp nơi cao tầng bên trong. Mạch nước ngầm khuấy động, sóng lớn sắp nổi. Chương 350, Trần Thị Đại Cách chương 350, Trần Thị Đại Cách vị kia Minh Hà Sơn trưởng môn, coi là thật đáng giá như thế đại phí khổ tâm sao? Tĩnh mịch lòng đất chỗ sâu, đang có một đạo toa thuyền ngay tại nhanh chóng ghé qua. Toa thuyền phía trên mấy người đều làm khách thương cách ăn mặc, rõ ràng là trải qua trang phục, nhưng từng cái khí tức cô đọng, ánh mắt sắc bén, cùng bình thường thường khách khác lạ, trong đó một người chính thấp giọng nghị luận. Nam triều mới ra một vị nguyên anh, kia là làm sao coi trọng đều không đủ. Một tên khuôn mặt nho nhã trung niên nam tử trầm giọng nói, mà lại vị này nguyên anh, không phải là đại tông xuất thân, chính là này mới phát chi địa tự hành thanh nén, trước đó cùng các phương liên lụy cũng không nhiều, theo lý thuyết là dễ dàng lôi kéo, hết lần này tới lần khác là chỗ đại viêm cảnh nội. Việc này, tại ta đại ly, tuyệt không phải tin tức tốt. Nghe ngươi ý tứ này, đã tra rõ ràng người này nền móng. Hắn cùng Nam Viêm triều đỉnh quan hệ như thế nào? Là khuynh hướng hoàng quyền, vẫn là cùng tông môn thân cận hơn? Lại có một người vội vàng hỏi. Trung niên nam tử lắc đầu, thời gian quá ngắn, còn không rõ ràng, kẻ này phảng phất chống dấu vắt ra, chỉ biết hắn xuất thân Nam Tân tiểu tông, chính là một tông trưởng môn, hắn tông môn ở chết một góc, có nghe đồn nói, cái này tông môn truyền thừa mặc dù cổ, nhưng sớm đã sự suy thoái, trong môn đi qua cũng kẻ vô năng, thậm chí không có con đường chi pháp, làm sao có thể bồi dưỡng được bực này nhân vật, thực sự kỳ quái. Mặt khác, người này cùng Nam Viêm triều đình hình như có vắng lai, nhưng cụ thể sâu cạn, khó mà suy đoán. Đám người nghe vậy, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Một cái lập trường không rõ, thực lực cường đại nguyên anh tu sĩ xuất hiện tại nước láng giềng, đủ để đánh vỡ địa khu cân bằng. Chớ đừng nói chi là, đại ly cùng đại viêm ở giữa, kỳ thật có nhiều ma sát, song phương chỉ là mặt ngoài hòa thuận, nguyên bản lẫn nhau đều tổn lấy chiếm đoạt đối phương, thống nhất Đông Linh tố cầu. Mà bây giờ, theo Đông Linh Châu ngũ tinh luân chuyển, kim vận lên cao, lửa vận hạ xuống, đại ly cũng tốt, đại viêm cũng được, đều tại gặp phải thực lực quốc gia suy yếu, quốc vận suy bại xu thế, vì tranh đoạt kia kéo dài quốc phúc cơ hội, hai nhà ở giữa bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Có người thở dài, như thế xem ra, chúng ta cùng vị này Tân Tấn Nguyên Anh là không có cái gì liên quan, trước đó cũng chưa có tiếp xúc qua, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn gia nhập Nam Triều. Lập tức, kia lúc ban đầu nghị luận người liền nói, như thế, cần gì phải tới này một chuyến. Đúng lúc này, toa trên thuyền một nữ tử đông nhiên mở miệng, cũng tịnh không phải hoàn toàn không có liên hệ. Đám người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nàng. Nữ tử này thân mang màu thủy lam trang phục, ở giữa treo lấy một thanh tạo hình kỳ lạ dao găm, lưới đao trôi tương tự ngẫu linh. Mặt mũi của nàng bị sa mỏng che lấp hơn phân nửa, chỉ lộ ra một đôi thu thủy con ngươi, mắt thần tinh ánh. Lam thống linh có gì phát hiện? Trung niên nam tử mừng rỡ. được xưng là Lam thống lĩnh nữ tử có chút nước mắt, nói: "Ta tông tại lúc đến, tra được một chút thú vị tình báo, chỉ hướng người này, bất quá, vẫn cần cuối cùng chứng thực." "Ra sao tình báo?" Có người nhận không được truy vấn. Lam thống lĩnh lườm người kia liếc mắt, khẽ cười nói: "Biết rõ sớm, đối với các ngươi không có chỗ tốt, đối xác nhận không sai, tự sẽ bẩm báo." Những người khác đang chờ truy vấn, nhưng chu vi đột nhiên oanh minh, toa thuyền càng là bỗng nhiên nhảy một cái, các nơi phát ra két tiếng vang. Bầu không khí đột nhiên ngưng tụ, lại có linh khí dư ba. Thế mà truyền tới chúng ta ngay tại chỗ ngọn nguồn vị trí. Kia nho nhã trung niên nam tử, tên là Ly Cẩn, hắn xuất ra một khối la bàn, dò xét một lát, cau mày, đầu nguồn chính là Minh Hà Sơn, hẳn là có người sẽ ở lúc này khiêu khích một vị tân tấn nguyên anh. Nhưng mà, theo đến tiếp sau tình báo liên tiếp chuyển đến, đồng thời mang đến tin tức mới nhất, mới linh khí dị động, cũng không phải là có người tranh đấu, mà là có người tiến thêm một bước lúc dẫn động trăm dặm thiên tượng. Dẫn động trăm dặm thiên tướng, pháp tướng. Trong khoang thuyền mấy người bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt đều là vẻ không thể tin được. Ai? Minh Hà Sơn trưởng môn. Ly Cẩn sắc mặt ngưng trọng như nước, trầm giọng nói, trên tình báo nói, hắn nguyên anh sơ thành, liền chạm đến pháp tướng ngưỡng cửa. Hoang đường. Thân mang huyền tiết trọng giáp thiết tháp hán tử ứng thanh phản bác, pháp tướng chi cảnh, khó khăn bực nào. Từ xưa đến nay, có thể thành người bao nhiêu? Chính là ta hướng thái tổ, năm đó từ nguyên anh đến pháp tướng, cũng hao phí 1.300 năm khổ công. Kia Minh Hà Sơn trưởng môn có tài đức gì, mai kia nguyên anh, thoáng qua pháp tướng. Nay hẳn là lời đồn nhảm, hoặc bị đó phô trương thanh thế tiến hành. Lúc có mưu đồ, đám người nhao nhao gật đầu, đều cảm giác lời ấy có lý. Thậm chí có người cảm thấy, đây là biên quá mức, lấy bề phần để cho người ta liếc mắt liền nhìn ra là giả. Nguyên Anh đã là Đông Linh Châu đỉnh tiêm chiến lực, pháp tướng càng là gần như trong truyền thuyết tồn tại, gần 300 năm cũng không từng nghe nói có người thành tựu, nếu có người có thể một bước lên trời, không khỏi quá mức nghe rợn cả người. Kia Lam thống lĩnh giờ phút này lại mở miệng yếu ớt, nàng mỉm cười nói, "Chư vị, nếu theo ta tông bí quyển chứa đựng, người này từ khi bộc lộ tài năng đến nay, liền tiến cảnh thần tốc, người bình thường mấy năm, vài chục năm, thậm chí mấy chục năm, trên trăm năm mới có thể tu thành cảnh giới, hắn thường thường chỉ cần rất thời gian ngắn ở giữa, bây giờ xem ra có lẽ cùng hắn huyết mạch thân thế có chút liên quan." Ồ, Ly Cẩn ánh mắt sắc bén như kiếm, lập tức truy vấn, Lam thống lĩnh biết được gốc rễ chân. "Ra sao lai lịch?" "Hẳn là, ngươi mới nói tới liên hệ, chính là..." Không đợi một thân nói hết lời, Lam thống lĩnh lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, "Thời cơ chưa đến, không thể nói bừa." "Huống hồ, cách quân nói không giả, tuy là kỳ tài ngút trời, thân phụ kỳ dị huyết mạch, pháp tướng chi cảnh, cũng không phải tùy tiện có thể thành, không có mấy trăm năm tích lũy cùng cơ duyên, cũng khó có thể vượt qua cái kia đạo lệch trời." "Chính là này lý." Thiết Tháp hán tử nghe xong lời này, lại tới tinh thần, ta nhìn chính là kia Nam Viêm triều đình, hoặc là một ít thế lực, cố ý thả ra mê vụ, đảo loạn ánh mắt. "Phải hay không phải, nói xuông vô ích." Lam thống lĩnh ánh mắt đảo qua đám người, cùng hắn ở đây phòng, không bằng sai người lại dò xét, tuy là cố tình bày nghi trận, cũng tất có dấu vết để lại mà theo. "Thật không thể giả, giả cũng thật không được." Đám người nghe vậy, đều cảm giác có lý, kia cách cần lập tức thúc dục tăng thêm nhân thủ, vận dụng hết thảy con đường, phải xác minh Minh Hà Sơn hư thực. Nhưng mà, không chờ bọn họ đạt được càng tin tức xác thực, mới tình báo như là tuyết rơi bay tới, nội dung lại làm cho toa thuyền nội khí phân lần nữa biến đổi, thế lực khắp nơi chấn động, không ít đại nhân vật đã nghe tin lập tức hành động, lên đường tiến về Minh Hà Sơn. Mà trong đó động tác nhanh nhất, đã tới gần Nam Viêm biên cảnh, ít ngày nữa liền có thể đến Minh Hà Sơn, rõ ràng là Nam Viêm Vương triều vị kia quyền thế ngập trời Cảnh Thân Vương. Cảnh Thân Vương đích thân đến. Ly Cẩn sắc mặt biến hóa, hắn chính là Nam Viêm hoàng đế phụ tá đắc lực, bây giờ lại tự mình đến đây. Xem ra, Nam Viêm đối với người này coi trọng, viễn siêu chúng ta dự đoán. Đến thật nhanh. Lam thống lĩnh hơi híp mắt lại, xem ra bọn hắn là quyết tâm muốn đem vị này tân tấn nguyên anh, không, có lẽ là hư hư thực thực pháp tướng một mực cột vào Nam Viêm trên chiến xa. Bất quá, kể từ đó, là rồng hay là giun, là thật là giả, rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng. Bên này, Lam thống lĩnh tiếng nói vừa dứt, một đạo khẩn cấp linh tấn chợt từ cách cẩn trong lực ngọc bội truyền ra. Thần niệm quét qua, hắn động tác hơi ngừng lại, trên mặt kinh ngạc chợt lóe lên. Hoàng huynh pháp chỉ, mệnh ta mang theo nước lễ, thân phó Minh Hà Sơn, chúc mừng Trần trưởng môn nguyên anh đại thành, cũng do xét hắn pháp tướng hư thực. Trong khoang thuyền thoáng chốc yên tĩnh, đám người hai mặt nhìn nhau. Hoàng thất pháp nhãn, sao lại bắn tên không đích? Thiết Tháp hán tử há to miệng, cuối cùng chỉ có thể trầm trầm nói, đã là bệ hạ ý chỉ, mặt tướng không dị nghị. Lam thống lĩnh trong mắt dị sắc càng sâu, nói khẽ, xem ra chúng ta không cần đoán nữa, Ly Cẩn quận vương, chuyến này chính dễ thân mắt một phân biệt thật giả. Cách Cẩn thu hồi ngọc giản, trên mặt khôi phục thông dòng, vuốt cằm nói, không tệ, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Chuyển hướng, đi thẳng đến Minh Hà Sơn. Lập tức, toa thuyền phát ra một tiếng trầm thấp bù bù, ở lòng đất chỗ sâu vạch ra một đạo ưu mỹ đường vòng cung, tốc độ lại tăng, thẳng hướng kia phiến phong vân hội tụ chi địa mà đi. Ba ngày thời gian, trong nháy mắt mà qua. Minh Hà Sơn bên ngoài, bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Thế lực khắp nơi nhãn tuyến như mạch nước ngầm gợn sóng, lại không người dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Sơn môn chỗ, số đội nhân mã phân biệt rõ ràng. Làm người khác chú ý nhất, chính là kia vây quanh một vị thân mang bốn trảo bàn long bảo, khuôn mặt uy nghi trung niên nam tử đội ngũ. Một thân đứng chắp tay, dù chưa tận lực phát ra khí thế, nhưng ở lâu thượng vị uy nghiêm cùng quanh thân ẩn mà không phát linh áp, lại làm cho trong lòng mọi người trang nghiêm. Người này chính là Đại Viêm Cảnh Thân Vương. Giờ phút này, tự mình nên tiếp Bạch Thiếu Du chính không tiêu ngạo không tự ti mà đối với Cảnh Thân Vương nội thị lời nói. Trường môn sư tôn còn tại bế quan củng cố cảnh giới, chúng ta không dám tự tiện hành động. Trong lúc này hầu lông mày cao lại, thanh âm hơi nhọn, vương thượng đích thân đến, chính là thiên đại mặt mũi, Trần trưởng môn hẳn là liền phân ra một sợi thần niệm gặp nhau cũng không thể. Cái này há lại đạo đại khách. Trung quanh một chút nam viên quan viên cũng mặt lộ vẻ bất mãn, thấp giọng nghị luận. Cảnh thân vương đích thân tới, chính là 33 nhà tông chủ, cũng cần mở trung môn đó lấy, cái này Minh Hà Sơn không khỏi quá mức khinh thường. Bạch Thiếu Du mặt không đổi sắc, vẫn như cũ chắc tay, không phải là lãnh đạo, thực là trưởng môn tu hành đến khẩn yếu con đầu, không dung quấy nhiễu, vương thượng chính là thông suốt người, chắc hẳn có thể thông cảm. Nội thị còn muốn lại nói, Cảnh thân vương lại có chút đưa tay, ngăn trở phía sau hắn lời nói. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia vân vụ lượn lờ, ẩn có lôi quang Phật vận sen lẫn đỉnh núi, cười nói, tu hành chi đạo, cơ duyên có được, củng cố cảnh giới càng là quan trọng nhất, bản vương chờ đợi ở đây là được. Nói, hắn tay áo có chút phất một cái, lại thật ở một bên người hầu bố trí tốt ngọc trên ghế bình yên ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần bắt đầu. Phần khí độ này cùng kiên nhẫn, phản để Minh Hà Sơn trong lòng mọi người tăng thêm nghiêm nghị. Mọi người ở đây coi là phong ba tạm hơi thở thời khắc, chân trời chợt có lưu quang cấp đến, một đạo trong sáng thanh âm tùy theo truyền đến, Đại Ly vương triều, huyện làm quân vương, phụng Ngô hoàng chi mệnh, chuyên tới để chúc mừng Trần trưởng môn chứng đạo nguyên anh, tiên phúc vĩnh hưởng. Âm thanh rơi người hiện, chính là Cách Cẩn một nhóm. Hắn hôm nay không nhung trang, đổi thân đại biểu Đại Ly hoàng thất thân phận cầm tú sơn hà bảo, càng lộ vẻ nho nhã tôn quý. Cảnh thân vương đôi mắt hơi mở, giống như sớm có sở liệu. Cách Cẩn rơi xuống đất, đầu tiên là đối Cảnh thân vương phương hướng xa xa thi lễ, gặp qua Cảnh vương. Cảnh thân vương lúc này mới chậm rãi mở mắt, gật đầu đáp lễ, quận vương ở xa tới là khách, không cần phải khách khí. Cách Cẩn cũng không nói nhiều, mỉm cười quay người, lấy ra một phần mạ vàng thiếp, nói, đây là Ngô hoàng thân bút chúc thiếp, cũng lễ mọn một số, trò chuyện tỏ tâm ý, nhìn Trần trưởng môn vui vẻ nhận. Cảnh thân vương nheo mắt lại, vung tay lên, cái kia người hầu cũng xuất ra bái thiếp, đưa đi lên. Hai nhà cự đầu tề tụ sân môn, bầu không khí lập tức trở nên tế nhị. Bạch Thiếu Du không dám thất lễ, cung kính tiếp nhận hai phần chiếu nặng bái thiếp, còn đang suy nghĩ lấy ứng đối ra sao. Đúng vào lúc này, đỉnh núi vân vụ chợt như sôi nước cuộn, Bạch Thiếu Du thần sắc khẽ biến, dường như nghe được cái gì, lúc này vận chuyển chân nguyên, đem hai phần bái thiếp nâng lên. Chỉ gặp kia bái thiếp hóa thành một kim một bạch hai đạo lưu quang, không có trong mây trong sương mù. Cảnh thân vương cùng Cách Cẩn gần như đồng thời dương mắt, nhìn về phía kia vân vụ chỗ sâu. Trong mặt thất, mới vừa từ tàn quyển các bên trong hồi thần Trần Thanh, nhìn xem trên tay hai lá bái thiếp, hơi híp mắt lại, ngay tại mới, trong lòng của hắn khẽ động, sâu xa thâm thẳm xúc động, lúc này mới chủ động truyền âm, đem hai phần bái thiếp hút tới. Trầm tư một lát, hắn chợt lật ra kia phong màu vàng kim bái thiếp. Đại Ly huyện Lam quận vương Lý Cẩn, bái Trần trưởng môn thanh giám, nghe quân mai kia ngộ đạo, nguyên anh tiên thành, hà nâng lôi theo, ánh sáng diệu nam tân, cận phụng Ngô hoàng khâm mệnh, cận cố mà nghi, hạ chân nhân đạo cơ vĩnh cố, sớm chứng vô thượng. Xưa kia nghe Minh Hà có phượng tên Ngô, nay gặp chân long xuất uyên, đông linh mặc dù rộng, có thể chứa tôn giả bao nhiêu. Như được không bỏ, nguyện quét dọn giường chiếu bắt đồ, thư bữa tiệc mà đối đãi, cùng quân cùng tham khảo huyền cơ, cùng lãm sân hạ. Đối liếc mắt qua, Trần Thanh thầm nghĩ, chiêu này ôm chi ý cũng không che lấp, bất quá ta cùng Bắc Ly gặp nhau không nhiều, kia sâu xa thâm thẳm cảm ứng, nên không phải ứng ở chỗ này, đó chính là. Hả? Đột nhiên, ngay tại hắn suy nghĩ rơi xuống trong đáy mắt, đã thấy kia trên tờ giấy, chợt một trận mơ hồ. Đối hắn nhìn chăm chú lại nhìn, kia trên thư Ly Cẩn chi danh, thình lình biến thành. Trần Cẩn. Chương 351, nên chạy chương 351, nên chạy a. Trần Thanh hơi híp mắt lại, lập tức mở to mắt, nhìn xem kia phần mạ vàng bài thiếp, mắt thanh vân ánh sáng phun trào. Đã thấy phía trên tên họ đã khôi phục Ly Cẩn hai chữ. Nhưng lấy cảnh giới của hắn hôm nay, thần niệm bao phủ sơn môn, khí cơ dẫn dắt phía dưới, một ngọn cây quặng cỏ động tĩnh cũng khó khăn trốn cảm giác, càng không nói đến gần đây tại gang tấc bái thiếp. Mới kia Ly Cẩn hai chữ như gợn nước ba động, một cái chớp mắt và mèo, hóa thành Trần Cẩn tuyệt không phải ảo giác. Bắc Ly hoàng thất, chơi trò xiết gì? Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, là thăm dò, vẫn là có khác huyền cơ. Bất quá, Trần họ lóe lên một cái rồi biến mất, quả thực khơi gợi lên hắn tìm tòi nghiên cứu chi dụng. Trần Thanh phân ra một sợi thần niệm, chuyến ra lòng núi, thẳng tới ngay tại gian ngoài thỏa thiện an đưa các phương khách tới Bạch Thiếu Du trong thức hải. Thiếu Du, sư phụ. Bạch Thiếu Du chính chỉ huy đệ tử dẫn Cảnh thân vương cùng Cách quận vương tiến về mới xây khách viện nghỉ ngơi, tâm thần khẽ động, lập tức ở thức hải bên trong cung kính đáp lại, thân hình nhỏ không thể thấy cung kính cung. Hắn mới xử lý vừa vặn, đã toàn cấp bậc lễ nghĩa, lại chưa đoạ sư môn uy nghiêm, giờ phút này nghe được sư phụ truyền âm, trong lòng hơi định, ứng đối còn có thể. Trần Thanh khen ngợi một câu, lập tức lời nói xoay chuyển, ta hôm nay có việc muốn hỏi ngươi, ngươi có thể biết rõ kia Bắc Ly hoàng thất là họ Hà thị. Bạch Thiếu Du mặc dù cảm giác vấn đề này đột ngột, cũng không dám lãnh đạm, ở thức hải bên trong cấp tốc hồi bẩm, hồi sư phụ, theo đệ tử biết, Bắc Ly hoàng tộc chính thống lấy cách họ làm chủ, nhưng còn có một đầu chi mạch, là Mộ Dung thị, thậm chí từng có hai vị Bắc Ly đế vương dùng cái này thị đăng cơ. Ồ, Trần Thanh ngạc nhiên nói, sao còn có dòng họ phân biệt? Bạch Thiếu Du liền đáp, nghe đồn mấy ngàn năm trước Bắc Ly trước tộc từng gặp nạn lớn, hắn trong tộc đệ tử là tránh họa, có phần tán ẩn tính tiến hành, hoặc tiếp tục sử dụng mẫu tộc dòng họ, hoặc lấy tổ tiên danh hào làm họ, cho nên chi hệ phức tạp. Trần Thanh lập tức lại hỏi, kia hắn chi nhánh bên trong, nhưng có họ Trần người. Họ Trần. Bạch Thiếu Du hơi sững sờ, suy tư một lát, cẩn thận trả lời, cũng không từng nghe nói, bất quá đệ tử đến đạo này biết cũng không tính tinh thâm, nhưng cũng lập tức đưa tin trong nhà, làm bọn hắn tưởng cha Bắc Ly ra phả bí văn, mau chóng tướng quan hồ sơ hiện lên đưa sư phụ. Có thể. Trần Thanh lập tức chuyển tới một chữ. Bạch Thiếu Du thoáng yên tâm, sau đó đang muốn lại mời bảy ra phải chăng cần sư phụ xuất quan thấy một lần hai vị quý nhân, kia sợi thần niệm cũng đã lui sạch sẽ. Cảm nhận được thức hải bên trong liên hệ đã đứt, Bạch Thiếu Du trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì cười khổ một tiếng. sư phụ hắn quả nhiên là làm theo ý mình. Cũng được, dốc lòng tu hành dù sao cũng tốt hơn nóng độ doanh doanh, những này nên đón mang đến việc vặt, ta cái này làm đệ tử nhiều đảm đương chút chính là, nếu không phải sư phụ như thế say mê tu hành, lại làm sao có thể có được hôm nay thành tựu. Để kia Nam Bắc hai triều thần vương, quận vương đều cam tâm tại đây đợi. Vừa nghĩ đến đây, hắn tập trung ý chí, trên mặt một lần nữa treo lên phong dong ý cười, tiếp tục chu toàn tại các phương tân khách ở giữa, chỉ là dưới đáy lòng, hắn đã xem đối Bắc Ly họ Trần dò xét, liệt vào khẩn yếu sự tình. Ly Dương cung, Mộ Dung thị. Trần Thanh Thu hồi thần niệm về sau, túi đầu trầm tư. Hắn cơ bản có thể xác định, cái này Bắc Ly hoàng tộc lúc ấy cùng tiền triều lúc Ly Dương cung một mạch tương thừa, mà kia Mộ Dung thị càng làm cho hắn nhớ tới Mộ Dung Cốc cùng Mộ Dung Chỉ Tình. Trong lúc nhất thời, lại sinh ra mấy phần cảm ngộ. Nhân quả dây dưa, như tơ như sợi. Như thế xem ra, mới kia Trần chữ chợt lóe lên dị tượng, tuyệt không phải ngẫu nhiên, cái này sâu xa thâm thẳm cảm giác, 89 phần 10 cùng ta tại tiên triều trong mộng hành động có quan hệ, bởi vì đi qua chuyến đi, dao động hiện thế một ít mạch lạc. Tiên thể, hắn nhớ tới đánh tan kia Xích Tiêu Quan mấy người lúc, đáy lòng nổi lên cảm ứng, bất quá, Trần Thanh cũng không nóng lòng tìm tòi nghiên cứu, hắn lập tức hàng đầu sự tình, vẫn là cầm giữ tự thân chỉ biến, đồng thời tìm kiếm nửa viên đạo quả. Thế là, hắn đem hai lá bái thiếp đặt một bên, tâm thần chìm vào mới từ tàn quyển các đoạn được chi tin tức. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, lúc này lộ diện, tất bị cuốn vào Nam Bắc chi tranh vòng xoáy, lại không ngày yên tĩnh, không bằng lấy tính chế động, đối hắn tự hiện. Tại đáy lòng của hắn thức hải, đang có mấy mai ngọc giản lơ lửng. Đây là hắn đem từ tàn quyển các biết sự tình, ngưng kết tại tâm mà nguồn, hóa thành bộ dáng như vậy, thuận tiện dò xét cùng khống chế, phòng ngừa một không xem chừng nhìn thấy vượt qua cảnh giới nội dung, bị thiên đạo pháp tắc xóa đi ký ức. Bởi vì, lần này hắn vì nghiên cứu tự thân loại tôn pháp tướng chi biến, từ vu ấn kia hỏi ý mấy bộ mất con đường chuyển thừa pháp tướng pháp môn. Một bộ cựu chuyển lôi tiêu pháp tương đồ trình bảy lôi đỉnh pháp tướng cựu trọng biến hóa chi diệu, đáng tiếc cuối cùng tam chuyển đã mất, chỉ còn lại thôi diễn thần thiên. Một bộ tịch diệt bồ đề kim thân chuyên tu Phật môn tịch diệt pháp tướng, lại bởi vì hạch tâm kinh văn đánh rơi, bị chặn đường tiến lên. Còn có một bộ vạn hóa quy lưu chân giải bao quát vạn vật, muốn dung vạn pháp tại một lò, sáng tạo bất thế pháp tướng, cuối cùng lưu tại nghĩa Việt Đông, không người luyện thành. Lẽ ra, bực này liên quan đến pháp tướng pháp môn, tại quá khứ thời đại đều là bí mật bất truyền, đủ để làm trấn áp đạo thống tông môn căn bản chân giải. Cho dù trải qua thương hải biến thiên, bây giờ con đường đoạn tuyệt, trong câu chữ bên trong thường thường cũng có dấu bí mật, thông qua đứng đắn đường tắt, rất khó thu hồi được. Bất quá kia tàn quyển các vu ấn lại không gì kiếm kỵ, chỉ cần Trần Thanh xin hỏi, hắn liền dám cho. Chỉ là Trần Thanh nghiên cứu một hồi lâu, không khỏi cảm khái, pháp tướng con đường, gian nan tối nghĩa, những công pháp này mặc dù không trọn vẹn, nhưng cũng giúp ta xác minh tự thân tịch diệt lôi tôn chi đạo, chỉ là trong lúc nhất thời, vẫn là khó mà hiểu thấu đáo, còn cần tiến hành theo chất lượng, hoặc hướng tiên triều thời đại, mượn nhờ ngay lúc đó điều kiện đến xác minh. Hắn tại hiện thế, dù sao cũng là tiểu tông trưởng môn, cho dù cùng mấy phe thế lực có liên quan, nhưng chỉ cần không thành tâm gia nhập, có thể được trợ lực cuối cùng có hạn, ngược lại trong ngộng hắn bây giờ có rất nhiều trợ lực, có thể mượn dùng. Thế là, Trần Thanh cũng không xoắn xuýt, thu nạp thần niệm về sau, ngược lại chú ý tới lần này tản quyển các có được mặt khác tin tức, tiên triều những năm cuối Bắc Hàn Châu bách tộc thế lực cùng Huyền Thủy cung tình báo. Theo năm, nay cũng ở vào Bắc Hàn Châu cực chỗ sâu, thống ngự bách tộc, thế lực rắc rối khó gỡ, thậm chí tại tiên triều những năm cuối, hắn lực ảnh hưởng đã lặng yên thẩm thấu trong đó. Năm đó bái phỏng Lý Thanh sứ giả thương sóng tại trong ngọc giản bị đánh dấu là Huyền Thủy cung tuần sát sứ quyền cao chức trọng, đến tiếp sau xuất hiện tại mấy lần sự kiện trọng đại bên trong, nghiêm nhiên cuối cùng thành Huyền Thủy cung một phương đại lão. Đồng dạng, cái này tàn quyển các ghi chép bên trong cũng rõ ràng nói, Huyền Thủy cung có tranh giành quyền lợi Trung Châu chi ý, bởi vậy các đời đều có ghi chép Trung Châu nhân kiện, sự kiện hành vi, không rõ chi tiết, đều có ghi chép. Thậm chí, Vũ Ấn nghe được Trần Thanh Chi hỏi về sau, đều cố ý đi tìm Huyền Thủy cung tàng thư di chỉ. Xem ra, muốn tra cựu địch, Huyền Thủy cung là cái có thể chọn chi hạng. Đương nhiên, lần này hắn thần niệm truyền đạt tàn quyển các, đồng dạng cũng cần dùng tình báo làm trao đổi. Cũng may, lần này vừa vặn đâm vào Trần Thanh am hiểu lĩnh vực, Vũ Ấn muốn biết tiên triều những năm cuối Phật môn thế lực phân bố. Trần Thanh thế là sẽ tại Khô Thiền tự, Liên Hoa pháp cảnh, Tây Mạc kim đỉnh thậm chí Huyền Đàm, Diệu Đế cổ Phật các loại kiến thức thoáng lộ ra. Vũ Ấn sau khi nghe xong, vỗ tay tán thưởng, sau đó đang hỏi ý lời nói bên trong, nhưng cũng tiết lộ không ít tình báo để Trần Thanh bắt giữ. Nguyên lai lúc ấy Phật môn cũng không phải là bền chắc như thép, Tây Mạc kim đỉnh đại biểu cổ pháp chính thống, Liên Hoa pháp cảnh các loại thì là mới phát phe phái, lẫn nhau đầu đá, càng có một ít truyền thừa, như Đại Luân tự tiểu tu Di Sơn các loại, phân ly ở chủ lưu bên ngoài, hành tung bí hiểm. Như thế nói đến, kia Hàn Nguyệt tự phía sau Nguyệt Luân thiền tự, kỳ thật có chuyên ti giám sát Trung Châu, thu nạp Phật duyên hạng người chức quyền. Tình báo trao đổi, theo như nhu cầu. Trần Thanh được pháp tướng Tàn Thiên cùng bách tộc bí mật, Vũ Ấn bù đắp Phật môn ghép hình. Bất quá, tại thần niệm trước khi rời đi, Trần Thanh vẫn còn là nói tới lần trước còn chưa đạt thành trao đổi ước định, kia trong truyền thuyết, từ Diệu Tức bên trong đi ra tiên nhân. Nhưng Vũ Ấn hình như có suy nghĩ, chỉ nói việc này không đổi, đối Trần Thanh nhàn hạ, lại dò xét không mượn. Cái này Vũ Ấn ngược lại là cái diệu nhân. Tập trung ý chí, Trần Thanh chỉ quyết một dẫn, kia cựu chuyển lôi tiêu pháp tương đồ bên trong ghi lại lôi văn tại thể nội hiện hiện, cùng bên trong tử phủ tịch diệt lôi tôn pháp tướng ẩn ẩn của mình. Từng kia từng sợi cảm ngộ xông lên đầu, để hắn đối với mình thân pháp tướng lý giải lại sâu một tầng. Ngoại vật hỗn loạn, đều là hư ảo, chỉ có tự thân đạo hạnh mới là căn bản. Hắn nhắm hai mắt, khí tức dần dần cùng dãy núi tương hợp, cùng lôi đỉnh tương dung. Mộng trung tiên triều, Lâm Trạch Thành. Tính thất bên trong, Trần Thanh chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn tại hiện thế tiềm tu nửa năm, kia mới được ba bộ huyền công tinh yếu đã bị hắn nhớ kỹ, liền đợi đến tại giấc mộng này bên trong hảo hảo nghiệm chứng một phen. Bất quá, Trần Thanh vừa đứng dậy, phát ra động tĩnh, ngoài cửa liền truyền đến cái thanh âm cung kính, "Thiếu chủ, ngài tỉnh." Lại là Mãng Thủ Thác chờ đợi bên ngoài. "Ừm." Trần Thanh đẩy cửa đi ra ngoài, nhưng có chuyện phát sinh. Mãng Thủ Thác lúc này lên đường, "Thiếu chủ, ngài bế quan cái này nửa ngày, kia tử thừa tự ngược lại là thất thời, đã bàn giao rõ ràng, người của chúng ta đã xem phủ Quang Hầu phủ bí tàng điện tịch vận đến Lâm Trạch Thành." Đang nói, một trận dồn dập tiếng bước chân từ xa mà đến gần, chỉ gặp kia Đông Hải Hầu phủ mặt khác nghị viên đại tướng Thạch Hiện bước nhanh mà đến, chưa kịp hành lễ liền trầm giọng bẩm báo, "Thế tử, việc lớn không tốt. Tiên triều đã gửi công văn đi sách, lấy tập sát thân vương, hủy hoại trọng địa, cướp bóc tôn thất tam trọng tội danh, định ngài là giáp đẳng trọng phạm." Tuần Thiên Ti Bắc Đệ Tư tự mình dẫn phong hỏa lôi sát bốn bộ tinh nhuệ, cũng một chi cấm quân cung phụng tùy hành, chính hướng Lâm Trạch Thành đánh tới. Theo đáng tin tùy báo, nhiều nhất 3 ngày, tất đến dưới thành. Lúc này, đồng dạng được tin tức Triệu Thanh Giản cũng đội vàng mà đến, nghe được lời ấy, lập tức nói bổ sung, "Sư thúc, lần này chiến trận xa không phải ngày xưa có thể so sánh." Tuần Thiên Ti Bắc Đệ Tư, Tư Không Sóc thành danh đã lâu, bốn bộ tinh nhuệ càng thiện hợp kích trận pháp, nghe nói từng vây giết qua Nguyên Anh đỉnh phong. Chi tiêu cấm quân cung phụng bên trong, cũng không thiếu Nguyên Anh đại tu. Lâm Trạch Thành, thủ không được. Trần Thanh thần sắc không thay đổi, phản phất sớm có đoán trước, chỉ là hỏi, từ thừa tự vận tới điện tịch ở nơi nào. Thạch Hiện sững sờ, không nghĩ tới Trần Thanh giờ phút này còn quan tâm cái này, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời, đồng đều trong thành bị khố, từ phá sóng vệ trông coi. Mang lên. Trần Thanh lời ít mà ý nhiều, "Thạch Hiện, trước ngươi đề cập Na Di trận, chuẩn bị đến như thế nào?" Thạch Hiện mừng rỡ, lập tức nói, "Hồi thế tử, đã chuẩn bị thỏa đáng. Trận này chính là quân hầu trước kia bày ra ám kỳ, nối thẳng Đông Hải. Chỉ là khởi động cần hao phí lượng lớn linh thủy, lại ba động cực lớn, một khi bắt đầu dùng, tất bị tiên triều giám sát đến đại khái phương vị." "Không sao." Trần Thanh đánh gây hắn, lập tức khởi động, tiến về Đông Hải. "Rõ." Thạch Hiện ôm quyền lĩnh mệnh, cũng không dây dưa dài dòng, mặt tướng cái này liền đi an bài. Chương 352, tùy ông chi ý. Chương 352, tùy ông chi ý. Lâm Trạch Thành Tây, có tòa cổ tế đàn. Thạch Hiện an bài chuyển di chi địa, ngay tại nơi đây, hắn đã có lộ dẫn, chỉ cần mượn nhờ hiện hữu Na Di trận, liền có thể dẫn người ly khai. Bất quá, Trần Thanh một đoàn người vừa tới đàn dưới, liền có mấy người từ chỗ tối chuyển ra. Cầm đầu là cái tạo y địa lão giả, hắn nhìn thoáng qua Trần Thanh, xoay chuyển ánh mắt, lại tại Triệu Phá Quân, Thạch Hiện bọn người trên thân dừng một chút, sau đó nói, "Na Di trọng địa, tạp vụ dừng bước." Thạch Hiện tiến lên trước một bước, đem một viên có khắc sóng lớn đường vân thiết lệnh lộ ra, nói, "Đông Hải hồi phủ, mượn đường về phiên, lúc trước hẳn là đã cùng nơi này nói xong." Lão giả nhìn chằm chằm kia thiết lệnh nhìn mấy hơi, lại dương mắt nhìn một chút Trần Thanh, lại chưa hỏi nhiều nữa, chỉ nghiêng người tránh ra một bước, nói giọng khàn khàn, "Quy củ các ngươi hiểu, linh thủy tự chuẩn bị, tự gánh lấy hậu quả." Phía sau hắn mấy tên thủ vệ hai mặt nhìn nhau, hình như có lo nghĩ, nhưng gặp lão giả đã cho đi, cũng đành phải đè xuống không nói. Triệu Phá Quân không chút nào trì hoãn, phất tay khiến dưới trướng tinh nhuệ đem mấy khối linh thủy lấp nhập tế đàn chu vi lỗ khảm. Mang thủ tháp thì bảo hộ ở Trần Thanh bên cạnh thân, mắt hổ trợn lên, cảnh giác chu vi. Triệu Thanh Giản cùng Hồ Nguyệt theo sát phía sau, thần sắc khẩn trương. "Ông, linh thủy đầu nhập, tế đàn trên phủ văn thứ tự sáng lên, ánh sáng xanh lưu chuyển, cấu thành một tòa phức tạp trận đồ. Kia giữa không trung không gian bắt đầu bặm mẻo, phát ra trầm thấp vụ vụ. Cuối cùng, một đạo cột sáng thành hình, xuyên thẳng vân tiêu. Nhưng vào lúc này, nơi xa chân trời chuyển đến mơ hồ tiếng xé gió, càng có mấy đạo cường hành khí tức cấp tốc tới gần. Nhanh! Thạch Hiện trở về nhìn thoáng qua, liền mở miệng thúc giục. Trần Thanh đứng ở trận nhãn, hắn quay đầu nhìn một cái Lâm Trạch Thành phương hướng, sau đó thu hồi ánh mắt, một bước bước vào trong cột sáng. Triệu Phá Quân, Mãng Thủ Thác bọn người theo sát phía sau, sau đó đám người thân ảnh tại cường quang bên trong cấp tốc mơ hồ. Quang mang đột nhiên liễm, cổ tế đàn trên đã trống không một người, chỉ còn lại linh khí tản mát dư ba. Dưới tế đàn, kia tạo y y lão giả nhìn xem trống chân như vậy tế đàn, túi hạ mí mắt, như là nhập định. Không bao lâu, có một người lộn nhào từ tế đàn phía sau thoát ra, chính là Từ Thừa Tự. Hắn búi tóc tán loạn, quần áo nhiễm bụi đất, trên mặt lại mang theo kiếp sau quãng đời còn lại may mắn, thật dài thoải mái một hơi, vô ngực tự nói, cuối cùng là ra. Sát tinh đó có thể tính đi. Chú ý tới tế đàn chung quanh mấy người, Từ Thừa Tự sững sờ, lập tức sửa sang lại áo bào, cố gắng nghĩ bày ra mấy phần hầu tức khí độ, đáng tiếc chưa tỉnh hồn, có vẻ hơi buồn cười. Vừa lúc ở lúc này, có ít đạo lưu quang rơi xuống đất, hiện ra thân hình. Người cầm đầu thân mang huyền đen trọng giáp, khí tức bưu hãn, chính là Tuần Thiên Ti Phong Bộ thống lĩnh. Hắn ánh mắt như điện, trong nháy mắt khóa chặt Từ Thừa Tự, sau đó há miệng hỏi, "Phù Quang Hầu, ngươi không phải bị kiêm lịch phạm Trần Khâu bắt đi sao?" Từ Thừa Tự trong lòng siết chặt, trên mặt lại cố gắng trấn định, hắn hắng giọng một cái, chắp tay trầm giọng nói, "Bản hầu lược thi tiểu kế, lá mặt lá trái, thừa dịp bất ngờ, đã thoát thân ra." Phong Bộ thống lĩnh nhíu mày, không để ý hắn quay quàng, trực tiếp truy vấn, "Trần Khâu ở đâu?" Đi Từ Thừa Tự hướng tế đàn chép miệng, "Các ngươi đã tới nơi đây, liền nên bắn ra, bọn hắn đám người kia đã mượn nhờ trận này, hướng Đông Hải đi." Theo bản hầu nhìn, người này thần thông quỷ dị, Thanh Vương còn nuốt hận, chư vị không thể đụng tới hắn, nhưng thật ra là chuyện tốt. Đang khi nói chuyện, hắn trong lời nói lại không tự giác mang lên mấy phần đối Trần Thanh vẻ kính sợ. Phong Bộ thống lĩnh nghe vậy, trên mặt lại không ngoài suy đoán chi sắc, ngược lại cùng sau lưng một tên làm mưu sĩ ăn mặc văn sĩ liếc nhau, góc miệng khẽ cong, lộ ra cười lạnh. Từ Thừa Tự nhìn mặt mà nói chuyện, trong lòng hơi động, bật thốt lên, "Chẳng lẽ cái này đều tại các ngươi tính toán bên trong?" Phong Bộ thống lĩnh liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí hờ hững nói, đối mặt Thiên La địa võng, hắn có thể làm lựa chọn không nhiều, tận Tinh Tông Sơn môn đường xa, Phật môn nhân quả liên lụy, chỉ có Đông Hải là hắn cha căn cơ sở tại, chính là lựa chọn tốt nhất. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Đông Hải phương hướng, ý vị thâm trường mà nói, nhưng Đông Hải bản thân chính là cái vấn đề. Một bên khác, cột sáng di chuyển lôi cuốn lấy đám người, rời Lâm Trạch Thành. Trong chốc lát, ngũ giác lẫn lộn, thời không mất tự. Mọi người đều hóa lưu quang, tại một đầu linh quang cấu trúc hẹp dài trong thông đạo cấp tốc lướt qua. Chu vi là lộc lẫy sắc hối, bên hai là thẳng đến thần hồn trầm thấp bù bù. Thạch Hiện, Triệu Phá Quân bọn người đều nín hơi ngưng thần, vận chuyển pháp lực bảo vệ bản thân, tại bực này không gian khiêu dược bên trong, hơi không cẩn thận liền có thể bị quăng ra thông đạo, rơi vào không biết hư không, vạn kiếp bất phục. Nhưng mà, ngay tại truyền tống vào đi đến nửa đường, dị biến nảy sinh. Giang giác. Một trận chói hai tiếng vỡ vụn vang lên, trong thông đạo vốn có vụ vụ liền ngưng. Toàn bộ lưu quang thông đạo chấn động bắt đầu, không gian bích trướng nổi lên hiện ra tinh mịn vết dạng, hư không loạn lưu như nước vỡ đê, từ trong cái khe mãnh liệt rót vào. Chuyện gì xảy ra? Thạch Hiện kinh hai muốn tuyệt. Thông đạo tại sổ đổ. Triệu Phá Quân gầm thét, trên thân khí huyết bộc phát, muốn ổn định thân hình, nhưng một trận hư không gợn sóng đánh tới, hắn lập tức liền bị ném đi ra ngoài. Chư quân, bảo hộ thế. Còn lại đám người cũng có động tĩnh, nhưng còn không tới kịp mở miệng, liền nhao nhao bị hư không gợn sóng băng ra ngoài. Những cái kia Đông Hải hai vệ tinh nhuệ giáp sĩ, càng bởi vì tu vi khá thấp, rất nhiều người đang kêu sợ hãi âm thanh bên trong, bị gợn sóng xé rách thân thể. Trong lúc nhất thời, tiên huyết bay múa. Cái này phi chu về sau, truyền tống na di trận cũng không an toàn. Trần Thanh trong mắt hỗn độn chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, quanh thân lôi quang phun trào, lại để hắn ngừng lại xâm nhập mà đến hư không gợn sóng. Nhưng không có linh quang thông đạo dẫn đạo, chu vi đã là hỗn loạn tương mừng, lại không biển báo giao thông. Thế là, Trần Thanh trầm tư một lát, liền đem lôi quang sát người thu nạp, bảo vệ thân thể, theo một đạo hư không gợn sóng, cùng nhau đãng xuất đi. Sau một khắc, trời đất quay cuồng mất trọng lượng cảm giác chuyển đến, bao khỏa quanh thân lưu quang triệt để băng tán. Bành, bành, bành. Đám người như là hạ sủi cảo, từ trong hư không bị nôn ra, chật vật rơi đập tại cứng rắn trên mặt đất, từng cái khí huyết sôi trào, đầu váng mắt hoa. Trần Thanh thì là lôi quang tụ tại bàn chân, chậm rãi rơi xuống, cuối cùng vững vàng đứng ở trên mặt đất, trợn ánh mắt như điện, đảo qua chu vi, nhưng lọt vào trong tầm mắt tự nhiên không phải Thạch Hiện lúc trước miêu tả Đông Hải chi tân, mà là một mảnh xa lạ hoang vu vùng núi. Quái thạch lởm chởm, cây gỗ khô từng cục, trong không khí tràn ngập như có như không mục nát khí tức, linh khí càng là mỏng manh hỗn tạp. Lại nhìn xung quanh, đồng hành người thiếu đi một nửa, kia Hồ Nguyệt cùng Triệu Thanh Giản cũng mất bóng dáng. Thiếu chủ, mặt tướng tội chết. Thạch Hiện lảo đảo đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, phù phù quỳ rạp xuống đất, nhất định là kia trông coi tế đàn tạo ý để lao quỷ bản chúng ta, hoặc là truyền tống trận bản thân tự bị tiên triều động tay động chân. Thuộc hạ nhất thời không quan sát, sợ là bị bọn hắn lừa. Triệu Phá Quân cũng là sắc mặt xanh xám, hắn cưỡng chế quần quần khí huyết, trầm giọng nói, Na Di trận chính là mượn địa mạch linh cơ cùng hư không tiết điểm cấu trúc, như bị động tay chân, khởi động lúc tất có dấu hiệu, mới hết thể bình thường, trừ khi hắn cao mày nghĩ đến một loại nào đó khả năng, nhưng lại cảm thấy khó có thể tin. Trần Thanh lắc đầu, cũng không trách cứ ai, mà là ngẩng đầu, nóng nhìn tối tăm mở mịt chân trời, hỏi, có khả năng hay không, là có người tại truyền tống trên đường, cưỡng ép đem chúng ta giữ lại xuống dưới. Cái này, cưỡng ép giữ lại hư không truyền tống. Thạch Hiện nghe vậy chần chờ một cái, lập tức lắc đầu nói, cái này cần sức mạnh khủng bố cỡ nào cùng đối thời không chi đạo trường khống, nguyên anh tu sĩ tuyệt khó làm đến. Trừ phi là, Triệu Phá Quân hít sâu một hơi, tiếp lời nói, trừ phi là tinh thông thời không chi đạo, hoặc là nắm giữ can thiệp hư không trọng bảo, mà lại nhất định phải tại rất gần cự ly, định vị chúng ta xuyên toa quy tích. Đây cơ hồ không có khả năng. Chúng ta lần này rời đi, cũng là lâm thời. Không đúng. Nói ở đây, hắn dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở miệng. Thiên địa chi lớn, người tài ba xuất hiện lớp lớp. Trần Thanh hồi ức chính mình mấy lời thấy, lại là cảm khái nói, tiên triều nội tình, như thế nào các ngươi có thể biết rõ? Việc cấp bách là biết rõ nơi đây nơi nào, lại đồ sau mà tính toán. Đang khi nói chuyện, hắn thần niệm đã là gào thét mà ra, trong chớp mắt bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Mấy hơi về sau, hắn thu hồi thần thức, nói ra, nơi này linh khí mặc dù kém, nhưng ẩn ẩn có thể cảm ứng được phương đông truyền đến mỏng manh hơi nước, có lẽ cự ly Đông Hải ứng không tính quá xa, cho là ven bờ nơi nào đó hoang vắng sơn mạch. Thạch Hiện cùng Triệu Phá Quân nghe vậy, đè xuống trong lòng sóng lớn, cũng khôi phục tỉnh táo, tiếp lấy riêng phần mình kiểm kê nhân thủ, lập tức sắc mặt đều khó coi. Hai người bọn họ chỗ lĩnh đều là Đông Hải trong tứ vệ hai vệ tinh nhuệ, kết quả có thể nói là tổn thương thảm trọng. Làm Trần Thanh nghe được lời ấy về sau, ánh mắt đảo qua còn sót lại mười mấy tên giáp sĩ, lông mày cau lại, nếu như hai người các ngươi lời nói, lần này chúng ta bị nốt, Đông Hải trong tứ vệ hai vệ lại hao tổn gần nửa, chẳng lẽ không phải là hầu phụ tinh nhuệ phân tán, lại bị thương nặng, chính là nhất là không hư thời điểm. Triệu Phá Quân cùng Thạch Hiện nghe vậy đều là giật mình, lưỡng phát lệnh. Thạch Hiện cố tự chấn định nói, thiếu chủ quá lo lắng, quân hầu hồi trước mới biến Trinh Hải tộc đại thắng mà về, uy danh chính thịnh, tọa trấn Đông Hải 3 vạn năm căn cơ, sao lại có người dám đuốt dâu hùm? Lời tuy như thế, nhưng hắn cùng Triệu Phá Quân nhưng vẫn là nắm chặt thời gian kiểm kê nhân thủ, đi theo quả quyết hạ lệnh, nhanh dò xét phương vị. Trong vòng nửa canh giờ, ta phải biết nơi đây cách Đông Hải vẫn còn rất xa. Còn sót lại giáp sĩ ầm vang đồng ý, như mũi tên tản vào Hoa Sơn. Trung Linh Châu, Đông Hải Chi Tân. Sóng biết mênh mang nâng lên liên miên thành quách. 72 tòa huyền không lầu các lấy huyền thiết xiềng xích liên kết, như chòm sao bảo vệ lấy trung ương tòa kia nguy nga hầu phủ, một đạo hồng tiểu vượt ngang không trung, đem phía dưới một hòn đảo cùng hầu phủ liên kết. Ở trên đảo, phố xá ở giữa xe ngựa như nước, có tiểu thương mới tới, nhìn nơi đây cảnh tượng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có người nghe, liền chỉ vào vượt ngang định biển ngàn trượng hồng cầu tán thưởng, 3 vạn năm đến, mà hắn Trung Châu phong vân biến ảo, ta Đông Hải có quân hầu một mạch tọa trấn, chính là biển sụp ở trước mặt cũng không đổi sắc. Bên cạnh bàn lão giả vớt râu cười khẽ, đâu chỉ, nghe nói Đông Hải, định 32 trước phủ ngày lại tiêu diệt 3 chi hải tộc phản quân, cái này Đông Hải cương vực, vững như bàn thạch. Lời còn chưa dứt, chân trời chợt hiện một tuyến màu mực. Lúc đầu nhỏ như sợi tóc, thoáng qua đã thành đầy trời mực đậm. Đen nghị quân trận nghiền nát tầng mây, đi đầu một mặt đại kỳ bay phất phới, rõ ràng là tiên triều trấn hải quân kỳ hảo. Đầu tương cảnh báo vang lên, hồng điều ngược lên người ngu lập. Chỉ gặp kia màu mực thủy triều phía trước, một đạo thân mang kim giáp nam tử nâng tay phải lên. Phục chiếu, bình định. 4 chữ, lại như sấm sét nổ vang, nọ cơ cùng chuyển, binh qua tận chỉ. Nhìn xem ba động chập trùng 72 lầu các, kim giáp nam tử hờ hững nói, Đông Hải hầu, từ đầu đến cuối, triều đình mục tiêu chân chính đều là ngươi à? Chương 353, này phương nào chương 353, này phương nào đen nghị quân trận sát khí ngút trời, kia lạnh lạnh uy áp không chút nào thu liễm, như vô hình cự thạch đặt ở ngàn vạn áo vải bá tính trong lòng. Ách a. Có lão giả trụ trượng run rẩy, sắc mặt trắng bệnh. Hai đồng khóc nỉ non im bặt mà dừng, lại bị sát khí xông đến khí huyết cuộn cuộn, như muốn hôn mê. Phố xa ở giữa, dân chúng tầm thường chỉ cảm thấy tim bị đè nén, thần hồn chập chờn, như là ngâm nước. Hừ lạnh một tiếng từ bên trong hầu phủ truyền ra, lại như ôn nhuận triều tịch phất qua toàn đảo. Chỉ một thoáng, kia cố làm cho người hít thở không thông sát khí bị ngăn cách bên ngoài, hoảng sợ lòng người trong nháy mắt an định lại. Ngay sau đó, có ba đạo thân ảnh từ hầu phủ dâng lên, lang không mà đứng, cùng kia màu mực quân trận xa xa tương đối. Người cầm đầu, thân mang hoa phục, chính là đương đại Đông Hải hầu Trần Huyền Cương. Hắn khuôn mặt uy nghi, hai mắt giống như bao hàm mênh mang sóng lớn, ở lâu thượng bị uy nghiêm cùng thâm bất khả chấp tu vi giao hòa, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, tựa như định hải thần châm, ổn định ngàn vạn con dân tâm thần. Hắn bên cạnh còn có hai người, bên trái một người mặc xanh thẳm hầu phục, khí độ sắc bén, chính là Định Ba hầu Lục Thương Lan. Phía bên phải thì là một cung trang nữ tử, tóc mây cao ngất, khuôn mặt tận tại nhàn nhạt trong vầng sáng, nhìn không rõ ràng, chỉ lộ ra một đôi thanh lánh mắt phượng. Trấn Hải quân dốc toàn bộ lực lượng, thẳng bước ta Đông Hải cửa ra vào. Đông Hải hầu nhìn xem kia 3000 lăng không giáp sĩ, thản nhiên nói, chư vị hương sư động chúng như vậy, sát khí lăng dân, là đạo lý gì? Định Ba hầu Lục Thương Lan tính tình càng dữ dội hơn, chỉ tay đối phương trận xếp trước bưng kia mặt phần phật đại kỳ, nghiêm nghị nói, Trần Lục, người giới trướng chỗ lĩnh, rõ ràng là lấy từ chúng ta tiên tổ cùng ẩn tinh chân quân luận đạo mà sáng tạo 10 vạn thiên binh lục tiên trận. Các ngươi dùng cái này thần trận, đến vây khốn tự mình đồng đội hậu duệ, đối phó chúng ta công thần hậu duệ, còn xứng đáng tiên tổ. Quân trận tách ra, hai thân ảnh vượt qua đám người ra. Trong đó một người, thân mang kim giáp, chính là người chủ tướng kia Trần Lục. Hắn nghe tiếng chỉ là hờ hững nói, phụ tiên chiếu, bình định lịch, trận là sát phạt chi khí, để mà chu tà lục ác, có gì không thể? Phản lịch. Lục Thương Lan giận quá mà cười, ta kia điệt nhi tại Trung Châu gây nên, ta đã nghe. Khô thiền tự bên trong, là Phật tử Huyền Đàm đi đầu độc thủ, mạnh khải Phật quốc muốn độ hóa. Tuần Thiên Ti 5 lần 7 lượt khiêu khích trước đây, kia nghiêm luật mình không tiếc vận dụng lôi trạch chính lôi muốn đi tuyệt sát, tự tìm tự chịu. Lôi trạch bên trong, là Thanh Vương bá đạo, muốn đoạt hắn cơ duyên, càng là dẫn động lôi trạch bạo đầu, nguy hiểm cho thương sinh. Câu nhi hành động, cái nào một cọc không phải bị ép phản kích, thứ nào không phải vì cầu tự vệ. Hẳn là bởi vì thủ đoạn hắn mạnh chút, thiên phú dị bẩm, thực lực mạnh chút, chuyển bại thành thắng, liền trở thành sai lầm. Đáng đời vươn cổ liền giết, liền muốn liên lụy Đông Hải toàn cảnh. Hoang đường. Trần Lục bên cạnh, một tên cầm trong tay xích diễm đoàn mâu tiểu tướng cười nhạo lên tiếng, lập tức cất giọng nói, Trần Khâu ương ngạnh làm vậy, tập sát thân vương, cướp bóc tôn thất, hủy hoại trọng địa, cái cọp kiệt điện, tội lỗi chồng chết. Hôm nay nghe ngươi kiểu nói này, mới biết như thế vô pháp vô thiên chi tâm tính, chính là các ngươi Đông Hải dung túng, thay đổi một cách vô tri vô giác bố trí. Có thể nói ra phong cho phép. Về phần các ngươi Đông Hải nhất hệ, ủng binh tự trọng, nghe điều không nghe tuyên, giữ lại thuế má, tư tăng cường quân bị chuẩn bị, kết giao bên ngoài phiên. Cái cọp kiệt điện, hẳn là còn muốn bản tướng từng cái liệt kê hay sao? Lục Thương Lan nghe hắn thêu dệt tội danh, lên cơn giận dữ, quanh thân hơi nước bốc hơi, hóa thành hình rồng hư ảnh vần quanh, đang muốn nghiêm nghị phản bác. Trần Huyền Cương lại chậm rãi đưa tay, ngừng lại hắn, thản nhiên nói, "Thương Lan, còn không nhìn ra được sao? Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Từ đầu đến cuối, mục tiêu của bọn hắn chính là ta Đông Hải. Khâu Nhi sự tình, bất quá là một cái nổi lên lấy cớ thôi." Định Ba Hầu nghe vậy sợ hãi giật mình, lập tức minh ngộ, vẻ giận dữ chuyển thành niệm ai, thì ra là thế. Giỏi tính toán. Chỉ là, ai cho các ngươi là gan? Cảm thấy hiện tại liền có thể cầm xuống chúng ta. Cảm thấy bằng cái này 3000 phiên bản đơn giản hóa lục tiên trận, liền có thể làm gì được ta Đông Hải. Nắm mâu tiểu tướng toàn thân ánh lửa bắn ra, cười nói, sắp chết đến nơi, còn dám phách lối. Trần Lục chợt quát tay, trong bàn tay có một khối ngọc khuê hiện hiện, đẩy ra một vòng gợn sóng, ổn định lại tự mình quân trận sát khí, sau đó nhìn về phía Đông Hải Hầu, "Đông Hải Hầu, tiên đế pháp chỉ ở đây, ngươi có biết tội?" Đông Hải Hầu đông nhiên cười, hắn lắc đầu, lên tiếng nói, "Tội danh tạm thời bất luận, bản hầu chỉ hỏi một câu. Nhà ta kia bất thành khí nhi tử, Trần Câu, bây giờ người ở chỗ nào?" Trần Lục trong mắt lóe lên một tia dị quang, trầm giọng nói, hắn đã bị cuốn tại nơi nào đó, chắp cánh khó thoát. Như các ngươi thúc thủ chịu trói, nghệ tình cùng là họ Trần một mạch, có thể lưu hắn một cái mạng, tù tại Ngọc Kinh, chờ đợi tiên triều xử lý. Như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lời còn chưa dứt, Đông Hải Hầu trên người khí tức đống nhiên thay đổi. Khốn tại nơi nào đó? Bốn phương sắc trời tối một cái chớp mắt, vạn dặm bích hải, trong nháy mắt ngưng trệ. Lấy hắn làm trung tâm, một cỗ nặng nề uy áp quét tán ra tới. Ta Trần Huyền Cương nhi tử, dù có muôn vàng không phải, cũng không tới phiên bên ngoài người đến tù. Muốn động ta Đông Hải, có thể. Để mạng lại lấp. Kỳ quái, không hề phát hiện thứ gì. Cùng một thời gian, Trần Thanh bên này, Thạch, Triệu hai vị phái ra dò xét người liên tiếp trở về, nhưng đều không có cái gì phát hiện, càng chưa tìm được vị trí, đường đi. Trung quanh ngoại trừ tiếng gió nghẹn ngào, khắp nơi tịch liêu, không còn gì khác. Bất quá, trong dự đoán phục binh cũng không xuất hiện. Thạch hiện không tin tà, tự mình ra ngoài dò xét một vòng trở về, mặt lộ vẻ nghi hoặc, nếu thật là tiên triều mai phục, vì sao đến nay không thấy bóng người? Hẳn là, thật sự là truyền thống trận pháp lâu năm thiếu tu sửa, ra chỗ sơ suất. Trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một tia may mắn. Chỉ có Trần Thanh lắc đầu nói, hẳn không có đơn giản như vậy, các ngươi có chú ý đến hay không, nơi này linh khí quá mức bần cùng, theo lý thuyết, càng là gần biển, linh khí nên là càng nồng đậm. Mặt khác, rõ ràng cảm thấy hơi nước, làm thế nào cũng không tìm tới dòng sông cùng hải dương, cái này không kỳ quái sao? Nói, hắn dương mắt nhìn hướng nơi xa một mảnh vặn vẹo rừng cây héo, ánh mắt hơi đổi, lập tức bước ra một bước, vào trong rừng. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, sau một khắc, hắn liền mang theo một cái quần áo tả tơi, đầy mặt kinh hoàng thiếu niên đi ra, ném tại trên mặt đất. Ôi, tha mạng, tiên trưởng tha mạng. Nhỏ không có ác ý, chỉ là nghe động tĩnh, tới xem một chút. Kia thiếu niên quẳng xuống đất, kêu đau một tiếng, dùng cả tay chân hướng về sau cọ đi, trên mặt đều là sợ hãi. Thạch Hiện, Triệu Phá Quân bọn người trong lòng run lên, bọn hắn mới thần niệm đảo qua, lại không hay biết cảm giác trong rừng ẩn giấu người. Kẻ này nhìn như cùng phàm nhân không khác, khí tức yếu ớt, có thể nào tại bọn hắn bọn này tu sĩ ngay dưới mắt ẩn nấp? Ngươi là người phương nào? Nơi đây ra sao chỗ? Mãng Thủ Thác tiến lên trước một bước, áp bách lấy hỏi. Thiếu niên bị hắn dọa đến khẽ run rẩy, co rúm lại lấy nói, nơi này là Vọng Hải Sừng A, còn có thể là đây? Các ngươi là ai? Ta chưa từng thấy các ngươi dạng này mặc lấy người. Vọng Hải Sừng. Thạch Hiện cao mày, trong đầu lục soát Đông Hải ven bờ địa danh, lại không có chút nào ấn tượng. Trần Thanh ánh mắt đảo qua thiếu niên sợ hãi khuôn mặt, lại nhìn về phía chu vi quái thạch lởm chởm, cây gỗ khô từng cục cảnh tượng, đống nhiên đưa tay, chập ngón tay như kiếm, hướng phía trước một khối mấy người cao lởm chởm quái thạch hư hư vạch một cái. Suy, hỗn độn kiếm khí phá không mà ra, lướt qua khối kia cự thạch. Không có nổ vang, cũng không có vỡ thạch bắn bay. Kia cự thạch bị kiếm khí xé qua, mặt cắt bóng loáng như gương, bên trong lại không phải là thật tâm tầng nham thạch, mà là phảng phất tơi sắc kỳ dị nền, ẩn có nhỏ xíu, như vải vẽ sợi đường vân. Cái này, Thạch Hiện con ngươi đột nhiên rụt lại. Triệu Phá Quân sững sờ, sau đó đông nhiên ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Chỉ gặp kia tối tăm mờ mịt màn trời, treo một vòng ảm đạm điên luân, nhìn như bình thường, nhưng nếu ngưng thần nhìn kỹ biên giới chỗ lại lộ ra một loại không tự nhiên, bút pháp phát họa vết tích. Trần Thanh không tiếp tục để ý kia dọa đến sủi lơ trên mặt đất thiếu niên, kia lôi tôn pháp tướng nhảy lên mà ra, lại là thu liễm tự thân uy năng, không ngừng kéo lên. Hắn thị giác cũng bắt đầu cất cao. Đầu tiên là lướt qua Thạch Hiện, Triệu Phá Quân bọn người, sau đó vượt qua vạn bẹo rừng cây héo, nhìn thấy càng xa xôi khô cạn lòng sông, dạn nước đại địa. Ánh mắt tiếp tục kéo lên, kia Vọng Hải Sừng toàn cảnh dần dần hiện ra, sơn hà, cây gỗ khô, quái thạch, thậm chí ngày đó màn trên ảm đạm thiên luân, đều lộ ra một cổ xưa cảm giác, giống như là trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt tẩy lễ bức tranh. Một bên khác, sóng biển vô bờ, có hai người tại bên bờ ngồi đối diện. Gió biển mang đến hơi ẩm, thổi tới trước người hai người trên bàn đá. Cái bàn kia phía trên, chính trải ra lấy một bộ cổ xưa bức tranh, phía trên tình lình vẽ lấy sơn hà, cây gỗ khô, quái thạch. Chương 354, tại chỗ liền đánh chương 354, tại chỗ liền đánh đan thanh khốn người không tự biết, thình lình đã thành trong bức tranh tủ. Kia trên bàn đá trải ra lấy cũ kỹ quyển trục bên trong, trừ bỏ núi đá có cây, càng là phát họa ra một mảnh hoang vu vùng núi, Trần Thanh, Thạch Hiện bọn người hơi co lại như đậu thân ảnh, có thể thấy rõ ràng. Gió biển phất qua, mang theo ướt mặn hơi nước, lại thổi bất động giấy vẽ mảy may. Kia bên trái người, thân mang huyền sắc đạo bào, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt đang mở hí hình như có tinh hà lưu chuyển. Hắn một bên cảm khái, một bên duỗi ra ngón tay khô gầy, nhẹ nhàng điểm trong bức họa Trần Thanh thân ảnh bên trên, đầu ngón tay có linh quang gợn sóng đẩy ra, ra cố lấy vô hình cấm chế. Kẻ này ngược lại là nhạy cảm, tựa hồ thấy được một tia hư thực. Huyền Bào lao giả nhẹ giọng cảm khái, ngưng thần một lát sau, thở dài, kẻ này thần hồn mạnh, linh giác chi duệ, sát thực không tầm thường nguyên anh có thể so sánh, nói hắn thân phụ pháp tướng chi tư, cũng là không tính quyết đại, khó trách muốn mời được người ta lấy hình chiếu giáng lâm, chỉ là kẻ này đạo hạnh cảnh giới, kỳ thật không cao. Phía bên phải một vị, áo xám đơn giản, làm ăn mặc tiểu văn sĩ, vuốt vuốt một viên ấm nhuận ngọc beo, nghe vậy liền cười, Mạc lão, ngươi lại nhìn một cái. Kẻ này không những có pháp tướng chi tư, coi khí tức, thực diện cùng lôi đình giao hòa, ẩn ẩn đã tự thành cách cục, nếu không phải bức họa này chính là sơn hà đổ một góc tàn phiến biến thành, ở trong chứa càn khôn cấm pháp, sợ thật đúng là khốn không được hắn. Kia lại như thế nào? Được xưng là Mạc lão Huyền Bào lão giả thu tay lại chỉ, ngữ khí đạm mạc, chu vi là trong bức tranh chi ba ba, trong vũ chi tủ. Lần này ngươi ta nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, mặc kệ kẻ này căn cơ như thế nào, kết quả cũng sẽ không cải biến. Chớ quên, 27 hoàng tử hứa xuống tinh thần tinh cùng kia quyển hư không lạc ấn pháp đối người ta tham lộ bước kế tiếp, rất có ích lợi. Áo xám văn sĩ gật đầu, thở dài, nghe nói vị này hoàng tử giáng sinh thời điểm, Ngọc Kinh hoàng thành tử khí đông lai 3000 dặm, có long ảnh của lương, phượng minh không dứt, chính là trời sinh đế vương hẳn giống. Chưa đầy 100 tuổi liền ngưng kết thượng phẩm kim đan, 300 tuổi chạm đến nguyên anh ngưỡng cửa, càng khó hơn chính là, tại binh pháp mưu lược một đạo, vô sự tự thông, nhiều lần lập quân công. Liền tây mạc mấy cái kia lao cứng đầu, còn có Bắc Hàn Huyền thủy cung, đều đối với hắn nhìn với con mắt khác, phát ra qua luận đạo lời mời, căn cơ chi sâu, cùng thế hệ bên trong, không người có thể đưa ra phải. Mạc Lao khẽ bước cằm, nói, lần này Minh Tu sản đạo, ám độ trần thương kế sách, cũng là xuất từ kỳ nhân chi thủ, mặt ngoài lấy thế xét đánh lôi đỉnh cầm nã chân câu, dẫn động Đông Hải ánh mắt, kỳ thực đại quân đã lặng yên vây kín, trực chỉ Đông Hải hầu phụ căn cơ. Trong bức họa kia người, về việc tu hành có lẽ có mấy phần cách cục, nhưng nhiều nhất cùng 27 hoàng tử đánh cái ngang tay, nhưng ở mưu lược trên lại là trên lệch quá nhiều, nói cho cùng, bất quá là dẫn động thế cuộc một viên mấu chốt quân cờ thôi. Đông Hải hầu một mạch, hùng cứ Đông Hải 3 và 5, cũng nên núp nhích một chút. Đáng tiếc a. Áo xám văn sĩ nghe, ánh mắt rơi vào trong bức tranh, trong mắt mang theo vài phần vẻ tiếc hận, kẻ này thực có mấy phần khí tượng, cái này tịch diệt lôi đình pháp tướng, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng vị cách không thấp. Không cần đáng tiếc, coi nền tảng, không giống tự hành lĩnh ngộ, nếu ta đoán không sai, ngược lại càng giống là chuyển sinh trở về, nhặt kiếp trước di trạch. Mạc Lao lại là càng nói càng chắc chắn, khôi phục kiếp trước tu vi, hoặc sớm nắm giữ kiếp trước thần thông, nhìn như kinh tài tuyệt diễm, kỳ thực trung quy là đi đường tắt, thiếu đi khai sáng tự thân con đường ma luyện cùng linh quang. Áo xám văn sĩ sau khi nghe xong, suy tư một lát, cũng không thể không gật đầu đồng ý, không tệ, người chuyển sinh mặc dù điểm xuất phát cao, nhưng tiềm lực thường thường bị giới hạn tiếp trước chất gốc, so với 27 hoàng tử như vậy, một bước một cái dấu chân, bằng vào tự thân thiên phú cùng nội tính, dung hội bách ra, khai sáng thuộc về tự thân chi đạo đồ huy hoàng khí quyển, cuối cùng là rơi xuống tầm thường. 27 hoàng tử chi năng, ở chỗ khai sáng tương lai, kẻ này mạnh, ở chỗ kế thừa đi qua. Mạc Lao tổng kết nói, cho nên, hắn đáng ra chúng ta xuất thủ một lần, nhưng cũng chỉ lần này mà thôi, đợi cho chuyện chỗ này, bức họa này phong cấm, giao cho 27 hoàng tử xử lý là được. Là tù là giết, đều do chính hắn định đoạt. Nói xong, hai vị pháp tướng chân quân hình chiếu không nói nữa, ánh mắt nhìn về phía phương xa mặt biển. Nơi đó, tiên triều trấn hải quân đại kỳ đã ở cuối tầm mắt ẩn ẩn hiện hiện, sát phạt chi khí xông lên trời không. Thế gian này chi thế sẽ bắt đầu biến hóa, nhưng trọng điểm cũng không phải là tại người ta bên người trong bức tranh, mà là tại kia Đông Hải chi địa. Đó mới là quyết định tiên triều quốc phúc mấu chốt chi địa. Kết quả, Mạc Lao giọng điệu cứng rắn nói xong, đống nhiên lòng có cảm giác. Không được. Hắn ung dung sắc mặt đống nhiên biến đổi, đống nhiên cúi đầu. Chỉ gặp trong bức tranh Trần Thanh đống nhiên bay lên không, đống nhiên đưa tay một chảo. Xoẹt, có giống như xé vải dị hưởng, từ cái này cũ kỹ tranh vẽ bên trong truyền ra. Vẽ lên sông núi màu mực đường cong tại Trần Thanh chỗ với tay chỗ, thình lình hiện ra một đạo nhỏ xíu vết rách. Hắn có thể cảm giác được cảnh đẹp trong tranh bức chướng. Áo xám văn sĩ thấy thế cũng là thất sắc, cái này, đây là cỡ nào linh giác? Cái này, bực này thiên phú. Liếc nhau, hai người cũng không dám có mảy may lãnh đạm, cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Mạc Lao hai tay điểm nhanh, đầu ngón tay linh quang như mưa, hóa thành vô số huyền ảo phù văn, tầng tầng lớp lớp ấn hướng tranh vẽ. Áo xám văn sĩ thì há mồm phun một cái, một đạo tinh thuần vô cùng hạo nhiên khí như trường hà cuốn ngược, ra cố lấy kia phương thốn cả khuôn. Hoa địa vi lao, vạn tượng cấm tiệt. Theo hai người thần thông gia trì, trong bức tranh cảnh tượng lập tức long trời lở đất. Trần Thanh chỉ cảm thấy quanh mình không gian kịch liệt và mèo, mới đặt chân hoang sơn trong nháy mắt hóa thành ngập trời liệt diễm chi hải, dưới chân đại địa biến là dữ tợn dung nham. Thạch hiện, Triệu Phá Quân bọn người tiếng kinh hô bị đống nhiên kéo xa, thân ảnh không có vào khác biệt hiểm ác trong ảo cảnh, trong nháy mắt thất lạc. Chúng ta đã rơi vào một bức họa bên trong, có người ở bên ngoài điều khiển cục diện. Liệt diễm biên giới, Trần Thanh định trụ thân thể, đứng lơ lửng giữa không trung, trên thân hỗn độn lôi ánh sáng tự nhiên lưu chuyển, đem nóng bỏng sóng lửa ngăn cách bên ngoài, hắn ánh mắt đảo qua chu vi, âm thầm suy nghĩ, vừa rồi kia một trảo, cùng chu vi biến hóa, đã ấn chứng suy đoán của hắn. Nên là truyền tống nửa đường bị bậc đại thần thông cưỡng ép đoạn nhập bức họa này, trong bức tranh tự thành quy tắc, bất quá loại này lấy bức tranh là pháp môn, có thể để ta có chút quen thuộc, không nhịn được nghĩ đến một vị cố nhân. Hình dạng mặt đất biến thiên, còn lại tất cả mọi người đã mất tán, giờ khắc này ở bên cạnh hắn, chỉ còn cái kia bị hắn thuận tay vớt tới Lam Lũ thiếu niên, giờ phút này thiếu niên chính dọa đến run lẩy bẩy, mặt không còn chút máu. Hắn cẩn thận nghiêm túc mà nói, "Mời tiên, tiên trưởng tha mạng, nhanh chóng thả ta trở về." Cái này thiên quân đã nổi giận. Trần Thanh meo mắt lại, hỏi, "Thiên quân, xem ra ngươi đối tự thân nơi ở kỳ thật biết được không ý ta?" Kia thiếu niên chần chờ một cái mới nói, "Ta từ khi ra đời ngay tại nơi đây biết được nơi đây có thiên quân trưởng khống bản tượng, mà chúng ta đều là thiên sinh tù phạm, chỉ có cố gắng chế tác mới có thể sống sót." Thiếu niên nói năng lộn xộn, nhưng bị Trần Thanh xem xét vẫn là đứt quãng giải thích. Trần Thanh trong lòng hơi động, bắt lấy mấu chốt, "Ngươi tại giới này như thế nào sinh tồn?" Thiếu niên hoảng hốt bộ nói, "Nhỏ chỉ biết rõ nơi này nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi đều là bút tích biến thành, thủ thiên quân trưởng khống. Chúng ta những bức họa này bên trong sinh linh chỉ có thể ở cố định phạm vi bên trong hoạt động, một khi chạm đến bên giới, liền sẽ dẫn tới mực phạt, nhẹ thì hoàn toàn thay đổi, nặng thì hồn phi phách tán. Ngày bình thường thì là nam cày nữ dệt, đem đoạt được thu hoạch bên trong bảy thành cung phụng tại thiên quân, lấy đến bảo hộ. Cố định phạm vi." Trong mắt Trần Thanh lôi quang lóe lên, lại hỏi, "Kia giống như ngày hôm nay biến hóa, đi qua có thể từng có?" Thiếu niên chần chờ một cái, cuối cùng vẫn là hồi đáp, "Có, mỗi khi chúng ta trong bức tranh linh có người 35 tuổi, không có lao lực, trí tuệ suy yếu, đi vào lão niên, không cách nào lại phụng dưỡng thiên quân, liền sẽ có thiên địa biến hóa. Cần đem kia 35 tuổi người tế thiên mới có thể vững chắc cục diện, nếu không thiên tượng bừa loạn, liền muốn đều vong." Nói xong, hắn tựa hồ đoán được cái gì, càng thêm cẩn thận hỏi, "Tiên trưởng không phải là từ giới ngoại mà đến?" Trần Thanh lại không đáp, trầm tư một lát, ngược lại hỏi, "Này phương Đông thiên địa, nhưng có không thay đổi chi vận?" Thiếu niên giật mình, lập tức theo bản năng nhìn lên. Trần Thanh trong lòng hơi động, đồng dạng ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp kia vòng quang mang ảm đạm mặt trời treo ở chân trời. Thiếu niên nhỏ giọng nói, truyền thuyết thiên quân liền ở tại nơi này. Thiên quân a. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh không do dự nữa, phất tay rơi xuống một đạo linh cháo, che lại kia thiếu niên, sau đó bước ra một bước, cả người hóa thành một đạo lôi quang, thẳng hướng phía kia vòng mặt trời kích xạ mà đi. Bức tranh bên ngoài, Mặc Lao ánh mắt ngưng tụ, hai tay bấm niệm pháp quyết không ngừng, từng đạo linh quang đánh vào trong bức tranh, trong miệng càng nói, kẻ này linh giác quá mức dò người, có thể nhìn thấy định ngày tiết điểm. Hắn ngữ khí không còn trước đó thong dong. Áo xám văn sĩ cũng là toàn lực phụ trợ, trầm giọng nói, không sao cả. Mặc Lao, ngươi trong bức họa kia nội ẩn càn khôn, pháp tác sâm nghiêm, cho dù hắn tìm tới hạch tâm, lấy hắn chưa thành pháp tướng chi thân, tuyệt đối không thể đánh vỡ cái này họa thánh hôn luyện hàng rào. Hắn càng là xung kích, tiêu hao càng lớn, cuối cùng sẽ chỉ kiệt lực bị bắt. Mặc Lao hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, chọc chọc gật đầu, không tệ. Bức họa này vị cách ở đây, mặc hắn thần thông quỷ dị, cũng đừng hòng lật trời. Đối Lao phu thôi động tỏa linh chi trận, nhìn hắn còn có thể dễ dụa bao lâu. Hắn thủ lớn lại biến, trong bức tranh kia liệt diễm chi hải đột nhiên gào thét, vô số hỏa long đằng không mà lên, dương nhanh múa đuốt nhào về phía Trần Thanh. Càng có trùng điệp mê chướng huyễn tượng diễn sinh, muốn mê hoặc tâm thần, vây nuốt hắn linh giác. Trần Thanh thân hình thoát một cái, giống bị kia trùng điệp huyễn tượng cùng hỏa long áp chế, trên thân lôi quang đều ảm đạm mấy phần, trên không trung lung lay sắp đổ, mắt thấy là phải bị phong cấm. Bức tranh bên ngoài, áo xám văn sĩ vỗ tay cười khẽ, Mặc Lao diệu pháp, mặc hắn linh giác thông thiên, thần thông quỷ dị, vào ngươi cái này đồ, là lòng cũng phải của lại, là hổ cũng phải nằm lấy. Trung quy là không bay ra khỏi ngũ chỉ sơn. Mặc Lao đốt dâu, khôi phục trước đó thông dong cùng chắc chắn, khẽ bước cằm, đây là ta Thái Âm giáo bí truyền chí bảo, mặc dù chỉ là một góc tàn quyển, cũng nội ẩn một phương chân thực hiện giới, pháp tác tự sinh, chớ nói một cái mượn kiếp trước gì chạch khoe mai tiểu nhi, chính là chân chính pháp tướng chân quân rơi vào trong đó, muốn thoát thân, cũng cần bỏ phí một phen tay chân. Nói, hắn chỉ bóp ấn quyết, ra cố trong bức tranh cấm chế, nhìn xem Trần Thanh thân ảnh tại liệt diễm huyễn tượng bên trong càng thêm mơ hồ, nhưng cũng thở dài, có thể làm cho lão phu vận dụng bảo vật này, hắn đủ để kiêu ngạo, đáng tiếc, thiên tư mặc dù tốt, lại không hiểu dấu tài, phong mang quá lộ, cuối cùng là kiếp số. Áo xám văn sĩ phụ hòa nói, không tệ, kẻ này nếu có thể ẩn nhận trăm năm, đối đạo căn chân chính vững chắc, có thể trở thành một phương cự phách, bây giờ à. Ha ha, trung bi là 27 hoàng tử làm áo cưới. Chờ bị bắt hạ hắn, kia thân kỳ dị Phật lôi chuyển thừa, nói không chừng còn có thể là hoàng tử điện hạ lại thêm một cọc nội tình. Hai người đang khi nói chuyện liếc nhau, đều lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau tiểu dung. Nhưng ngay lúc này, bức tranh bên trong, kia nhìn như đã bị áp chế đến cực hạn, quanh thân lôi quang đều thu liễm, phảng phất sau một khắc liền muốn tán loạn Trần Thanh, chợt ngẩng đầu lên. Chương 355, gặp cố nhân, phá hư cảnh. Chương 355, gặp cố nhân, phá hư cảnh. Trần Thanh ánh mắt thanh tĩnh như cũ, nào có nửa phần trầm luân thái độ. Bức tranh là không tệ, đáng tiếc chấp bức người. Hỏa hầu kém chút. Lời còn chưa dứt, sau lưng hư không chấn động, tịch diệt lôi tôn pháp tướng đông nhiên hiện hiện. Mắt trái tĩnh mịch, chiếu rọi vạn pháp giai không, phải đồng hướng cực, nội ẩn huy hoàng thiên uy. Phá. Theo Trần Thanh một tiếng lối ra, kia pháp tướng mắt trái u quang lưu chuyển, đánh giết mà tới giữ tận hỏa long gào thét và mèo, khoảnh khắc phai màu tiêu tán, trở lại như cũng là tích tích bút tích, kia trùng điệp huyễn cảnh càng như lưu ly vỡ nát, bên trong yêu ma quỷ quái kêu thảm chưa ra liền hóa hư không. Gần như đồng thời, pháp tướng phải đồng đột nhiên nội trương. Vâng. Một đạo hỗn độn lôi trụ như cựu thiên hình giáo, đánh phía kia vòng treo cao ảm đạm liệt nhật. Chỉ một thoáng, trong bức tranh thiên địa kịch chấn, kia mặt trời mặt ngoài lại bị bổ đến màu mực vẩy ra, lộ ra nội bộ đàn sen vô số phù văn hoạch tâm kết cấu. Lập tức, Trần Thanh liền cảm giác giam cầm chi lực từ xung quanh bốn phương tám hướng đè ép mà đến, càng nương theo lấy bức tranh bên ngoài không ngừng ra chỉ phong ấn, muốn đem hắn trấn áp tại chỗ. Kia hùng hồn chi lực từ đó bức tranh các nơi vào tới, lập tức liền đem Trần Thanh hướng phía dưới đè ép mấy trượng, muốn đem hắn ép xuống sụp dưới. Nơi đây quả nhiên là mệnh môn. Thông qua thiếu niên cung cấp tin tức cùng mới thăm dò, hắn đã xác định cái này vòng mặt trời chính là bức họa này bên trong không gian pháp tắc một cái mấu chốt đầu mối then chốt. Mặc dù kiên cố, nhưng cũng không phải là không có kẽ hở. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh cũng không còn bảo lưu, tân sinh tịch diệt lôi tôn pháp tướng chi uy đều rót vào trong lôi kiếp chi kiếm. Cho ta mở, hét lên từng tiếng, kiếm hóa hỗn độn lôi long, mang theo phá diệt và pháp, chặt đứt chói buộc quyết tuyệt ý chí, lần nữa hung hăng chém về phía kia vòng mặt trời hạch tâm. Bức tranh bên ngoài, Mặc Lao đống nhiên toàn thân kịch chấn, lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc. Không có khả năng, hắn vì sao lại có như thế lực lượng, lại thật có thể dung chuyển cảnh đẹp trong tranh bản nguyên? Cái kia tựa hồ không phải giáp tính pháp tướng, mà là chân chính chân quân pháp tướng kia cũ kỹ tranh vẽ phía trên, lấy mặt trời tiết điểm làm trung tâm, tinh mịn vết dạng ngay tại mắt trần có thể thấy lan tràn. Dù chưa triệt để vỡ vụn, nhưng này đại biểu ý vị, đã để hắn tâm thần đều chấn. Áo xám văn sĩ cũng thay đổi nhan sắc, nói nhỏ, Mặc Lão, nhanh, toàn lực chấn áp. Kẻ này muốn ra. Mặc Lão sắc mặt tái xanh, cơ hồ đem từ thân pháp lực thúc cấp đến cực hạn, một trường để lại hòa trụ, coi như ngươi lực có thể hám tiên, cũng tuyệt đối ra không được. Hắn nhìn chằm chằm trong bức tranh kia muốn tránh thoát hết thể trói buộc huyền y diệt thân ảnh, trầm giọng nói: bức họa này nội ẩn sơn hải huyền diệu, càng có một sợi thái âm đạo tổ ý chí mạnh như vậy đi xung quanh, chỉ có thể bừng tỉnh cái kia đạo ý chí. Phản phất để ấn chứng hắn nói, làm Trần Thanh một kiếm chém ra kia vòng ảm đạm mặt trời thân hóa lưu tinh xông vào hạch tâm sát na. Ông phản phất lắng động vạn năm thời gian ý chí, từ cái này vỡ vụn mặt trời hạch tâm bỗng nhiên thức tỉnh. Chỉ một thoáng, Trần Thanh cảnh tượng trước mắt trời đất quay cuồng, hóa thành một mảnh thuần túy đen như mực. Ừm, thân niệm bị cưỡng ép nhiếp ra một sợi, đã rơi vào cùng nơi đây trận pháp liên hệ một chỗ không biết bí cảnh. Trần Thanh lúc này phát giác mấu chốt, lập tức cảm thấy một cỗ cuồn cuộn ý chí gào thét mà đến, muốn đem hắn thần niệm triệt để trấn áp, nghiền nát. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Trần Thanh liền muốn dẫn động bên trong tử phụ tôn này gần đây luyện thành chống không thần chỉ, lấy hương hỏa nguyện lực cưỡng ép tránh thoát. Nhưng mà, ngay tại thần niệm sắp thôi phát trong nháy mắt, hắn lại nhìn thành trong bóng tối một vật, thần niệm phút chốc nhất định, ngừng lại động tác. Phía trước, một tòa cao hơn 10 trượng, hình như kiếm gãy cự nham, đứng sững ở vô biên hắc ám bên trong. Nham mặt ngoài thân thể vốn liền phức tạp mà cổ lão phù văn, cự nham đỉnh, nghiêng nghiêng cắm một khối ước chừng cao khoảng 1 trượng bia đá. Bia đá kia toàn thân đen chìm, mặt ngoài lại bóng loáng như gương. Bia trên khuôn mặt chỉ có hai cái chữ to, Trấn Nguyên. Chữ viết giống như là nham thạch bản thân thiên nhiên đường vân tự nhiên hội tụ mà thành. Trấn Nguyên thần địa. Trần Thanh thần niệm vô ý thức ba động, truyền lại ra rõ ràng chi ý, cửu u trấn hồn địa. Sau đó, ký ức miệng cống ầm vang mở ra. Trước đây hắn là Lý Thanh Lục, viễn phó Bắc Cảnh, xâm nhập Thái Âm giáo truyền thừa chi địa, chính là thông qua cái này Trấn Nguyên thần địa, được Thái Tố Sơn Hải ấn truyền thừa. Lúc đó trong địa linh tính tựa như tinh quái, không chỉ có thể nói thiện biện, càng chấp trưởng rất nhiều huyền môn chân giải, nghe nói còn trấn áp một mảnh quỷ quyệt khó lường ma triều địa vực. Mà cảm nhận được Trần Thanh thần niệm truyền lại chi ý, kia quần quật mà đến, muốn trấn áp hắn cổ lao ý chí, đống nhiên đình trệ. Một lát tĩnh mịch về sau, giàn mua thanh âm tại Trần Thanh thần niệm bên trong chậm rãi vang lên, ngươi thế nào biết tên này? Thanh âm này, so Trần Thanh trong trí nhớ, hai vạn năm trước nghe thấy, càng nhiều mục nát khí tức, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió tán đi. Trần Thanh tập trung ý chí, thần niệm bình ổn truyền lại, tiền bối, ta tên Trần Câu, bị một bức quỷ dị bức tranh thu hút nơi đây, bức tranh đó huyền diệu, tự thành một phương thiên địa, không phải là Thái Âm giáo vật cầm. Lại không biết, bây giờ Thái Âm giáo tình hình như thế nào? Có thể biết được cổ tên, nghĩ đến nên có duyên cớ. Bia linh thanh âm xa xăm mà trống rỗng, giống như tại nhớ lại mơ hồ quá khứ, tên mặc dù tồn, thực đã vong, đạo thống mặc dù tại, hắn hồn sớm cũng phải, nếu không phải còn có ước định, lão phu cũng nên buông tay rời đi. Về phần ngươi trong miệng chi bức tranh, chính là trong giáo sơn hà đổ một góc tàn phiến luyện, ngươi nhận biết lão phu tục danh, cùng Thái Âm giáo có gì nguồn gốc? Trần Thanh vừa chuyển động ý nghĩ, cũng không nói thẳng tiếp trước nền móng, chỉ nói, văn bối từng tại Bắc Cảnh ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, tập được một chút Thái Âm truyền thừa. Lập tức, hắn thần niệm diễn hóa, đem Na Di chi pháp chờ đến từ Thái Âm tu sĩ pháp môn hiện lộ một hai. Tiêu Bia Linh trầm mặc mấy tức, mới nói, thật là cổ pháp truyền thừa, so với hôm nay Thái Âm còn có thuần khiết mấy phần. Hẳn là Thái Âm chính thống, còn tại nhân gian chỉ là khác làm hắn chuyển. Dừng một chút, thanh âm kia ngược lại nói, thôi, xem ở cho nên pháp truyền thừa tình cảm bên trên, ngươi lại rời đi thôi. Bất quá, lão phu nhưng cũng cảm thấy, cho dù lão phu không cho đi, trong cơ thể ngươi ẩn nút cố lực lượng kia, cũng có thủ đoạn phá đi, đơn giản là đại giới lớn nhỏ thôi. Trần Thanh thần niệm khẽ nhúc đích, lại là chủ động truy hỏi, tiền bối mới đề cập Thái Âm giáo chỉ còn trên danh nghĩa, lại nói bức họa này chỉ là một góc tàn phiến, hẳn là trong giáo có biến cho nên. Còn có, tiền bối chỗ trấn thủ kia phiến ma triều địa vực. Bia Linh phát ra thở dài một tiếng, tiếp theo nói, Thương Hải tăng điển, tinh di vật đuổi. Cửu Thiên bên ngoài có thăm dò, Cửu U phía dưới giấu dạ tâm, rất nhiều vực ngoại chi vật, sớm đã mượn khe hở, ẩn nút mà đến, lặng yên ăn mòn, lão phu trấn áp chi vật, ai, sớm đã rót vào hồng trận, lưu truyền không chừng. Ừm. Trần Thanh chấn động trong lòng, đi theo còn muốn hỏi lại, Bia Linh lại giống như hao hết khí lực, hoặc là nhận lấy một loại nào đó quy tắc cất thuốc, thanh âm giảm đi, trở nên phiếu miểu không chừng, đi thôi, nếu thật muốn tìm kiếm đến tận cùng, có thể đến Bắc Địa. Dứt lời, kia cổ lao ý chi đã giống như thủy triều tối lui, biến mất vô ảnh vô tung. Trước mắt hắc ám trong nháy mắt vỡ vụn, thần niệm trở về cơ thể. Năm đó trong giáo tràn đầy khẳng khái chi sĩ Thái Âm giáo, hẳn là bây giờ đã là cải thiên hoán địa, thay đổi bộ dáng. Trần Thanh dư vị chuyện lúc trước, lòng có thổn thức, lập tức đưa mắt xung quanh, lại thu liễm tâm niệm. Lại đem này cục phá vỡ lại nói cái khác. Sau một khắc, cái kia pháp tướng ầm vang chấn động. Bức tranh bên ngoài đang toàn lực duy trì cảnh đẹp trong tranh ổn định mặc lao cùng áo xám văn sĩ, gặp trong bức tranh kia vòng bị chém ra vết rách mặt trời hải tâm, đột nhiên bạo sáng lên hoa. Không được, cảnh đẹp trong tranh bản nguyên bị dao động. Người kia có thể phá vỡ tổ sư chi trận. Cái này, hắn dùng cỡ nào pháp môn? Mặc lao sắc mặt đổi biến, trong cơ thể pháp lực tuôn ra, liền muốn không tiếc đại giới lần nữa ra cố phong ấn. Kia áo xám văn sĩ sắc mặt biến hóa, vừa chuyển động ý nghĩ, ngược lại có chút thu tay lại. Sau một khắc, kia trong bức tranh cảnh tượng lại biến. Liệt nhật vỡ vụn, ánh sáng tứ tán. Trần Thanh từ cái này bộc phát ánh sáng bên trong bước ra một bước, quanh thân lôi quang cùng Phật vận xen lẫn, cùng toàn bộ cảnh đẹp trong tranh lực lượng pháp tắc kịch liệt va chạm, phát ra rợn người mà sát thanh âm. Hắn kiếm quyết một chỉ, lôi kiếp chi kiếm phát ra sục sôi kiếm minh, một cái thoát ra, hướng phía thương khung đống nhiên một đâm. Xoẹt. Kia gánh chịu lấy một phương thiên địa cũ kỹ bức tranh bản thân, lại bị một kiếm này sinh sinh đâm ra một đạo hẹp dài lỗ hổng. Sau một khắc, Trần Thanh liền từ cái này nứt trong miệng chậm rãi đi ra. Chương 356, nào có hiểu lầm. Chương 356, nào có hiểu lầm. Xoẹt. Trần Thanh từ cái này bức tranh nước trong miệng vừa ra tới, đón gió liền dài, hóa thành người bình thường lớn nhỏ, trên thân chưa thu liễm lôi quang liền bắn ra ra, cùng thiên địa giao cảm, dẫn tới bốn phương linh khí cuộn cuộn, chống rông sinh sôi ra vô số nhỏ vụn điện xà, đôn đốp rung động. Trong vòng trăm dặm, linh khí ẩn ẩn biến hóa. Cái này, kia áo xám văn sĩ thấy thế, hơi biến sắc mặt, lập tức giống như là ý thức được cái gì, tiến lên một bước, chắp tay muốn nói, đạo hữu chấm đã, nơi đây sợ là có chút lầm. Hiểu lầm? Ta nhìn không có hiểu lầm, đều là các ngươi tính toán đi. Trần Thanh căn bản không nghe hắn ngôn ngữ, trở tay liền hướng kia vơ ra một đường vết rách bức tranh chụp tới. giữa năm ngón tay lôi quang quấn quanh, liền muốn đem bức tranh đó bao lại, luyện hóa. "Tiểu bối ngươi dám?" Mạc Lao đột nhiên biến sắc, cái này Sơn Hà Đồ Tản quyển chính là Thái Âm giáo cho bảo, lại là vì hắn dùng hình chiếu khống chế, há lại cho bên ngoài người nhúng chạm. Thế là cũng không lo được khí độ gì, vị cách, phía sau hắn hư không chấn động, một tôn mơ hồ pháp tướng hình chiếu hiện hiện. "Ông." Bức tranh đó chu vi không gian loãng, thế mà trống rỗng kéo ra cùng Trần Thanh ở giữa cự ly, rơi vào kia Mạc Lao pháp tướng phía sau. "Đi theo." Lão nhi này khô gầy bàn tay bỗng nhiên nô ra, đầu ngón tay một điểm u quang chợt hiện, lăng không biết. Tật. Kia có ánh sáng như mực, nhưng cuối cùng lại hóa thành đạo đạo quá âm hàn sát, như đầu bút lông hành động, trực chỉ Trần Thành quanh thân khí vận lưu chuyển quan khiếu tiết điểm. Đầu bút lông lướt qua, hư không nương xương, một cỗ đông kết thần hồn, ô uế đạo cơ cực hàn chi ý tràn ngập ra, càng khiên động sâu xa tham thẳm khí số, muốn đem Trần Thành một thân mạnh mẽ khí vận đều nhiễm lên ảm đạm chi sắc. Ông. Đồng thời, kỳ nhân sau lưng cái kia đạo pháp tướng hình bóng một cái ngưng thực mấy phần. Này pháp tướng cao quan cổ phục, khuôn mặt lồng tại thanh lãnh quang huy bên trong, thấy không rõ cụ thể, lại có tám tay mở rộng, mỗi một cánh tay đều cầm một chi to lớn đại ma bút, đầu bút lông chấm lấy không phải mực, mà là sâu thẳm băng hàn thái âm chân thủy. Pháp tướng vừa ra, trăm dặm tiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống, cỏ cây trong nháy mắt treo đầy sương trắng, liền không khí đều muốn bị đông kết. Quả nhiên là pháp tướng hình chiếu. Bất quá, ngươi tới cũng tốt, vừa vặn dùng để thử một lần, ta bây giờ thủ đoạn, đến cùng có thể hay không cùng pháp tướng tranh phong. Cảm thụ được quanh thân khí vận biến hóa, Trần Thanh thần sắc cứng lại. Nếu nói trước đó vẫn là suy đoán, bây giờ lại là xác nhận. Xuất thủ lấy ra người chính là pháp tướng Trần Quân. Trước đó, hắn chỉ có nguyên anh thủ đoạn, đối mặt bực này nhân vật, tự nhiên tránh lui, nhưng bây giờ pháp tướng thể biến, bản thể tại hiện thế một phen tu hành, cũng nắm giữ cái này pháp tướng vận dụng kiếm môn, ẩn ẩn ý thức được, pháp tướng tranh đấu, cái này trăm dặm thiên tượng tranh đoạn, có lẽ còn tại pháp tướng mạnh yếu phía trên. Tăng thêm xuất hiện ở đây hai người, chỉ là pháp tướng hình chiếu, thi triển vẫn là thái âm pháp môn, cái này liền cho Trần Thanh cơ hội. Thế là, đối mặt kia trực chỉ tự thân khí vận tiết điểm âm hàn đầu bút lông cùng di thiên cái điệu thái âm hàn khí, hắn tâm niệm khẽ động. Sau lưng tịch diệt lôi tôn pháp tướng cũng theo đó hiện hiện. Nửa trái thân tịch diệt Phật quang lưu chuyển, vạn pháp bất xâm, nửa phải thân ngàn vạn lôi long gào thét, chí dương chí cương. Càng có bảng bạc lôi đình ý chí, theo pháp tướng hiện hiện, phóng tới xung quanh bốn phương tám hướng, cùng kia tràn ngập mà đến thái âm hàn khí điên cuồng ba chạm, tranh đoạt cái này trăm dặm thiên địa trường cương quyền. Chỉ một thoáng, bầu trời một nửa lôi quang hừng hực, một nửa băng hàn tĩnh mịch, lẫn nhau đầu đá, lại rằng co không xong, ai cũng chưa thể triệt để trưởng khống mảnh này khu vực. Phá! Trần Thanh chập ngón tay như kiếm, một điểm lôi quang từ đầu ngón tay bắn ra. Điểm đại xâm nhập mà đến thái âm đầu bút lông phía trên. Xoẹt. Chí dương lôi quang cùng chí âm hàn khí kịch liệt chôn bụi, phát ra chói tai tiếng vang. Mạc Lao ánh mắt bánh liệt, trong tay áo bay ra một phương màu đen nghiên mực, thấy gió liền dài, đảo mắt hóa thành dãy núi lớn nhỏ, hướng phía Trần Thanh đè xuống đầu. Trong nghiên mực thái âm chân thủy như thác nước cuốn ngược, dày đặc khí lạnh, chưa lâm thể, đã để Trần Thanh quanh thân lôi quang vận chuyển vướng bịu mấy phần. Nhưng Trần Thanh không tránh không né, tay phải nô ra, xuề năm ngón tay, bốn phương nguyên khí hội tụ, sinh sôi lôi đỉnh, hóa thành lôi quang bàn tay lớn, lại cứ thế mà chụp vào kia phương như núi nghiên mực. CCC, thái âm tại lôi quang bên trong bốc lên, biến thành chí mạng mở mịt. Giang giác. Ngay tại Trần Thanh kia lôi quang bàn tay lớn lòng bàn tay chạm đến nghiên mực trong nháy mắt, hỗn độn lôi quang bạo phát, kia nghiên mực lại bị hắn tay không bóp giạn nước. Lập tức lôi quang xoắn một phát, hoàn toàn tan vỡ, hóa thành vô số cuốn quanh lấy điện quang mảnh vỡ. Trần Thanh tay áo phất một cái, mảnh vỡ như gió táp mưa rào, đảo ngược Mạc Lao kích xả mà đi. Trong đó mỗi một phiến đều ẩn chứa cuồng bạo lôi đỉnh chi lực. Mạc Lao mặt không đổi sắc, tay trái nâng lên, lăng không hư mạch, nương tụ một vòng hình cung hàn băng bình chướng. Những cái kia lôi đỉnh mảnh vỡ đâm vào bình chướng bên trên, lập tức bị cực hàn chi khí đông kết, lập tức bạo tán thành đầy trời băng tinh lôi tiết. Nhưng mà, ngay tại băng vụ tràn ngập, lão nhi này ánh mắt bị ngăn trở sát na, Trần Thanh đã như quỷ mị xuyên thấu băng vụ, xuất hiện tại Mạc Lao trước người, lại là một chỉ điểm ra, vẹt như kiếm, đâm thẳng hắn mi tâm. Đầu ngón tay chưa đến, chí mạng tịch diệt lôi đỉnh kiếm ý đã để Mạc Lao thần hồn nói nói. Ông. Tiếp theo hơi thở, lôi kiếp chi kiếm từ Trần Thanh đầu ngón tay nhảy ra, hóa thành một đạo hỗn độn điện mang, nương theo lấy như có như không phản sướng, thẳng chạm Mạc Lao pháp tướng hình chiếu. Kiếm quang lướt qua, kia pháp tướng hình chiếu cầm mút mấy đầu cánh tay lại bị thiêu đốt đến từ từ rung động, toát ra khói xanh, nhiều tâm thần người Phật sướng càng làm cho Mạc Lao khí huyết sôi trào, tâm thần chập chờn. Tiểu bối, Mạc Lao vừa sợ vừa giận, sau lưng pháp tướng chư cánh tay tẩy động, vô số chấm đầy thái âm chân thủy đầu bút lông như mưa to điểm hướng Trần Thanh, mỗi một bút đều ẩn chứa cực hàn cùng ô uế, phong tỏa bốn phương, muốn đem cái này đối thủ khó dây dưa bằng phòng, trấn áp. Trần Thanh thì là hít sâu một hơi, phồng lên toàn thân, lập tức toàn thân trên dưới lôi quang bạo liệt, tịch diệt lôi tôn pháp tướng sáu tay giáng ra, hoặc bóp quyền ấn, hoặc chấp pháp kiếm. Hoặc dẫn tiên lôi, cùng kia đầy trời đầu bút lông ngang nhiên đụng nhau. Vành, 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 vành. Lôi đỉnh nổ tung, hàn băng bắn ra. Hai người giao thủ nhanh như điện quang thạch hỏa, lực lượng va chạm nặng như núi lớn lật úp. Phía dưới núi rừng, khi thì lôi hỏa hàn thế, đem mảng lớn cổ mộ hóa thành thác cốc, tại mặt đất lưu lại sâu không thấy đáy nóng rực khe rãnh, khi thì hàn khí quét sạch, đem dòng suối thác nước trong nháy mắt băng phòng, núi đá bao trùm lên thật dày u lam tầng băng, sức sống bị tuyệt diệt. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, mảnh này khu vực đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, đất khô cằn cùng băng nguyên cùng tồn tại. Dường như trải qua tự nhiên vĩ lực tạo hình. Chu vi, rất nhiều phát giác biến hóa tu sĩ, phàm vật, linh vật, yêu loại, kinh hai phía dưới, nhao nhao tránh lui. Mấy hơi về sau, song phương công thủ chi thế hơi chậm. Kia Mạc Lao tuy là pháp tướng hình chiếu, linh lực dùng một phần liền thiếu một phần, nhưng hắn ỷ vào chính là pháp tướng căn cơ cô đọng, đối lực lượng vận dụng hiệu suất viễn siêu nguyên anh, thái âm chân thủy càng là điều khiển như cánh tay, diễn hóa và tượng, tiêu hao cực nhỏ, tự nghĩ không sợ bền bị ác chiến. Đối diện, Trần Thanh khí tức quả nhiên kịch liệt suy sụp, trên thân lôi quang mắt Trần có thể thấy ảm đạm đi, phản phất sau một khắc liền muốn dầu hết đèn tắt. Mạc Lao thấy thế, trong mắt lóe lên một tia lãnh sắc, chỉ là tiểu bối, học chút bảng môn chi pháp, có thể hung hoành nhất thời, cũng dám quát áo. Lao phu cái này hình chiếu tuy vô pháp bổ sung, nhưng chu diệt ngươi, dư xài. Phía sau hắn kia tám tay pháp tướng hình chiếu đầu bút lông lại cử động, thái âm chân thủy hóa thành thao thiên mặc sóng, liền muốn đem Trần Thanh bao phủ hoàn toàn. Nhưng vào lúc này, ông, một thân ảnh từ Trần Thanh bên cạnh thân bước ra một bước, tinh quang lưu chuyển, đạo vận tự thành, rõ ràng là cái khác ta hình chiếu. Hấp, cái này hình chiếu vừa mới xuất hiện, liền cùng Trần Thanh trong nháy mắt tương hợp. Vậy hắn ta hình chiếu trong bụng linh môn ầm vang mở rộng, gần như vô cùng vô tận tinh thuần linh khí mãnh liệt mà ra, rót vào tứ chi bách hải. Vâng. Trần Thanh suy sụp khí tức nhất thời như núi lửa phun trào, đột nhiên tăng gọn. Bên trong tử phủ, viên địa phức tạp huyền ảo lôi đình phụ triện cũng được linh khí gia trì, trong khoảnh khắc kịch liệt rung động, tiếp theo đại phóng quang minh. Ầm ầm, vô cùng vô tận trắng lóa lôi đình, từ cái này hư vô mở mịt cửu tiêu lôi phủ bị tiếp dẫn mà đến, cuốn quanh tại Trần Thanh quanh thân. Chỉ một thoáng, khí thế của hắn ngút trời, so với mới thế mà còn thắng ba phần. Sau lưng tịch diệt lôi tôn pháp tướng càng là ngưng thực như thật, mắt trái trống vắng, phải đồng sấm chớp mưa bão, uy nghiêm hờ hững, quan sát có chuẩn. Cái gì? Mạc Lao con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt thông dong không còn sót lại chút gì, trong mắt đã hiện chấn kinh, đây không có khả năng. Trần Thanh cũng không ngừng bỗng nhiên, trên tay ấn quyết nhất chuyển, cùng hắn tính mạng giao tu lôi kiếp chi kiếm phát ra một tiếng vui mừng kiếm minh, phút chốc hóa nhập hắn tay phải bên trong. Đôn đốt, đôn đốt, đôn đốt. Lập tức, hắn toàn bộ tay phải hóa thành lưu ly lôi đỉnh chi sắc, năm ngón tay như kiếm, đầu ngón tay toát ra hồ quang điện, tản mát ra không gì không phá, không có gì không phá kinh khủng nguyệt khí. Ầm, chu vi có đen như mực lôi quang hiện hiện, quấn quanh cánh tay kia. Ngẩng đầu một cái, Trần Thanh ánh mắt rơi vào kia lơ lửng giữa không trung, vỡ ra một đường vết rách sơn hà đổ tàn quyển bên trên, sau đó tay phải nô ra, thẳng bắt mà đi. Ngươi dám? Mạc Lao như mộng bừng tỉnh, trong tức giận, pháp tướng hình chiếu tám tay nổ tung, phân hóa ra tám đạo thái âm chân thủy, hóa thành trung điệp băng ngục, nói đạo huyền băng xiển xích, càng có ô bế thần hồn màu mực mênh rùa, như anh minh sóng triều, bao phủ xung quanh bốn phương tám hướng, đi ngăn cản cái kia lôi đỉnh chi thủ. Vành, 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 vành. Nhưng mà, Trần Thanh năm ngón tay bổ lấy, lôi quang xuyên đấu, hết thể ngăn cản đều như giấy mỏng tựa bùn. Thoáng qua ở giữa, băng ngục vỡ vụn, huyền khóa đứt đoạn, nguyên rủa chôn bụi. Kia lôi đỉnh năm ngón tay những nơi đi qua mặc cho Mạc Lao thi triển loại nào tinh diệu thuật pháp, tế ra loại nào hộ thân pháp bảo, đều bị một chảo mà phá, nổ tan thành đầy trời linh quang mạnh vụn. Mắt thấy cái kia hủy diệt chi thủ sắp chạm đến hỏa trụ hạch tâm, Mạc Lao hình chiếu càng là ảm đạm giống như nến tàn trong gió, thậm chí bị lôi quang áp chế, sáng tối bất định. Hắn lúc này mới nhớ tới cái gì, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía một mực sống chết mặc bây áo xám văn sĩ, khàn giọng gầm hét, cấm nhất. Ngươi vì cái gì chỉ là nhìn xem, còn không xuất thủ? Hẳn là muốn làm phản hay sao? Được xưng là cấm nhất áo xám văn sĩ, nghe vậy lại là tầm mắt cú xuống, phản phất giống như không nghe thấy. Giang giác. Tiếp theo hơi thở, Trần Thanh lôi đỉnh năm ngón tay đã là xuyên thấu kia pháp tướng hình chiếu bình chướng, một cái xuyên qua hắn thân. Tốt tốt tốt. Mạc Lao phát ra tràn ngập không cam lòng cùng oán độc cười lạnh, toàn bộ pháp tướng hình chiếu cũng không còn cách nào duy trì, tại lôi đỉnh chi lực trùng kích vào, như kia ngã nát như lưu ly, vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng hóa thành điểm điểm lưu hình, tiêu tán ở giữa thiên địa. Ầm, Trần Thanh một cái xé rách tàn ảnh, lập tức hướng phía trước một trảo. Ba. Bước kia cổ xưa sơn hà đồ tàn quyển, rốt cục bị hắn vững vàng trộn vào trong tay, trên đó quang hoa lưu chuyển, ẩn ẩn gào thét, lại là tránh thoát không được. Chương 357, có câu ngạn ngữ nói thật tốt. Chương 357, có câu ngạn ngữ nói thật tốt. Bức tranh tới tay, bên trong hình như có ngàn vạn khí tượng lưu chuyển, càng như hơn như không thái âm đạo vận quanh quần không tiêu tan. Giữa thiên địa, pháp tướng va chạm dư vị chưa hoàn toàn tán đi, lôi đỉnh cùng thái âm chi khí xen lẫn, đem mảnh này núi rừng tàn phá đến cảnh hoang tàn khắp nơi, càng tại chu vi lưu lại mấy cái tựa như thiên nhiên hình dạng mặt đất vết tích, có lẽ tương lai mấy trăm năm đều sẽ tồn tại. Tiểu bối, hủy ta hình chiếu, đoạt ta dạy bảo. Này nhân quả, thái âm giáo sẽ không từ bỏ ý đồ. Mạc Lao pháp tướng hình chiếu tiêu tán chỗ, một điểm tàn niệm ngưng tụ không tiêu tan, thanh âm phiếu miểu, mang theo lạnh lạnh hàn ý Trần Thanh quăng ngón đúng ra, ánh chớp hiện lên, đem điểm này lưu lại ý niệm triệt để xô tan, giữa thiên địa quay về thanh tĩnh. Thái âm giáo, quanh đi còn lại, hẳn là ta lại muốn cùng quá khứ bạn bè về sau là địch. Nói đến, nếu không phải là ta nhúng tay, thái âm muốn nên đoạn tuyệt truyền thừa, biến mất tại lịch sử, cái này nhân quả biến hóa, coi là thật khó liệu. Bất quá, cũng không nhất định, ta cùng kia Trấn Nguyên tiền bối đã chấp đầu, tăng thêm cứu hắn chuyển thừa chi công đức, nếu thật là đụng tới thái âm chính thống, còn không biết hắn hướng về ai đây. Tay cầm bức tranh, Trần Thanh không khỏi nhớ lại đời thứ hai là Lý Thanh lúc kiến thức. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lúc đó các nhà đại tông, nhưng có tu sĩ chạm đến Nguyên Anh đỉnh phong, nhiều sẽ bị tiên triều chiêu mộ, lại khó tùy tiện hiện thế. Bây giờ xem ra, tiên triều suy sụp, đối thiên hạ trưởng khống, xác thực không nhiều bằng lúc trước, liền thái âm giáo đều có pháp tướng hạng người bên ngoài hình chiếu hành động, nhưng không phải nói, vực này nhân vật, nhiễm chuyện hồng trần, hai họa ngầm thực nhiều không. Suy nghĩ ở giữa, hắn thần niệm thăm dò vào bức tranh, lập tức cảm giác được trong đó tự thành một phương thiên địa, mang thủ thác, Triệu Phá Quân, Thạch Hiện, Triệu Thanh Giản, Hồ Nguyệt bọn người bị ngăn cách tại khác biệt khu vực, như họa bên trong hạt bụi nhỏ, bị cuốn tại sơn thủy màu mực ở giữa. Bức tranh đó bên trong không gian pháp tắc huyền ảo, tầng tầng lớp lớp, đem mọi người xảo diệu ngăn cách, gần như tự nhiên. Không gian này phương pháp vận dụng có chỗ rất độc đáo, nếu có thể tham lộ, kết hợp thập phương tỏa nguyên định quang chú thậm chí đến tiếp sau thời không pháp môn, đều rất có ích lợi. Trần Thanh cảm ứng đến, trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức nghĩ lại, bất quá, nếu có được vừa xong chỉnh thượng thừa thời không chuyển thừa, tất nhiên là càng tốt hơn, có thể tiết kiệm tới suy đoán chi công, cũng có thể tránh đi rất nhiều lối rẽ hai hoàng ẩm, không biết Đông Hải hồi phủ, nhưng có loại này cất giữ. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, hắn ánh mắt rốt cục hướng về kia đứng yên đứng ngoài quan sát áo xám văn sĩ. Này người sống khí tức bình thản, mới kịch liệt tranh đấu giống như cùng hắn không có chút nào liên quan. Các hạ xưng hô như thế nào? Trần Thanh cũng không đi vào mèo, mới ngỡ như cùng lão nhi kia nếu là liên thủ, cục diện hoặc cũng chưa biết, vì sao quanh tay đứng nhìn. Áo xám văn sĩ nghe vậy, chắp tay thi lễ, tư thái thông dòng, vận đạo cấm nhất, chính là dược lư môn nhân, đạo hữu thần thông kinh người, liền mặc lao thái âm pháp tướng hình chiếu đều có thể phá vỡ, vận đạo còn con này hình chiếu, cho dù xuất thủ, cũng bất quá là tăng thêm cười thai, lại há có thể thay đổi chiến cuộc. Đơn giản là để đạo hữu phí thêm chút công sức, kết xuống càng thâm cửu hơn đoán thôi, thâm hụt tiền mua bán, làm chi vô ích. Ngươi ngược lại là thông thấu. Trần Thanh nghe lời này, cảm thấy kinh ngạc. Cấm nhất cười nói, tông môn sự suy thoái, truyền thừa gian nan, nếu không suy nghĩ nhiều lượng mấy phần, khắp nơi gây thù hằn, chỉ sợ sớm chặt đứt hương hỏa, không giống thai âm giáo, nội tình thâm hậu, lương tựa đại thụ, tự nhiên có thể ít chút cố kỵ. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Trần Thanh bức họa trong tay, ngựa khí chuyển thành trịnh trọng, đạo hữu, bức họa này dù sao cũng là thái âm trong bảo, ngươi cưỡng ép cắt đoạn, sợ là hậu hoạn vô tận, thái âm giáo thế lực rắc rối khó gỡ, tuyệt không phải dễ tới bối. Mặc lão lần này gặp khó, tất sẽ không thôi. Trần Thanh lại từ chối cho ý kiến, chỉ nói, phiền phức từ trước đến nay, tránh không kịp. Trong lòng của hắn còn nói, ngày sau như muốn hướng Bắc Địa một nhóm, có lẽ sẽ còn cùng Thái Âm giáo lại có gặp nhau, cái này đồ vật cầm, vẫn là cái tiếp nổ. Cấm nhất hình như có sở ngộ, không tra cứu thêm nữa, ngược lại nói, đạo hưu đã thoát khốn, chắc hẳn nóng lòng tiến về Đông Hải, bất quá, vần đạo lắm miệng một câu, trong chiều lần này tính toán, trọng tâm cũng không phải là toàn trên người đạo hưu, Đông Hải hồi phủ, mới là kia chân chính mục đích tiêu. Bên kia bố cục đã lâu, sát cơ dầu dếm, vốn là 10 phần chắc 9 chi cục, nhưng nếu nhiều đạo hưu như vậy biến số xâm nhập, thế cục có lẽ liền có khác biệt, chỉ là trong đó biến hóa rất nhiều, còn cần xem chừng. Trần Thanh ngạc nhiên nói, ngươi đem như thế tin tức lộ ra tại ta, không sợ đắc tội người giật dây? Cấm nhất cười ha ha một tiếng, thần sắc thản nhiên, mặc lao hình chiếu đều bị đạo hưu đánh tan, ai sẽ trông cậy vào bần đạo năng lực xoay chuyển tình thế? Bất quá là thuận thế mà làm, kết cái thiện duyên thôi, ngày khác như giang hồ gặp lại, có lẽ còn có nâng cốc luôn hoàn thời điểm. Cáo tử. Dứt lời, hắn cũng không dây dưa, lần nữa chắp tay, thân hình tựa như khói xanh tiêu tán, đúng là trực tiếp tán đi đạo này hình chiếu, không chút nào dây dưa dài dòng. Xem xét thời thế, biết tiến thối, là cái thông thấu người. Trần Thanh nhìn xem Cấm Nhất biến mất chỗ, khẽ bước cằm, bực này nhân vật, có thể tại tông môn suy vi bên trong duy trì truyền thừa, thật có đạo lý riêng. Bất quá, hắn cũng không có phớt lờ, thần niệm quét qua, xác định kỳ nhân đã đi, lại không có người khác ở bên rình mò, lúc này mới đem trong tay bức tranh giữa trời mở ra. Hoa, bức tranh lớn lên theo gió, trên đó màu mực sơn thủy phảng phất sống lại, có linh quang lưu chuyển. Trần Thanh đi theo dẫn động tự thân thần niệm đối không gian chi lực lý giải, đưa tay điểm hướng bức tranh mấy chỗ mấu chốt tiết điểm. Ông, bức tranh rung động, vây nốt đám người cấm chế vừa mở. Sau một khắc, nương theo lấy kinh hô, rất nhiều bóng người tự vẽ quân chúng bị ném bắn mà ra, như sau sủi cảo rơi xuống trên mặt đất, chính là Mãn Thủ Thác, Triệu Phá Quân, Thạch Hiện bọn người cùng còn sót lại mười mấy tên giáp sĩ. Đám người rơi xuống đất, đầu tiên là mờ mịt tứ phương, đối thấy rõ chung quanh cảnh tượng cùng cầm quyền mà đứng Trần Thanh, mới minh bạch đã thoát khốn. Thiếu chủ, thế tử. Đám người vội vàng tiến lên, trên mặt còn mang lòng còn sợ hãi chi sắc. Các loại làm rõ ràng tình huống, Mãn Thủ Thác nhìn quanh chu vi đất khô cằn băng ấn, hung hăng gắt một cái, mẹ nó, kia bức tranh bên trong long trời lở đất, mực nước hóa yêu long kèm chút đem lão tử nguyên lành ướt. Như thế nói đến, kia thái âm giáo lao giả, quả nhiên âm hiểm. Bất quá, kia dược lư chân quân, ngược lại là có ánh mắt, không bàn mà hợp người thức thời là tuấn kiệt ngạn ngữ. Triệu Phá Quân lại là vỗ tay cười to, âm thanh chấn khắp nơi, tốt. Thế tử lật tay thành mây, lật tay phá họa, liền pháp tướng hình chiếu cũng nhất cử đánh tan. Thông quái, coi là thật thông quái. Mặt tướng hôm nay mới biết, như thế nào chân chính thần thông. Chỉ là đáng tiếc, chưa thể thấy tận mắt. Thạch Hiện trên mặt lại không nửa phần vui mừng, gấp xu thế tiến lên, ngự tốc nhanh mà chìm, thế tử. Như người áo xám kia lời nói làm thật, tiên triều lần này mình tu sản đạo, ám độ trần thương, chỉ sợ hồi phủ mới là chân chính mục đích tiêu. Chúng ta bị nhốt ở đây, tin tức ngăn cách, Đông Hải giờ phút này thế cục không rõ, mặt tướng lo lắng, sợ sinh đại biến. Trần Thanh gật gật đầu, sau đó năm ngón tay vừa thu lại, kia sơn hà tàn quyển bá cuốn lên, rơi vào trong bàn tay, họa chụp khẽ run, bên trong hình như có vạn linh rung động, mặt vận lưu chuyển. Hắn ánh mắt đảo qua ba người, cuối cùng rơi vào phương đông, lên tiếng nói, trong bức tranh huyền cơ, tạm thời đè xuống, cho sau mảnh cứu. Thạch Hiện lo lắng, chính là mấu chốt, trầm thì sinh biến, lập tức khởi hành, tốc độ cao nhất chạy về Đông Hải. Đám người tinh thần đại chấn, phân loạn nỗi lòng vì đó một thanh, lại có mấy chiếc phi chu bị thả ra. Trần Thanh thấy một lần, lại có một lát, muốn đơn độc một chiếc ngồi xuống, sau đó nói đạo độn quang phóng lên tận trời, thẳng sâu phương đông mà đi. Một bên khác, Đông Hải, sóng biết cuộn cuộn. Đen nghị tiên triều trấn hải quân trận liệt tại trước, sát khí ngút trời, binh qua như rừng, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Chủ tướng Trần Lục Kim giáp lạnh lạnh, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn như sắt đá. 3000 giáp sĩ khí cơ liên kết, 3000 trấn hải quân giáp sĩ cùng kêu lên hét to, tiếng gầm chấn vỡ tầng mây. Bọn hắn tạo thành lục tiên trận đem túc sát chi khí hóa thành thực chất, khiến phương viên trăm dặm nước biển đều ngưng trệ mấy phần. Bàng bạc quân trận sát khí ầm vang bộc phát, ở không trung xen lẫn, hóa thành từng đầu đen như mực ma long, có vậy chi chít, mắt rồng đỏ thẫm, tản mát ra đổ lục tiên thần, chôn vùi vạn pháp kinh khủng khí tức. Ma long lan lộn, bị nốt trong trận Đông Hải Hầu bọn người, trong lúc nhất thời lại bị bao phủ. Chu vi đại trận xâm nhập, kia Đông Hải Hầu phủ lấy 72 lầu các là thiết điểm, dựa vào cả hòn đảo nhỏ bày ra đại trận, bị cái này giết chóc đại trận áp bách, đã là lung lay sắp đổ. Hắc, kia Trần Huyền Cương thật là có mấy phần bản sự, thế mà có thể kiên trì đến bây giờ. Bất quá, kỳ thế đã dùng hết, tiếp xuống liền muốn suy. Kia nắm mâu tiểu tướng đứng ở đám mây, xa xa nhìn xem, cũng đã ngứa nghề khó nhịn, quay người chắc tay, chủ tướng, mời đồng ý ta xuất trình, chém kia Trần Huyền Cương, tỉnh hắn hóa vào trong trận, chết được nhẹ nhõm. Chương 358, Đông Hải kiếp chương 358, Đông Hải kiếp đừng nóng nội, còn chưa tới thời điểm. Trần Lục ánh mắt lạnh lẽo, nhìn xem phía dưới chiến cuộc, tất thắng chi cục, không cần mạo hiểm, chỉ chờ lúc cần phải đi thu hoạch chiến công chính là, yên tâm, Trần Huyền Cương đầu, tất vì ngươi chỗ chém. Đại trận trong cuộc chiến, Trần Huyền Cương thì là tránh thoát một mảnh trói buộc, dẫn một đội thân binh đang trùng sát, thẳng hướng tiên triều quân trấn hạch tâm mà đi. Trần Huyền Cương đến cùng cũng có một bộ phận Trần gia huyết mạch, dù là có ta tên thật gia chỉ, cái này lục tiên trận huyền bí cũng không gạt được hắn. Vẫn là đến vận dụng thủ đoạn khác. Đang khi nói chuyện, hắn một cái sau bay, rơi vào một cỗ huyền không chiến xa bên trên, tay nắm ấn quyết, đánh ra mấy đạo ấn quyết. Lập tức, kia quân trận sát khí đại thịnh. Ngự. Lúc này, Đông Hải Hầu tay nắm ấn quyết, phun ra một chữ. Ông. Lập tức, kia 72 tòa treo lâu đồng thời nở rộ hào quang, đạo đạo to như tay em bé linh quang từ lâu thể tán phát ra, trong nháy mắt cấu thành một trường bao trùm toàn bộ hầu phủ khu vực to lớn lồng ánh sáng. Kia mênh mông Đông Hải sóng biết cuộn cuộn, vô tận thủy linh khí bốc lên, dung nhập lồng ánh sáng bên trong. Ầm ầm. Từng đầu đen như mực ma long đâm vào lồng ánh sáng phía trên, phát ra nổ vang rung trời. Bàng bạc lực phản chấn khiến cho mặt biển nổ lên thao thiên cự lãng. Nhưng mà, sau một kích, lồng ánh sáng quang mang mắt trần có thể thấy ảm đạm một phần. Trần Lục mặt không biểu lộ, thản nhiên nói, biến trận, thực linh. Quân trận sát khí tùy theo lưu chuyển, kia từng đầu đen như mực ma long gào thét một tiếng, tràn ngập ra màu xám đen sương mù, bám vào tại lồng ánh sáng phía trên, phát ra tư tư ăn mòn thanh âm. Lồng ánh sáng linh quang lấy tốc độ nhanh hơn ảm đạm, gắn bó lồng ánh sáng 72 treo trong lầu, không ít tu vi kém cỏi tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, thân thể khẽ run. Huynh trưởng, Lục Thương Lan nhìn về phía Trần Huyền Cương, trong mắt cháy bỏng, trận pháp tiêu hao quá lớn. Đối mới là có chuẩn bị mà đến, cái này lục tiên trận sát khí chuyên thực linh cơ, thủ lâu tất thua. Đúng lúc này, báo, một tên toàn thân đẫm máu trinh sát lão đạo xông lên đầu tường, khàn giọng hô, quân hầu. Không xong. Sau lương đảo tao ngộ thế lực không rõ tập kích, thủ đảo huynh đệ toàn quân bị diệt, ở trên đảo chữ hàng 3 năm linh lương bị tiêu hủy hầu như không còn. Cái gì? Lục Thương Lan đột nhiên biến sắc. Linh lương chính là đại quân căn cơ, một khi có sai lầm, hậu quả khó mà lường được. Cơ hồ là đồng thời, một phương khác hướng chuyển đến kinh hô, không được. Khảm thủy bị linh lực cung cấp bất ổn. Trận pháp xuất hiện lỗ hổng. Đám người theo danh vọng đi, chỉ gặp gắn bó phương Tây phòng ngự một tòa treo lâu quang mang kịch liệt lấp lóe, trong lầu chủ trì trận pháp mấy tên tu sĩ miệng phun tiên huyết, khô tàn trên mặt đất. Khảm thủy bị dự bị linh thủy đâu? Lục Thương Lan gầm thét. Một tên quản sự bộ dáng tu sĩ gấp rút mà tới, mặt không còn chút máu, quân hầu. Lục hầu. Khảm thủy bị dự bị linh kho, đêm qua kiểm kê lúc còn hết thảy bình thường, nhưng mới rồi mở ra lúc, bên trong linh thủy tất cả đều biến thành ngân thạch. Phong thủ khố phòng chấp sự mất tích. Nội ứng, mà lại địa vị không thấp. Nghe xong lời này, Lục Thương Lan sắc mặt âm trầm xuống, minh bạch tiền căn hậu quả. Ngoài có đại quân áp cảnh, trận pháp bị thực, bên trong lương thảo bị đốt, trận cơ bị hủy, còn có nội ứng tác loạn. Thế cục chuyển tiếp đột ngột. Trần Lục nhìn thấy chỗ kia trận pháp lỗ hổng, trong mắt hàn quang lóe lên, Ngọc Khuê chỉ hướng chỗ kia, một thân khí tức cùng đại trận tương hợp. Tập trung sát khí, phá lỗ hổng. Giống. Đen như mực ma long thay đổi phương hướng, hóa thành một đạo hủy diệt hồng lưu, hướng quang mang kia ảm đạm lỗ hổng hung hăng phóng đi. Lần này, lồng ánh sáng cũng không còn cách nào hoàn toàn ngăn cản. Giang giác. Tiếng vỡ bụt lên, lồng ánh sáng bị xé mở một đường vết rách, ma long sát khí như vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt mà bảo, lao thẳng tới hạch tâm hầu phủ. Bảo hộ huynh trưởng. Lục Thương Lan muốn rách cả mí mắt, khống chế thủy long gầm thét liên tiếp, lại bị bàng bạc sát khí xông đến thất linh bất lạc. Bản thân hắn càng là kêu lên một tiếng đau đớn, bay rất ra ngoài. Kia cung trang nữ tử thì tố thủ dương nhẹ, nói đạo thanh lãnh nguyệt hoa như giải lụa bắn ra, cuốn về kia sát khí hồng lưu, lại cũng chỉ có thể thoáng trì hoãn kỳ thế. Thời khắc mấu chốt, Trần Huyền cương động. Hắn bước ra một bước, đồng nhiên oanh ra một quyền. Quyền ra, vạn dặm sóng biết tùy theo gào thét, vô tận thủy linh hội tụ, ngưng kết thành một đạo xanh thẳm quyền ấn, cùng kia sát khí hồng lưu đụng nhau. Đông. Đột ngạt tiếng vang chấn động đến chỗ có người khí huyết bốc lên, màng nhĩ một nước. Xanh thẳm quyền ấn cùng đen như mực hồng lưu đồng thời vỡ nát, thủy diện phong bạo quét sạch ra. Đến gần vài tòa treo lâu trực tiếp giải thể. Mặt biển bị tạc ra một cái đường kính ngàn trượng kinh khủng lõm, thật lâu chưa thể bình phục. Trần Huyền Cương thân hình thoát một cái, trên mặt nổi lên một tia ửng hồng, lập tức bình phục. Trần Lục thì kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân lảo đảo nửa bước, trong tay Ngọc Khuê quang mang đều ảm đạm mấy phần, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Đông Hải hồn mạnh, viễn siêu dự đoán. Bất quá, hắn chợt lộ ra một vòng tiêu dung. Đối diện, ngay tại Trần Huyền Cương nhất pháp thu liễm, lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh thời khắc. Quân hầu, xem chừng. Một mực hộ vệ tại Trần Huyền Cương bên cạnh phía sau thân vệ đội trưởng, cái kia bị diện cho trung hầu, theo hắn vượt qua 200 năm tâm phúc lục khác biệt, đột nhiên kinh hô một tiếng, vừa người nào tới, như muốn vì hắn ngăn cản khả năng tồn tại dư ba. Trần Huyền Cương tâm thần khẽ bùng lòng. Ngay trong nháy mắt này, lục khác biệt đấy mắt hiện lên một tia hắc khí, đập ra thân hình quỷ dị uốn éo, một thanh tôi lấy u lam hàn mang dao găm như độc xà xuất động, lấy sét đánh chi thế, đâm thẳng Trần Huyền Cương hậu tâm. Một nhát này, thời cơ, góc độ, tàn nhẫn, đều kỳ diệu tới đỉnh cao. Càng là hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Ngươi, gần trong gang tấc Lục Thương Lan thấy được rõ ràng, nhưng căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể phát ra kinh sợ gào thét. Kia cung trang nữ tử cũng là mắt phượng trợn lên, thanh lanh không còn, thế thúc. Hừ, không nghĩ tới. Trần Huyền Cương lại là kịp phản ứng, thân thể nhất chuyển, cũng không bảo vệ tự thân, ngược lại xuất thủ công phạt. Nhưng bỗng nhiên ở giữa, hắn thân thể nhoáng một cái, biến sắc, thân thể đúng là bóp méo một cái, dừng lại một lát. Đây là, trong mắt Trần Huyền Cương chấn động, ý thức được không thích hợp, nhưng đã tới không kịp cải biến. Chính là cái này một cái chớp mắt. Phốc phốc. Dao găm không trở ngại chút nào địa thứ vào Trần Huyền Cương dưới bụng, cho đến không có trôi. Trên trời dưới đất, nhất thời yên tĩnh. Nhìn thấy một màn này người, đều nghẹn ngào. Tiếp theo hơi thở, u lam quỷ dị khí kình trong nháy mắt bộc phát, dường như ngàn vạn băng trầm, điên cuồng ăn mòn Trần Huyền Cương kinh mạch, tạng phủ, thậm chí thân hồn. Trần Huyền Cương thân thể kịch chấn, phun ra một ngụm hiện ra lam mang tiên huyết, trên thân như vực sâu như núi bàng bạc khí tức, như tiết áp như hồng thủy phi tốc suy sụp xuống. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía tấm kia quen thuộc cũng đã vặn vẹo khuôn mặt, trong mắt không có phẫn nộ, chỉ có thâm trầm mỏi mệt cùng nghi hoặc. Lục khác biệt trên mặt cơ bắp run rẩy, đột nhiên rút ra dao găm, lảo đảo lùi lại, thê thanh nói, "Quân hầu, đừng trách ta, ta..." "Vậy anh?" Trần Huyền Cương căn bản không nghe hắn nguyên do cùng giải thích, đưa tay bung lên, trọng thủy rơi xuống, đem nó triệt để xóa đi, thần hình câu diện. Sau đó đưa tay ôm đồn nát dao găm chua kiếm, lại đem đao kia lưới đao lưu tại trong cơ thể. Coi là thật quả quyết, đáng tiếc đã chậm. Trần Lục ở trên cao nhìn xuống nhìn xem những biến hóa này, lần giơ lên ngọc quê, ngưng tụ lại quân trận bên trong đại bộ phận sát khí, hóa thành một thanh xuyên thẳng vần tiêu đen như mực cự mâu, hướng phía khí tức suy bại, lung lay sắp đổ Trần Huyền Cương, cùng phía sau hắn hầu phủ, ở bang ném hạ. "Ngươi có thể đi, đem Đông Hải hầu phủ sau cùng át chủ bài bước đi ra, trận chiến này liền có thể thu đủ công." "Tốt tốt tốt." Kia nắm mâu tiểu tướng cười một tiếng dài, trên thân xích diễm cháy bùng, nói trở lại, "Đông Hải hầu phủ đây không phải là rất tốt đối phó sao? Dễ như trở bàn tay liền đem bọn hắn đẩy vào loại này tình trạng, đi qua lại có cái gì tốt kiêng kỵ?" Trần Lục liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, "Lần này là 27 hoàng tử bảy mưu nghĩ kế, liên lạc Đông Hải hầu rất nhiều địch nhân, thân cận người, lại nhìn chuẩn thiên thời, tìm được kia Trần Khâu là trướng nhãn pháp, mới có thể đông nhiên động thủ. Nếu không, làm sao có thể thuận lợi như vậy? Cần biết, Đông Hải hầu bực này cắt cứ một phương nhân vật, nếu không thể một cái đánh chết, tất sinh hòa loạn, không thể phớt lờ." "Biết rõ, biết rõ." Nắm mâu tiểu tướng niết miệng, đi theo cả người như một viên lưu tinh, một cái liền xông ra ngoài, vọt thẳng nhập chiến cuộc. "Trần Huyền Cương, nạp mạng đi." Cái kia đoạn mâu bắn ra xích diễm, phá không dứt lên, lưới mâu lướt qua, sóng nhiệt gió phơn. Kỳ thế chi tật, đâm thẳng Trần Huyền Cương mặt. Trần Huyền Cương vừa nhấc tay trái, điểm ra mấy đạo phụ triển ấn quyết, đem đao kia lưới đao phong cấm tại thể nội, sau đó tay phải lại bắt ấn quyết. Ông đã tổn hại không ít 72 treo lâu còn sót lại chi lực bị hắn cương ép dẫn động, linh quang một cái bộc phát, đem kia nắm mâu tiểu tướng bắn bay, nhưng sau đó kia cự mâu rơi xuống. Lập tức, huyền lâu linh quang lại biến, như nhu thủy cuốn quanh, bị lệch trôi này sát khí cự mâu. Ầm ầm. Cự mâu quý tích hơi lệch, sát hầu phủ đánh vào phía sau hải vực, nổ lên vạn trượng chọc lãng. Rầm rầm. Phản vệ chi lực để vốn là lung lay sắp đổ treo lâu lần nữa vỡ nát vài tòa, đá vụn như mưa rơi. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, kia tiểu tướng gào thét mà tới, xích diễm đoàn mâu một đâm, đã đâm đến Trần Huyền Cương mi tâm. Trần Huyền Cương không tránh không né, nâng lên hai chỉ, đầu ngón tay xanh thẳm thủy quang lưu chuyển, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, kẹp lấy tia gió phân liệt thạch mũi thương. Xuy, xích diễm cùng thủy quang ba chạm, bốc hơi lên đẩy trời bạch vụ. Mũi thương kịch liệt rung động, khó tiến thêm nữa. Tiểu tướng trên mặt nhe răng cười cứng đờ, chuyển thành hãi nhiên. Hắn một kích toàn lực, đối phương tại trọng thương phía dưới, lại chỉ dựa vào hai chỉ liền tiếp nhận. Trần Huyền Cương sắc mặt tái nhợt, nhưng nhìn cũng không nhìn hắn, ánh mắt vượt qua hắn bay, rơi vào nơi xa trong trận trên thân Trần Lục. "Trần Lục, ngươi liền chút năng lực ấy, sẽ chỉ làm tiểu nhi bồi đến đây chịu chết." Lời còn chưa dứt, kẹp lấy mũi thương hai chỉ hơi phát lực. Giang rắc. Kia xích diễm đoàn mâu một cái đứt gãy. Cùng bạo lực phản phệ nói thuận mâu gãy đánh vào tiểu tướng trong cơ thể. Phúc. Kia tiểu tướng như gặp phải trọng kích, cả người giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, hộ thể xích diễm dập tắt, ngã vào vỡ vụn treo lâu phế tích bên trong, không rõ sống chết. Trần Huyền Cương thu tay lại chỉ, vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, nhưng sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Trên đầu thành, còn sót lại Đông Hải tu sĩ mắt thấy cảnh này, vốn đã hạ xuống thấp nhất sĩ khí đột nhiên chấn động. Trong lòng Trần Lục kinh ngạc, thu thực linh nhận một kích, lại mạnh tiếp lục tiền trận sát khí xung kích, lại còn có như thế dư lực. Đông Hải hầu thực lực, coi là thật thâm bất khả chắc. Nhưng vào lúc này, một cái thanh thúy bên trong mang theo vài phần tiểu mỹ chi ý giọng nữ truyền đến, ngươi sẽ không phải cảm thấy, cái này Trần Huyền Cương cao thâm mặt chắc, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp a, cũng không thể bị hắn hù dọa. Tiếng nói chuyện bên trong, một đạo huyền chuyển thân ảnh từ tiên triều quân trận phía sau chậm rãi đi ra. Nàng vừa đi, một bên cười nhẹ nói, Đông Hải hầu, ngươi đã là dầu hết đèn tắt, cưỡng để lấy một hơi, nghĩ bằng dư uy trấn nhiếp quần hùng a. Đáng tiếc, hoàng huynh đã sớm tính thấu hết thảy, mơ tưởng có thể lừa dối quá quan. Nàng này tóc mây cao ngất, nghiêng cắm một chi cửu phượng ngậm châu châm cài tóc, thân mang sa y váy dài, váy dắt điện, phát họa ra một thân đường cong. Kỳ nhân vừa hiện, liền có vân hà hội tụ mà đi, hội tụ thất thải bừng sáng, phản chiếu nàng vốn là tuyệt mỹ dung nhan tăng thêm mấy phần cao quý cùng thần bí. Nàng này vừa hiện thân, vô luận là Trần Lục vẫn là sau người tướng lĩnh, đều có chút cúi đầu, lấy đó kính ý là thành tuyển công chúa. Lục Thương Lan con ngươi co rụt lại, thấp giọng hô lên tiếng, tiên đế sủng ái nhất ấu nữ. Thanh tuyển công chúa ánh mắt rơi vào khí tức suy bại, nhưng như cũ thẳng tắp sống lưng trên thân Trần Huyền Cương, mắt có kính nể, nhưng lời nói bên trong lại không một chút khách khí. Quân hầu trọng thương đến tận đây, còn có thể một chỉ đoạn ta hoàng minh dưới trướng ái tướng chi binh khí, phần này cứng cỏi, thanh tuyển bội phục. Nói nói, nàng lại nhẹ nhàng lắc đầu, đáng tiếc, không thành kế đối ta vô dụng. Trong cơ thể ngươi thực linh nhận u minh khí kình ngay tại ăn mòn căn cơ, 72 treo lâu cấu trúc bích hải thanh thiên trận đã phá, Đông Hải hầu phủ ngoại trừ tổ tông lưu lại di trạch, còn có thủ đoạn gì? Nhưng này thủ đoạn là các ngươi huyết mạch chuyển thừa căn cơ, nếu là vận dụng, ngày sau huyết mạch liền muốn đoạn tuyệt. Nàng nâng lên ngọc thủ, cũng chỉ thành quyết, đầu ngón tay quanh quẩn lấy điểm điểm màu hồng khí tức, quanh mình kia sáng tùy theo có chút bật mèo. Ta người hoàng huynh kia đã tính định hết thảy, ngươi liền lại không dễ rủi chỗ trống. Hôm nay Đông Hải đội chủ đã thành kết cục đã định, ta nếu là ngươi, làm túi đầu xương thần, đem cái này Đông Hải chi địa hiến cho hoàng huynh, thành hắn ngày sau bình định thiên hạ căn cơ. Thoại âm rơi xuống, nàng con ngón đúng ra, hồng chân dẫn đoạn đạo cơ. Kia sợi màu hồng khí tức như sương như khói, nhìn như chậm chạp, lại đảo mắt vượt qua không gian, không nhìn còn sót lại trận pháp ngăn cản, đánh thẳng Trần Huyền Cương tử phụ đan điện. Ông ngong ngong, Trần Huyền Cương chỉ cảm thấy ngũ giác quanh mình, trước mắt vạn tượng và mèo, càng có mấy phần mê hoặc, u ám cảm giác. Chợt, hắn sát mặt trầm xuống, muốn cưỡng ép đề khí, giữa bụng vết thương lại chuyển đến toàn tâm kịch liệt đau nhức, u minh khí kình cùng kia hồng trần dẫn trong ngoài bức bách, làm hắn thân hình thoát một cái, lại khó mà tránh đi cái này âm hiểm một kích. Lục Thương Lan cùng kia cung trang nữ tử thấy một lần, đều là muốn rách cả mí mắt, muốn cứu viện lại bị quân trận sát khí kéo chặt lấy. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, xoẹt, một đạo hỗn độn lôi ánh sáng, không có dấu hiệu nào liệt không mà tới, phát sau mà đến trước, bổ vào kia sợi màu hồng hồng trần dẫn lên. Đôn đốt, Chí Dương Chí Cương lôi đỉnh chi lực cùng kia dẫn dắt thất tình lục dục hồng trần khí tức tiếp xúc, phát ra một tiếng rất nhỏ nổ đùng, song song chôn vùi vào vô hình. Sau đó, lôi quang dư ba tản ra, hóa thành nhỏ vụ điện xà, lượn lờ tại Trần Huyền Cương quanh thân, đem nó bảo vệ, kia tứ ngược u minh khí kình lại cũng bị tạm thời áp chế. Tất cả mọi người thấy thế đều là khẽ giật mình. Ngay sau đó, một thanh âm từ xa xôi chân trời truyền đến, sơ nghe lúc giống như tại ngoài vạn dặm, thoại âm rơi xuống lúc cũng đã gần ở bên hai, chém chém giết giết cũng coi như còn dở trò. Các ngươi bộ này nắm chắc thắng lợi trong tay, đuổi tận giết tuyệt nhân vật phản diện bộ dáng, diễn ngược lại là có đủ. Chương 359, vồ nát. Chương 359, vồ nát. Vâng. Đang lúc mọi người đều bởi vì kia lôi điện chi biến mà nghi hoặc thời điểm, một đạo xích ảnh phá vỡ nước biển, lần theo thanh âm kia, như mũi tên rời cùng phá không đánh tới. Chính là kia nắm mâu tiểu tướng. Nhưng giờ phút này, hắn vẻ mặt dữ tợn, trên thân xích quang biến hóa, diễn sinh ra năm đạo ngoại cảnh. Liệt diễm phần thiên, kim qua liệt địa, hung thú gào thét, huyết hải bốc lên, sát khí ngút trời. Cái này năm cảnh xen lẫn, kia tiểu tướng đem trong tay xích diễm đoạn mâu hất lên, càng là bộc phát ra chói mắt huyết quang, được gãy chỗ tự phát bổ xong, trưởng thành, quy về hoàn chỉnh. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, lại dám châm chọc công chúa. Quả thực là không biết sống chết. Cho bản tướng cút ra đây nhận lấy cái chết. Hắn mới gặp khó, vốn là không nhịn được mặt mũi, một lòng muốn lấy lại danh dự, lúc này nén giận xuất thủ, thế như phong hổ, muốn đem kia người lên tiếng tính cả kia phiến thương khung cùng nhau đâm xuyên. Thanh âm này, mặc dù mấy phần biến hóa, nhưng nên là thế tử. Đông Hải hầu phủ bên này, Lục Thương Lan bọn người phân biệt ra thanh âm kia, kinh gấp đan sen, đang muốn nhắc nhở. Nhưng mà, xoạt, cửu thiên chi thượng, mây mù đột nhiên lan lộn. Quang mang chói mắt bên trong, một đạo thô như ngọn núi hỗn độn lôi đỉnh xé rách thương khung, ầm vang đánh rớt, đem kia mặt mũi tràn đầy kinh hãi tiểu tướng nuốt hết. Kỳ thế chi mãnh, càng đem phía dưới một vùng biển trực tiếp sấy khô, lộ ra sâu không thấy đáy khe rãnh. Ghê tởm. Trong tiếng giống giận dữ, kia nắm mâu tiểu tướng dãy rủa lấy muốn tránh thoát. Nhưng lôi đỉnh trước mặt, cái kia phần thiên liệt diễm, chạm vào tức diệt, liệt địa kim qua, nên chi tan nát, gào thét hung thú, gào thét tán loạn, bước lên huyết hải, trong nháy mắt hoa khí, ngút trời sát khí, không còn sót lại chút gì. Liền trôi này bản mệnh xích diễm đoàn mâu, cũng tại lôi quang bên trong linh quang sụp đổ, triệt để vỡ nát. Ách à, cuối cùng, tiểu tướng toàn thân cháy đen, hồ quang điện tán loạn, phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, như cánh gãy chi chim từ giữa không trung rơi xuống, nện ở vỡ vụn treo lâu phế tích bên trong, không rõ sống chết. Toàn trường tĩnh mịch. Đôn đốt, đôn đốt, đôn đốt. Lôi đỉnh dư vị trên không trung nhảy lên. Thô to điện xà xua tan tầng mây, cuốn quanh lấy một thân ảnh, gánh chịu lấy kỳ nhân thừa phong mà tới. Trần Thanh Chân đạp lôi quang, huyền y tóc đen tại cuồng bạo khí lưu bên trong cuồng vũ phân vật, trên thân tịch diệt cùng hủy diệt khí tức xen lẫn, tựa như lôi bên trong đế vương, hờ hững dáng lâm. Theo kỳ nhân lăng không dậm chân, chậm rãi hành động, lôi quang tứ tán bên trong, dọc đường nước biển nhao nhao sôi trào, kia tiên triều một phương đại trận, lại bắt đầu bị lôi đỉnh tác động đến, có phân loạn chi thế. Người kia là ai? Trần Lục sau lưng một đám binh mã thống lĩnh kinh sợ không thôi, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo quấn quanh điện xà thân ảnh, trong lòng ẩn ẩn có sợ hãi. Đông Hải chúng binh tướng nguyên bản bởi vì công chúa chi ngôn mà lòng dạ rơi xuống, giờ phút này lại đều ngây mẩn cả người. Là thế tử. Thế tử trở về. Có lao tốt kích động hô to. Cũng có tin tức kia linh thông, nói nhỏ, gần nhất lao có đồn đại, nói thế tử xưa đâu bằng nay, thần thông đại thành, nguyên lai là thật. Nhưng vô luận là bực nào tâm tư, Đông Hải một phương nguyên bản hệ bại sĩ khí đột nhiên khôi phục, còn sót lại giáp sĩ nhao nhao đứng thẳng lên sống lưng. cái này tiểu tử quả nhiên là ta kia điệp nhi. Nhìn qua không có so Trần Thanh lớn bao nhiêu Lục Thương Lan, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đối diện, hắn chính là Trần Khâu, Đông Hải hầu thế tử. Hắn như thế nào tại cái này? Thanh Tuyển công chúa trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, nét miệng lên lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Thú vị, có thể xông đến nơi đây là dùng biện pháp gì lừa qua hai vị pháp tướng hình chiếu, lại hoặc là lách qua nửa đường lấy ra. Tại nàng bên cạnh thân, Trần Lục đạp không mà tới, sắc mặt nghiêm trọng, truyền niệm nói: công chúa, cái này Trần Khâu tục truyền cùng Phật môn nguồn gốc từ sâu, chính là ẩn tinh tông chân truyền, tu vi tuy chỉ kim đan viên mãn, lại có nguyên anh hộ đạo pháp quyết bản thân, càng có nghe đồn hắn chính là Phật đà chuyển thế, có thể kích phát bộ phận pháp tướng chi năng. Liên quan tới người này tình báo, ta biết rõ so người rõ ràng, nếu không hoàng huynh cũng sẽ không đi mời Mặc lão cùng Cấm đạo trưởng, còn để bọn hắn mang theo Thái Âm chí bảo tiến đến chặn đường. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, hắn dĩ nhiên lợi hại, nhưng tu hành ngày ngắn, lần này càng chỉ là cái cớ, không gây nên nổi sóng gió. Thanh Tuyển công chúa ngón tay nhỏ nhắn khẽ vuốt thái dương, cười nhẹ đáp lời. Nàng thậm chí coi nhẹ tại chuyên niệm, trực tiếp liền nói: Trần tướng quân quá lo lắng, hoàng huynh vì mời được hai vị kia, trả ra đại giới liền bản cung đều cảm giác thì đau, cho dù cái này Trần Khâu có chút phận duyên, được chút kiếp trước di trạch, như thế nào hai vị pháp tướng chân quân hình chiếu liên thủ chi địch, có lẽ là dùng biện pháp gì may mắn thoát thân. Trần Lục đứng mày, nhưng không có lại mở miệng, dựa vào hắn kinh nghiệm phong phú, liền biết rõ lại tùy tiện mở miệng, ngược lại sẽ gây nên đối phương không vui. Hắn đi qua cũng đã gặp qua những này quý tộc hậu duệ, trong đó tự cho là đúng đông đảo, thậm chí có đại tộc hậu duệ, không chút nào đem nó bậc cha chú danh vọng coi là chuyện đáng kể, vì một chút con tư sinh cùng di sản, hỏng tự mình căn cơ có khối người. So sánh cùng nhau, trước mắt vị này công chúa tự tin, ngược lại lộ ra thưa thất bình thường. Thanh Tuyền lúc này đã nhìn về phía trên thân Trần Thanh, cười nói: ngươi chính là Trần Câu. Không đợi Trần Thanh trả lời, nàng phối hợp mà nói: ngươi có biết mới tiện tay đánh giết chính là người nào? Kia là Xích Diễm quân thống lĩnh Vũ Văn trước, chính là ta hoàng huynh dưới trướng ái tướng, càng là Bắc Cương Vũ Văn gia dòng chính đệ tử. Ngươi giết hắn, chính là đồng thời đắc tội tiên triều cùng Bắc Cương Vũ Văn thị. Đừng tưởng rằng được chút cơ duyên, liền có thể tung hoành thiên hạ, tiên triều nước so ngươi nghĩ đến phải sâu. Ồn ào. Trần Thanh lười nhắc cùng nàng nhiều lời, trong mắt điện quang lóe lên. Xoẹt, một đạo lôi quang từ hắn trong mắt bắn ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Thanh Tuyển công chúa trước mặt, tốc độ nhanh chóng, thậm chí khơi dậy tầm tầng bức tường âm thanh. Thanh Tuyển công chúa thậm chí đều không có ý thức được xảy ra chuyện gì, lôi quang đã gần đến mặt. Nhưng sau một khắc, trước người nàng một trận linh quang gợn sóng dập dờn, đảo mắt hóa thành một vòng màu xanh vòng bảo hộ, quang hoa lưu chuyển, đạo vận tự thành, hiển nhiên là một kiện cực mạnh hộ thân bí bảo tự hành kích phát. Giang giác. Lôi quang chạm đến vòng bảo hộ, chỉ rằng có một cái chớp mắt, kia màu xanh vòng bảo hộ liền ầm vang vỡ vụn. Ngay sau đó, thanh tuyển trắng như tuyết trên cổ treo một viên phượng văn ngọc bài lên tiếng mà nát, hóa thành một mịn. Cái gì? Thanh tuyển lúc này mới ý thức được xảy ra chuyện gì, trên mặt thông dong cùng cao ngạo lúc này biến mất, lôi quang dư uy không tiêu tan, phản chiếu nàng mặt tái nhợt gò má sáng tối chập chờn. Nàng đỗng nhiên trừng lớn hai con ngươi, trong mắt hiện ra vẻ kinh nộ, ngươi dám đối ta độc thủ? Kia ngọc bài chính là 27 hoàng tử tự tay vì nàng luyện chế bảo mệnh chi vật, ẩn chứa thứ nhất sợi bản nguyên hoàng khí, đủ để ngăn chặn nguyên anh đỉnh phong một kích toàn lực. Kết quả mà ngay cả đối phương tiện tay một đạo lôi quang cũng đỡ không nổi. Trong ngày thường, Thanh Tuyển công chúa một tiếng này kinh sợ quát hỏi, phối hợp nàng tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt cùng thân phận tôn quý, đủ để cho dám can đảm mạo phạm người tâm thần đều đức, tại chỗ quỷ sát cầu xin tha thứ. Nhưng lần này, nên đón nàng, không phải sợ hãi giải thích, cũng không phải e ngại lùi bước, mà là một cái cuốn quanh lấy hỗn độn lôi ánh sáng, nhanh hơn tiệm điện tay. Nàng cặp kia luôn luôn mang theo vài phần hứng hở cùng cao ngạo con người, phút chốc trừng tròn xoe, chiếu rọi ra cái kia không ngừng thả đại thủ trưởng. Đều muốn đến chép nhà ta, còn đến hỏi tội một bộ này. Trần Thanh thân hình hóa điện, lời còn chưa dứt, người đã lấn đến gần trước người nàng gần tấc, càng đem kia lộ sát pháp tướng một chút sức lực vận chuyển lại. Ba ba ba. Thanh Tuyển công chúa trên thân hào quang tránh gấp, một kiện lại một kiện hộ thân pháp bảo, bí luyện phụ triện, linh quang pháp che đậy không ngừng nở rộ, nhưng ở Trần Thanh cái kia dò xét xuất thủ trưởng trước liên tiếp sụp đổ, chôn bụi. Hộ tâm kính nát, kim lũ y hiển đức. Cửu Phượng châm cài tóc trên linh châu trong nháy mắt tạm đạm. Hắn không nhìn vỡ vụn pháp bảo lúc xâm nhiễm tới tay trên cánh tay dị chủng linh quang cùng huyết nhục vết cháy, năm ngón tay như cầu, huyết tuyệt xuyên thấu tầng cuối cùng bình chướng. Ngươi dám? Ách. Tại Thanh Tuyển công chúa khó có thể tin, hô tạp kinh hãi cùng mở mịt trong ánh mắt, quanh quần lấy hủy diệt khí tức tay, một mực nắm lấy nàng tâm kia khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt. Tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận xúc cảm truyền đến. Dừng tay. Bên cạnh, Trần Lục cuối cùng từ trong khoảng điện quang hỏa thạch kịch biến cái này bên trong bừng tỉnh, trên thân sát khí phun trào, đưa tay một đâm, hắc thương chống giống mà thành, ôm theo quần quần sát ý, đâm thẳng Trần Thanh hậu tâm. Nhưng mà, phốc phốc, nhẹ vang lên âm thanh bên trong, lôi quang bắn ra. Tấm kia tuyệt mỹ gương mặt tại lôi quang bên trong bặm mẻo, biến hình, trong mắt kinh hãi chưa hoàn toàn hóa thành tuyệt vọng, liền tiếp theo một cái chớp mắt ầm vang nổ tung. Chương 360, thì tính sao chương 360, thì tính sao phốc phốc. Đỏ trắng chi vật hỗn tạp khét lẹt khí tức, tứ tán bày ra. Cô kia không đầu thân thể mềm mại trên không trung cứng ngắc lại một cái chớp mắt, lập tức mềm mềm hướng phía dưới rơi xuống. Trần Lục nén giận mà tới đen như mực thương mang, trung quy là trễ nửa bước, chỉ có thể phí công đâm xuyên kia phiến lưu lại hủy diệt lôi quang không trung. Hắn nhìn chằm chằm cố kia hạ xuống không đầu thi thể, lại ngẩng đầu nhìn về phía thu tay lại mà đứng, huyền y phía trên lôi xả dần dần liễm chân thanh, trong cổ họng phát ra gầm nhẹ, "Trần, đổi." Trần Lục muốn rách cả mí mắt, khàn giọng gào thét, "Ngươi có biết, chính mình xông ra cỡ nào bắt thiên đại họa?" Thanh Tuyển công chúa chính là bệ hạ sủng ái nhất Minh Châu, càng là 27 hoàng tử cùng mẫu bà muội. Ngươi lại dám hạ sát thủ? Đây là muốn đem ngày đều đâm cho lỗ thủng. Kia lại như thế nào? Trần Thanh liếc mắt nhìn hắn, theo đạo lý riêng, này nàng phải có chi tiết. Nơi xa, một đám tiên triều tướng lĩnh càng là từng cái mặt không còn chút máu. Một tên ngân giáp thống lĩnh run giọng nói, công chúa chết ở đây, nhất định là sẽ truy cứu chúng ta hộ vệ bất lực, trở về tất thụ rút hồn luyện phách chi hình. Khác một tên dâu đỏ tướng lĩnh sầu thảm nói, 27 hoàng tử thủ đoạn khốc liệt, lần này chắc chắn giận chó đánh mèo chúng ta thân tộc. Lập tức, ánh mắt của bọn hắn đều đỏ bắt đầu. Chúng ta đã hãm này tuyệt cảnh, ngoại trừ công phá Đông Hải, không còn gì khác lựa chọn. Đừng nói bọn hắn, liền liền Đông Hải bên này Lục Thương Lan bọn người, thấy một màn này cũng là trong lòng bị chấn. Ta cái này Điệt Nhi lại thật có bực này thần thông. Còn như vậy sát phạt quả đoán. Lục Thương Lan sau khi kinh ngạc, nhưng lại thở dài một tiếng, ngữ khí phức tạp, chỉ là, Thanh Tuyền vừa chết, những người này trở về cũng là đường chết một đầu, bây giờ bọn hắn duy nhất sinh lộ, chính là liều chết cầm xuống ta Đông Hải. Lúc này, mấy đạo lưu quang bay tới, lại là Đông Hải một mạch rất nhiều chiến tướng, thừa dịp tiên triều binh mã phân loạn, tránh thoát vây khốn, hội tụ tới, nhưng từng cái sắc mặt sầu lo. Kia lại như thế nào? Suy yếu thanh âm truyền đến. Đám người nhìn lại, gặp Trần Huyền Cương sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hốc mắt hám sâu đen nhánh, thân hình lão đảo muốn ngã, lại vẫn dáng chống đỡ lấy thẳng tắp sống lưng. Bọn hắn đã dám đối Đông Hải đưa tay, liền nên có chịu chết giáng ngộ. Nếu ta Đông Hải sớm đi triển lộ răng nanh, sao là hôm nay chi bây? Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên nhoáng một cái, một ngụm máu đen tiên huyết phun ra. Huynh trưởng, Lục Thương Lan vội vàng tiến lên đỡ lấy, Súc Tu chỉ cảm thấy hắn lạnh cả người, không khỏi vội la lên, ngươi cũng bộ dáng như vậy. Trần Huyền Cương gian nan dương mắt, nhìn về phía lôi quang bên trong thẳng tắp thân ảnh, hôi bại trên mặt nổi lên hào quang, từ hắn hàng thế hôm đó, dị tướng đi theo, ta liền biết được. Đông Hải chân long, tới. Hắn ánh mắt dần dần mơ hồ, thì thào nói nhỏ, bên cạnh nhân sinh có dị tượng bất quá miễn cương gắn ép, chỉ có con ta là chân chính thiên mệnh sở uy. Tiếng nói dần dần thấp. Lục Thương Lan vội vàng dò xét hắn mạch tượng, lập tức nhẹ nhàng thở ra, Trần Huyền Cương tính mạng không ngại nhưng lại thương thế cực nặng, bởi vậy hôn mê. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước trận kia đạo huyền sắc thân ảnh. Thân ảnh kia đối diện, đang linh khí sôi trào. Tiên triều chi quân trận đã là triệt để đến cùng. Giết giết giết, san bằng Đông Hải. San bằng Đông Hải. Là công chúa báo thủ. 3000 giáp sĩ kết trận bỏ tới trước, sát khí như huyết hải cuồn cuộn. Mấy nguyên anh thống lĩnh càng là thiêu đốt tinh huyết, hóa thành nói đạo lưu quang lao thẳng tới Trần Thanh. Trần Lục một ngựa đi đầu, hai mắt đỏ thẫm, vung thương gầm thét, đốt ta tinh huyết, đốt sạch Đông Hải. Kết lục tiên đốt biển trận. Ê! 3000 giáp sĩ cùng kêu lên đáp lời, tiếng gầm chấn vỡ mây xanh. Sau đó, từng đạo tinh huyết từ đám bọn hắn mi tâm bức ra, như huyết hồng xuyên vào quân trận, vốn là đen như mực lục tiên trận sát khí đảo mắt hóa thành đỏ sẫm. TTT, nóng rực, ngang ngược, chôn vùi vạn vật khí tức gì thiên cái địa. Hồng hộc, nhiệt khí bốc lên. Phương biên 500 dặm, toàn bộ hải vực lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuống hàng, nước biển bốc hơi. Tô điểm ở giữa từng tòa hòn đảo trung quanh, trong nháy mắt đá ngầm trần trụi, khuynh khắp giàn nước. Quân trận phía trước, một tên xích phát lão giả đã là tế ra một mặt huyền âm tụ thú phiên, mặt cờ run run, ngàn vạn giữ tận thú hồn gào thét đập ra, gió lạnh rít đảo, thực người thần hồn. Có khác một tên áo trắng nữ tu tố thủ dương nhẹ, chín cái băng phách hàn quang châm vô thanh vô tức xuyên thấu hư không, đâm thẳng Trần Thanh quanh thân đại huyệt, châm chưa đến, cực hàn khí đông đã để không gian ngưng trệ. Càng một cặp dung mạo tương tự hắn tử, chính là huyết mạch huynh đệ, đều cầm một thanh tử điện xét đánh truy, truy ảnh đầy trời, xen lẫn thành một mảnh hủy diệt lôi võng, chụp vào Trần Thanh đỉnh đầu. Cái này cũng chưa hết. Vâng, vâng, vâng. Quân trận sát khí hóa thành chín đầu đỏ sầm ma long, lân giáp nội trường, phun ra đốt tài chính sát sát hỏa, từ bốn mặt bốn phương tám hướng rào sát mà đến. Trong lúc nhất thời, Trần Thanh trên dưới trái phải đều bị kinh khủng thế công bao phủ. Sát khí, thú hồn, hàn châm, lôi võng, ma long, tổng tổ tuyệt sát chi cục. Đông Hải đám người tiếng lòng kéo căng, điên rồi. Bọn hắn tận gốc cơ cũng không cần. Lục Thương Lan thấy cảnh này, sắc mặt kỳ biến, khí huyết trào lên, liền muốn không để ý thương thế cưỡng ép xuất thủ. Nhưng mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa vây công, Trần Thanh ngược lại là thần sắc như thường, hắn phút chốc rôi ra một ngón tay, hướng kia ngàn vạn thú hồn hư hư một điểm. Tán. Đầu ngón tay một điểm lôi quang bắn ra, như đá tử đầu nhập mặt hồ, đẩy ra vòng vòng gợn sóng. Gợn sóng lướt qua, giữ tận thú hồn như tuyết gặp mặt trời mới mọc, tiêu thảm tiêu tán, không chỉ có như thế, kia lôi quang càng là tìm được nhân quả liên hệ, đi ngược dòng nước, kia mặt huyền âm tụ thú phiên răng rắc một tiếng, linh quang mất hết. Xích phát lão giả như gặp phải nạp vệ, một cái ngã lạc vân đầu. Trần Thanh lại nhìn cũng không nhìn, tay áo phất một cái, cuốn lên một đạo kình khí vô hình, kia chín cái tập đến trước người băng phách hàn quang châm liền giống như lâm vào vũ bùn, tốc độ chậm giảm, thân châm kịch liệt rung động, đinh đinh đương đương đều bẻ gãy. Áo trắng nữ tu sắc mặt trắng nhợt, lảo đảo lăng không lui lại. Lốt buốt. Lúc này, kia che đậy đỉnh tử điện lôi vong đã tới, Trần Thanh càng là không tránh không né, há miệng hút vào. Kia bạo liệt cuồng bạo lôi cường, lại bị hắn cá voi hút nước đều nuốt vào trong bụng, lập tức quanh thân điện quang lóe lên, khí tức ngược lại hùng hậu một kia. Huynh đệ sinh đôi trận mắt hốt mồm, trong tay xét đánh truy linh quang ảm đạm. Giống. Lúc này, chín đầu đỏ sầm ma long đã căn xé mà tới. Sát hỏa đốt không, hư không bật mèo. Cửu Long về sau, chính là 3000 giáp sĩ vai hùng dân trảo, ý chí kiên định. Bọn hắn ý niệm liên kết, tâm ý kiên định, cùng chung mối thù, khí huyết liên kết, hóa thành bài sơn đảo hải chi thế. Khá lắm mọi người đồng tâm hiệp lực. Trần Thanh đón Long Uy, hắn bước ra một bước, thế mà ngay tại Cửu Long trước mặt, đúng là chủ động nên đón tiếp lấy, tay phải năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hỗn độn lôi ánh sáng ngưng tụ, không giống công phạt, phản giống như đánh đàn, nhẹ nhàng đặt tại đầu rồng phía trên. Ầm, kia đứng núi chịu sào đỏ sẫm ma long phát ra một tiếng rên rỉ, từ đầu đến cuối, từng khúc vỡ vụn, trở lại như cũng là tinh thuần sắc khí, chuẩn bị hỗn độn lôi ánh sáng tinh hóa, thôn vệ. Đi theo, Trần Thanh thân thể nhất chuyển, tay áo dài hất lên, linh khí xoay tròn thành cánh cửa, hắn ở trong đó xuyên toa na gì, tràn trọc tại chư long chi ở giữa, sau đó bắt chước làm theo, mỗi một lần xuất hiện, tất có một trường đè xuống, trường rơi lòng nát. Bất quá trong nháy mắt, chín đầu ngưng tụ 3000 giáp sĩ tinh huyết cùng quân trận sát khí ma long đều chôn bụi. Tiên triều chúng tướng cùng nhau kêu rên, khí tức suy yếu, trên mặt bọn họ điên cuồng cùng quyết tuyệt, gặp khó lấy tin kinh hãi thay thế. Trần Lục nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn thấy được rõ ràng, kia Trần Khâu xuất thủ quả quyết, lại không phải lấy lực đối cứng, mà là tìm được lục tiên đốt biển trận lưu chuyển tiết điểm, lấy điểm phá diện, cử trọng nhược khinh ở giữa, liền đem mọi người liều mạng hợp kích hóa giải tại vô hình. Đây là kinh khủng bực nào nhãn lực cùng trường khống. Chơi chán, tứ tán khí huyết lưu quang ở giữa, Trần Thanh Huyền lập hư không, huyền ý phần phật, ánh mắt đảo qua sắc mặt trắng bệnh tiên triều đám người, cuối cùng rơi vào trên người Trần Lục, thật là ta. Vâng, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, hắn tay trái nâng lên, ấn quyết bóp, sau lưng hư không ầm vang chấn động. Một tôn mắt trái tịch diệt, phải đồng sấm chớp mưa bão nguy nga pháp tướng, đỉnh tiên lập địa mà lên. Tịch diệt lôi tôn. Tôn này pháp tướng hiện hiện sát na, 500 dặm thương khung đều bị lôi vân bao phủ, 300 dặm bích hải vì đó cúi đầu. Trong vòng trăm dặm, lôi quang như gió. Huy hoàng thiên uy cùng chống báng Phật vận xen lẫn, bao trùm chúng sinh. Lục tiên đốt biển trận ngưng tụ thao tiên sát khí bỗng chốc bị ép tới kịch liệt ba động, như muốn tán loạn. Trần Lục con người đột nhiên co lại, lông tơ đứng đấy. Lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, tôn này pháp tướng tuyệt không phải trong tình báo thuật, mượn kiếp trước tuệ quang hiện hóa giác tính pháp tướng hình thức ban đầu. Cảm thụ được trong vòng trăm dặm, khắp nơi đều có lôi quang ẩn hiện chi cảnh, hắn đã minh ngộ. Đây mới thực là pháp tướng, là đã thành hình, chấp trưởng một phương quyền hành chân quân khí tượng. Pháp tướng, cái này, đây là chân quân pháp tướng a. Lục Thương Lan đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cầm ý cười dài, âm thanh chấn hải vực, ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Cháu ta Trần Câu, không ngờ đăng lâm pháp tướng. Thiên hữu ta Đông Hải, có này chân long tòa chấn, xem ai còn dám ngấp nghé. Sau lưng Đông Hải tu sĩ nghe vậy, cũng là tinh thần đại chấn. Trong lòng Trần Lục thì hơi lạnh tỏa ra, biết được hôm nay đã khó thiện, càng không có đường lui. Thôi được, cũng được. Gãy công chúa, gặp pháp tướng, còn có cái gì tốt chần chờ? Chỉ có tử chiến. Trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, đột nhiên đem trong tay kia gắn bó quân trận ngọc khuê bóp nát. Chúng tướng sĩ, theo bản tướng, chu kẻ này. Ông, ngọc khuê vỡ vụn, bên trong chứa tiên triều sắc lệnh cùng quân trận hạch tâm cộng minh, bộc phát. Một chương trận đồ màu đỏ ngòm từ hắn trong ngực bay ra, giữa trời xoay chuyển cấp tốc, tản mát ra yêu dị quang mang. Phúc, phúc, phúc. Chỉ một thoáng, vô luận là Nguyên Anh thống lĩnh, vẫn là 3000 giáp sĩ, đều thân thể kịch chấn, trên người khí huyết, pháp lực, thậm chí bộ phân thần hồn bản nguyên, không bị khống chế bị tia trận đồ màu đỏ ngòm cưỡng ép rút ra, hóa thành đạo đạo tinh hồng hồng lưu, tràn vào Trần Lục trong cơ thể. À, Trần Lục phát ra rít lên một tiếng, toàn thân lỗ chân lông tiêu xạ huyết tiễn, da thịt từng khúc rạn nứt, khí tức lại lấy tốc độ khủng khiếp kéo lên, liên tiếp tăng vọt. Tia thảm liệt chi thế, lại ẩn ẩn đem Trần Thanh pháp tướng mang tới uy áp phản xung trở về mấy phần. Trần Câu, tung đốt hết 3000 đồng bào tinh huyết, trả cho ta một cái mạng. Hôm nay, cũng muốn xé toang ngươi một miếng thịt. Hắn gào thét, hai tay chống trời, hội tụ toàn quân lực lượng tối hồng sát khí tại đỉnh đầu ngưng tụ thành một thanh ngang qua thiên địa màu máu cự kích, kích phong chỉ, biển vỡ khí nát. Ầm ầm. Cùng lúc đó, tại sao như vậy chỗ biển trời đụng vào nhau chỗ, một đạo như thiên lôi phẫn nộ tiếng giống gào thét mà đến, lão phu nhất thời thiếu giám sát, lại để các ngươi Đông Hải tặc tử nhưỡng này đại họa. Thanh âm kia lúc bắt đầu còn tại chân trời, cuối cùng một chữ rơi xuống, cũng đã lôi cuốn lấy hải khiếu đã bách đến trong vòng trăm dặm. Toàn bộ hải vực như cự nồi đồng sôi trào. Chương 361, đường đường chân quân, không muốn thể diện. Chương 361, đường đường chân quân, không muốn thể diện Đông Hải, hôm nay nên hủy diệt. Một đạo giản mùa thanh âm quanh quẩn tại giữa thiên địa, vạn trượng sóng lớn ầm vang nổ lên, tám đạo rộng lớn ngoại cảnh tại trong sóng dữ lăn lộn ba trạng, đem trăm dặm mặt biển hóa thành hỗn độn luyện ngục. Trần Lục nghe tiếng tinh thần đại chấn, là Nga Huyền lão tổ. Nguyên lai hắn chính là 27 hoàng tử an bài chuẩn bị ở sau, dùng để ứng đối Đông Hải biệt binh. Nhưng chợt, sắc mặt hắn đổi biến, nghĩ đến mấu chốt, không được. Cái này Trần Câu chính là ngụy trang thành thấp đạo hạnh pháp tướng, chính là Nga Huyền lão tổ, cũng khó có thể ứng đối. Nhưng giờ phút này hắn tất cả tâm thần thôi động trận pháp, đã là không tỉ vết truyền thanh nhắc nhở. Kia Nga Huyền lão tổ thân ảnh chưa đến, bát cảnh lĩnh vực đã như sơn nhạc các đỉnh, mặt biển lõm mấy chục trượng. Lại là Nguyên Anh đại viên mãn Nga Huyền lão tổ. Lục Thương Lan ánh mắt biến đổi, cười lạnh, hắn thế mà có thể được mời tới áp trận. Lại không biết, ta kia điệt nhi chính là thật pháp tướng. Đối mặt rất nhiều biến hóa, Trần Thanh ánh mắt hờ hững, chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ hướng lên trời một chỉ. Hập. Một đạo hắn ta hình chiếu từ hắn bên cạnh thân một bước phóng ra, trong nháy mắt tới tương dung. Ầm ầm. Sau một khắc, hắn trong bụng linh môn mở rộng, vô tận tinh thuần linh khí trào lên mà ra. Cùng lúc đó, hắn càng là xa xa trao đổi khô thiền tự trên không, tam sinh chiếu chiếu trong kính cố kia yên lặng vạn cổ lão lộ sắc. Ông, xa so với Trần Lục hội tụ toàn quân sát khí càng thêm mênh mông thê lương vĩ lực, ở bang giáng lâm, tụ hợp vào sau lưng Trần Thành Tôn này tịch diệt lôi tôn pháp tướng bên trong. Giang giác. Tịch diệt lôi tôn pháp tướng lần nữa bành trướng, phản phất chống đỡ lên cái này một phương thiên địa hải dương. Hắn kia mắt trái bên trong, tịch diệt chi ý hóa thành màu xám gợn sóng nhộn nhạo lên, phải đồng bên trong, lôi quang hừng hực như thái cổ lôi chỉ tái hiện. Lập tức, cái này pháp tướng tản ra uy áp phá vỡ cân bằng, lấy không thể kháng cự chi thế, đem Trần Lục cùng hắn màu máu cự kích gắt gao áp chế. Trần Lục bành trướng khí tức im bặt mà dừng, kéo lên tình thế bị cứ thế mà ấn xuống, hắn trừng lớn hai mắt, vạn vện tia máu trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng tuyệt vọng. Không, không có khả năng. Trần Thanh Thủ quyết lại biến, dẫn động kia hội tụ tịch diệt lôi tôn cùng cổ Phật lột sát chi lực, hướng phía 3000 quân trận, hướng phía kia vô số gương mặt hoảng sợ, hướng phía kia thiêu đốt sát khí hải dương, nhẹ nhàng nhấn một cái. Không có âm thanh, chỉ có ánh sáng. Sáng chói hỗn độn lôi trụ xuyên qua thiên địa, lôi trụ những nơi đi qua, không gian như lưu ly tầng tầng vỡ vụn. Kia thiêu đốt tinh huyết, sát khí ngút trời lục tiên đốt biển trận, tại đạo này lôi trụ trước mặt, liền một cái chớp mắt đều không thể ngăn cản, liền triệt để khí hóa, bốc hơi. 3000 giáp sĩ, tính cả trên người giáp trụ, trong tay binh khí, thiêu đốt tinh huyết, ngưng tụ sát khí, hết thể tồn tại qua vết tích đều quy về hư vô. Mấy tên nguyên anh thống lĩnh liều mạng tế ra hộ thân pháp bảo, thi triển bảo mệnh thần thông, nhưng lôi quang phun trào, thoáng qua ở giữa kia pháp bảo linh quang ảm đạm, thần thông chôn bụi, từng cái như gặp phải trọng truy, khí tức thoáng chốc bị hoại, rốt cuộc duy trì không ở đột băng, nhao nhao cắm rơi, nện vào quần quần lấy hồ quang điện cùng sóng nhiệt nước biển bên trong, tóe lên mấy đóa đục ngầu bọt nước. Ầm ầm. Cùng lúc đó, kia lôi cuốn bắt cảnh ngoại cảnh cùng thao thiên hải rít gào rào rạt mà đến Nga Huyền lão tổ, càng làm một đầu va vào gào thét lôi quang bên trong. Đây là kia giàn mua thanh âm, đột nhiên để lộ ra hãi nhiên hồi hộp, ti chức đạo văn chi quang. Ầm ầm. Hải khiếu bị lôi quang sinh sinh bổ ra, đầy trời màn nước nổ nát vụn, một đạo chật vật thân ảnh từ đó lảo đảo ngã ra, một cái bay đến lôi quang bên ngoài. Người này thân mang vân bảo, râu tóc đều trắng, đường đường hình dạng rất có tông sư khí độ, lại là búi tóc tán loạn, áo bào cháy đen, trên mặt đều là kinh nghi bất định chi sắc. Cái này Phật vận lôi quang, lẽ ra chính là đưa tin bên trong kia Trần Câu, nhưng người này không phải nói có chút căn cơ, chính là giả thoáng một thương mánh lưới sao? Mà lại, hắn cái này sau lưng chi tướng không phải là hư tướng. Hắn hãi nhiên nhìn về phía kia sừng sững hư không, bị lôi quang cùng tịch diệt chi ý quấn quanh Trần Thanh, lại liếc mắt nhìn, kia đỉnh thiên lập địa lôi tôn pháp tướng, hai mắt trợn tròn xoe, đúng là chấp trưởng lôi đỉnh chân quân pháp tướng. 27 hoàng tử không phải nói kẻ này chỉ là Phật môn chuyển thế, chỉ có giác tính pháp tướng chi hư danh sao? Làm hại ta, làm hại ta a. Hắn lại không lúc đến rào rạt khí thế, thấy một lần lôi quang tới gần, bắt cảnh điên cuồng bật chuyển, dưới chân bộ pháp liền giẫm, như điện bắn ngược, lại so lúc đến còn nhanh hơn 3 phần, rõ ràng là muốn rời xa chỗ thị phi này. Nhưng mà, kia lôi quang lại có linh tính, phân ra mấy đạo, như bóng với hình, từng kia từng sợi hỗn độn điện xà bốn lượn đội kịp, cuốn quanh hắn thân, lập tức bắt đầu ăn mòn huyết đủ, phá hư đạo cơ. Đôn đốt. Nga Huyền lão tổ kêu lên một tiếng đau đớn. Hộ thể linh quang kịch liệt chập chờn, sau lưng tám đạo rộng lớn ngoại cảnh bên trong ba đạo lúc này ảm đạm, gào thét lấy vỡ nát ra, hóa thành đầy trời lưu mình tiêu tán. Đạo hạnh bị đánh rơi xuống. Quả nhiên là chân quân thủ đoạn. Nhưng người này đến cùng là lai lịch gì, vì sao muốn bảo vệ Đông Hải? Sắc mặt hắn tái đi, thần sắc đại biến, khí tức bể bại hơn phân nửa, trong lòng càng là sợ hãi đan sen, cũng không dám có một lát dừng lại, hóa thành một đạo lưu quang bỏ mạng bỏ chạy, chỉ có một câu giận nói tại Hải Thiên ở giữa quanh quẩn, giấu đi mũi nhọn liếm ngạc, bày ra địch lấy yếu. Đường đường pháp tướng chân quân, đi này mưu mẹo nham hiểm, đem người lừa gạt tới chân sát, chính xác không muốn thể diện. 27 hoàng tử, ngươi hại khổ lão phu vậy. Nhưng sau đó, mấy đạo lôi quang đuổi theo, lại đem lão nhi kia một đường đuổi theo ra ngoài. 27 hoàng tử. Trần Thanh nheo mắt lại, đem danh tự này ký ức xuống tới, cũng không có đi truy kích gì tứ. Có rảnh, lại là muốn hiểu một cái người này. Nghĩ như vậy, lập tức hắn xoay chuyển ánh mắt, theo đạo đạo lôi đỉnh, tập trung tại trên người một người. Cuồn cuộn lôi quang bên trong, Trần Lục lại trong đó. Nhan nhạt tử quang bảo hộ hắn thân, nhưng dần dần tan lụi. Hắn còn có không cam lòng, cuối cùng nôn ra máu, lại gục trống. Trận nổi giận gầm lên một tiếng, kêu gọi triển đồ rơi xuống, tế lấy tâm huyết, lại tử quang vỡ vụn sát na, cưỡng ép cướp lấy quanh mình vũ khí tán loạn sau chưa kịp chìm vào u minh tàn hồn lệ khí, tụ thành một mặt nặng nề như núi u ám quang thuẫn, đường ngang trước người. Quang thuẫn phía trên, oan hồn kêu rên, sát khí ngưng tụ chi tiết, hiện hóa ra 3000 giáp sĩ hư ảnh, không màng sống chết, trùng điệp tương hộ. Đây là hắn để lên tự thân tính mạng cùng toàn quân tàn niệm đánh cược lần cuối. Cho bản tướng ngăn trở. Giang giác, tiếp theo hơi thở, quang thuẫn đính cả hắn tự thân, đều bị lôi trụ nuốt hết. Rầm rầm rầm, Đông Hải hầu đảo trước lôi quang gột rửa nhân gian, đợi đến kia hủy diệt tính lôi quang chậm rãi tán đi. Bầu trời vạn dặm không mây, một mảnh xanh thẳm. Mặt biển chân nhắn như gương, phản chiếu lấy thiên quang. Mới kia sát khí ngút trời, mấy ngàn đại quân bày trận kinh khủng cảnh tượng, đã là không còn sót lại chút gì. Trong không khí vẫn còn lưu lại tinh thuần lôi nguyên, cùng trên mặt biển một đạo sâu không thấy đáy to lớn trống rỗng. Đông Hải thành đầu hoàn toàn tĩnh mịch. Lục Thương Lan bọn người đều đứng thẳng bất động tại chỗ, nhìn xem kia phiến vắng vẻ hải vực, nhìn qua chậm rãi thu liễm pháp tướng Trần Thanh, thật lâu không nói gì. Đột nhiên, thiên hữu Đông Hải, thiên hữu hồi phủ, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, là trùng thiên gieo họ cùng kiếp sau quãng đời còn lại khóc thét. Chương 362, Long Vương trở về. Chương 362, Long Vương trở về. Ồn ào cùng sôi trào thanh âm bên trong, Trần Thanh ánh mắt như điện, đảo qua mấy cái ở trong biển rẽ rủa chập trùng, khí tức vẻ bại nguyên anh thống lĩnh. Chỉ một thoáng, những người kia toàn thân siết chặt, báo động tự sinh, đáy lòng vong hồn đại mạo. Mới Trần Thanh mục tiêu chủ yếu là Trần Lục cùng kia tạo thành đốt biển lục tiên đại trận 3000 giáp sĩ, bọn hắn may mắn không bị lôi đỉnh triệt để chôn bụi, mặc dù chỉ là bị dư ba đảo qua, nhưng cũng là pháp bảo thần thông rất hết. Từng cái đạo cơ bị hao tổn, tu vi rút lui, giờ phút này chớ nói thi triển thần thông, chính là ổn định thân hình đều cực kỳ miễn cưỡng. Nay lại một phát giác được Trần Thanh ánh mắt rơi trên người mình, tất nhiên là sợ hãi đến cực điểm. Trốn. Trong ngay mắt, trong lòng của bọn hắn liền chỉ còn lại ý nghĩ này. Kia dâu đỏ lão giả đột nhiên cắn nát đầu lưỡi, phun ra tinh huyết, hóa thành một đạo huyết hồng bỏ chạy. Kia áo trắng nữ tu càng là sắc mặt trắng bệnh, liều linh thiêu đốt nguyên anh bản nguyên, thân hình một cái bắt đầu mơ hồ, muốn dung nhập hư không. Mà kia một đôi huynh đệ sinh đôi, càng là đập nổi dị tuyển, càng đem bản mệnh giao tu pháp khí tự bạo, mượn kia cố phản xung chi lực, như lưu tinh đảo ngược kích sạn, chớp mắt ngàn giảm. Ồ, Trần Thanh hơi híp mắt lại, đang chờ có động tác. Mấy người kia cũng là không cần đuổi tận giết tuyệt. Cái này thời điểm, một thanh âm từ phía sau truyền đến, lại là kia Lục Thương Lan đang nói chuyện. Hắn bay tới Trần Thanh bên cạnh, thở phào một hơi, sau đó giải thích nói, mấy người kia căn cơ bị thương, con đường đã đứt, giết cùng không giết, ý nghĩa đã không lớn. Huống hồ lần này gây kích, còn tổn hại tiên triều công chúa, bọn hắn phía sau tông môn, gia tộc, cái thứ nhất liền muốn cùng bọn hắn rũ sạch liên quan, hạ chẳng chưa hẳn so chết thống khoái. Có chút dừng lại, hắn tiến một bước nhắc nhở, bất quá, nếu như giữ lại, nhưng vì Đông Hải chia sẻ một bộ phận kiếp nạn. Thì ra là thế. Trần Thanh nghe vậy, khẽ bước cằm. Trần Câu mảnh vỡ ký ức bên trong, cũng có liên quan tới vị này Định Ba Hầu ấn tượng, chính là họ hàng gần, là từ Đông Hải Hầu một mạch bên trong phân hóa ra hơn quý. Bất quá, nhắc lên cái này Định Ba Hầu, Trần Thanh đầu tiên nghĩ đến, vẫn là kiếp trước là Lý Thanh lúc, có không cạn giao tình Định Ba Hầu thế tử Lục Chiêu. Nói trở lại, Định Ba Hầu từ Đông Hải Hầu nhất hệ phân ra, chính là Lục Thị, sao chính Đông Hải Hầu lại thành Trần Thị? Ở trong đó, không biết có gì duyên cớ. Tại Trần Câu tán loạn trong trí nhớ, cũng vô tướng quan biết tích, có lẽ là niên đại xa xưa, lại có lẽ là hắn chưa hề để ý, cũng may Trần Thanh cũng không xoắn xuýt, thuận thế lên đường, Lục Thế thúc an bài là được. Hắn ngược lại là thu nạp pháp tướng, dung tha những người kia. Lục Thương Lan gặp hắn đáp ứng, trong lòng an tâm một chút, nhân tiện nói, vậy kế tiếp phải chăng để cho ta tới xử trí cục diện? Trần Thanh cười nói, ta vốn không thông đến đạo này, tất nhiên là muốn ỷ vào tộc thúc ngươi. Lục Thương Lan cũng cười bắt đầu, ngươi lần này phát huy đủ để chấn nhiếp thiên hạ, nếu không mở miệng, chính là vi thúc cũng không dám làm chủ a. Dứt lời, hắn lập tức quay người, bắt đầu ra lệnh. Trước đưa quân hầu hồi phủ tĩnh dưỡng, mời đan đường trưởng lão lập tức tiến về trần trị, không được sai sót. Lại truyền lệnh các bộ, thu liễm đồng đội di hải, kiểm kê tổn thất, chữa trị thành phòng, trận pháp. Phái ra tuần biệt thuyền, lục soát xung quanh hải vực, quét sạch tàn quân, nếu có gian ngoan mất linh người, giết chết bất luận tội. Đưa tin các phụ đảo, thông báo tình hình chiến đấu khiến cho tăng cường đề phòng, đề phòng bất chắc. Theo từng đạo mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới, Đông Hải binh mã cấp tốc hành động. Mặc dù trong bọn họ, phần lớn người đều lúc trước đại chiến bên trong thụ thương, chấn kinh, nhưng giờ phút này sĩ khí lại là dị thường cao, nhất là rất nhiều người thỉnh thoảng liền sẽ hướng phía Trần Thanh vị trí nhìn lại, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng cuồng nhiệt. Quả nhiên, có chủ tâm cốt, Trần Hải Thạch, sự tình liền đều dễ làm nhiều. Đợi đến an bài thỏa đáng, Lục Thương Lan lúc này mới chuyển hướng Trần Thanh, cùng vị kia một mực đứng yên một bên, khí tức thanh lãnh cung trang nữ tử, nói: "Khâu Nhi, nữ hiền chất, nơi đây phân loạn, không phải ở lâu chỗ, mà theo ta hồi phủ lại tự." Được xưng nữ hiền chất cung trang nữ tử khẽ bước cằm, ánh mắt ở trên người Trần Thanh dừng lại một cái chớp mắt, cũng không nhiều lời. Trần Thanh tự vô bất khả, hắn lần này trở về, vốn là muốn về cái này Đông Hải Hầu phủ. Ba người lúc này hóa thành đội quang, lướt qua bận rộn đám người cùng dần dần bình phục mặt biển, thẳng nhìn về phía tòa kia mặc dù trải qua đại chiến, vẫn như cũ nguy nga đứng vững trung ương hầu phủ. Sau lưng, trên biển xanh, khói lửa chưa tán. Dầm dầm, trên mặt biển, to lớn, sâu không thấy đáy vòng xoáy trống rông xoay chậm chậm, dần dần bị khuấy động nước biển lấp đầy, đem một nhóm đại chiến vết tích dần dần bao phủ. Từ ngực, bàn thạch đảo 72 huyền không lầu các bên trên to lớn bến cảng chỗ, một tên mặc vải thô đoàn đà, đang từ tổn hại trong khoang thuyền ra bên ngoài múc thủy lao thuyền phu, chính nhìn xem kia dần dần khôi phục hải vực như thường, nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Bến cảng bên trên, như hắn bộ dáng như vậy người, chỗ nào cũng có, tu bổ lưới đánh cá phụ nhân ngón tay cứng đờ, đầu sợi rủ xuống, vận chuyển linh tài lực phu trên vai vật nặng phanh rơi xuống đất, liền những cái kia tại cột buồm trên nhảy vọt trải vớt lông vũ chi biển, giống như cũng theo đại chiến lắng lại mà nuối lòng một hơi, ngơ ngác nhìn xem mặt biển. Thế tử, quả nhiên là rất nhiều năm trước, rời nhà ra ngoài tìm tiên Đông Hải Hầu thế tử. Có người thì thào nói nhỏ, rất có vài phần như rơi vào mộng cảm giác. Cần biết, Trần Câu làm Đông Hải Hầu thế tử, lúc sinh ra đời càng khác thường hơn tượng, đã sớm nổi danh Đông Hải, chỉ là bởi vì cha dung túng, chậm rãi lấy phong lưu không bị trói buộc, làm việc nhanh nhẹn nghe tiếng. Không nghĩ tới, ra ngoài nhiều năm trở về, đúng là làm xuống lớn như vậy sự tình. Nhất cử thay đổi tình thế nguy hiểm. Cần biết, lần này tiên triều binh mã chinh phạt, thế nhưng là nửa điểm đều không đem phạm nhân tính mạng để ở trong lòng, vì chu diệt Đông Hải thế lực, muốn đem cái này Đông Hải chư đảo trên phạm nhân cùng nhau chém hết, cho nên bọn hắn đều thụ ảnh hưởng. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới càng có thể cảm nhận được kiếp sau quãng đời còn lại vui sướng. Trong lúc nhất thời, bến cảng bên trên, trên đường phố, còn sót lại treo lâu cửa sổ, vô số người vung tay hô to, tiếng gầm như nước thủy triều, rót thành sôi trào khắp trốn hải dương. Ta liền biết rõ, năm đó thế tử bộ dáng như vậy, chính là vì hôm nay chi tướng phản. Quả nhiên thành đại khí, không phải tai họa. Không chỉ có chính mình không phải tai họa, còn vì Đông Hải phá vỡ vây khốn chi cục, lập tức dựng lên hai cái đại công a. Thế tử trừ hai hại. Rất nhiều người ôm nhau mà khóc, nước mắt bên trong hỗn tạp kích động cùng nghĩ mà sợ. Thậm chí, hướng phía Trần Thanh rơi phía dưới hướng, không tự chủ được quỳ sát xuống, đi lấy long trọng nhất đại lễ. Mà theo tin tức truyền bá, toàn bộ Đông Hải Hầu phủ cùng với giới cờ đều đắm chìm trong vui mừng cùng trong rung động. Rất nhanh, lòng của mọi người đọc hóa thành từng sợi ký thác chi niệm, bay lên. Tốt gia hỏa, ta cái này thành Long Vương trở về, đều đem cái này Đông Hải dân chúng hương hỏa chi niệm cho kích phát ra tới. Trần Thanh bên trong tử phủ, kia dần dần bị lôi đỉnh cùng Phật quang xâm nhiễm thần chỉ, trước tiên liền bắt được mấy cái này ký thác chi niệm, lúc này miệng lớn cắn ăn, tựa như lại bổ, nhất thời tinh thần phấn chấn. Bất quá, so với bên ngoài dân chúng thuần túy tâm tư, giờ phút này, hắn chỗ lấy cái này hầu phủ bên trong đại điện, bầu không khí thì phải phức tạp một chút. Mặc dù đồng dạng tràn đầy vui sướng, nhưng càng nhiều mấy phần nghiêm trọng. Trong đại điện, Đông Hải hầu Trần Huyền Cương nằm thẳng tại một trương hàn trên giường ngọc, sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, khí tức yếu ớt, nhưng xem như bình ổn xuống tới. Mấy khí tức hùng hậu đan đạo tu sĩ chính vây quanh ở bên giường, cẩn thận nghiêm túc đem sinh cơ dược lực độ nhập hắn trong cơ thể, chữa trị bị thực linh nhận trọng thương căn cơ. Đệ ba hầu Lục Thương Lan đứng tại bên giường, nhìn xem hôn mê bất tỉnh tộc huynh, đầu tiên là thở dài, lập tức xoay người, một mặt ý cười đối Trần Thanh nói, "Tốt tiểu tử, vô thanh vô tức, không ngờ tu đến như vậy tình trạng, kia ẩn tinh tông thật đúng là có thể học được thủ đoạn a. Huynh trưởng nếu là thanh tỉnh, không biết nên là bực nào cao hứng." Hắn lúc này hồi tưởng lại Trần Thanh tôn này chấp trưởng lôi đỉnh cùng tịch diện pháp tướng, vẫn như cũ rung động có bình. Có như thế người thừa kế, Đông Hải lo gì không thể. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người như Lục Thương Lan như vậy thuần túy vui sướng. Đại điện nơi hẻo lánh, mấy tên thân mang trưởng lão phục sức lão giả tụ tại một chỗ, thấp giọng trò chuyện với nhau. Bọn hắn là Đông Hải Trần thị, Lục thị tộc lão, đối phận cực cao, ngày bình thường phụ trách tông tộc sự vụ, địa vị siêu nhiên. Mấy hơi về sau, bọn hắn liền đi tới. Thế tử lần này trở về, thần thông kinh thế, giải ta Đông Hải lật út nguy hiểm, quả thật ngập trời chi công, cũng là ta Trần thị may mắn. Cầm đầu một vị tóc trắng lão hầu, cầm trong tay cứu trượng, nhìn xem Trần Thanh, trong mắt tuy có tán thưởng, nhưng lông mày cũng đã nhíu lên, chỉ là thủ đoạn này, phải chăng quá khốc liệt chút. Bên cạnh, một vị sắc mặt hồng nhuận phúc hậu trưởng lão nói tiếp, tiên triều Thanh Tuyển công chúa thân phận đặc thù, chính là tiên đế ái nữ, 27 hoàng tử bà muội. Đem nó tại chỗ giết chết, không khác nào cùng tiên triều hoàng thất triệt để bạch mặt, lại không quan lượng. Khác một tên gầy cao trưởng lão thở dài, còn có kêu 3000 trấn hải quân, chính là tiên triều tinh nhuệ, đều vẫn lạc ở đây, bất quá bọn hắn chính là tới công phạt, binh bại bị tiêu diệt cũng coi như gieo gió gặt bão, chỉ là Khâu Nhi hiện lộ pháp tướng chi cảnh, tất đã gây nên Ngọc Kinh tối cao tầng thứ chú ý. Dị vãng tiên triều đối ta Đông Hải mặc dù kiến kỵ, vẫn còn tồn tại ràng buộc chi niệm, sau đó, sợ là chỉ có lôi đình trấn áp một đường. Bọn hắn lo lắng, là Đông Hải sắp gặp phải, đến từ tiên triều trả thù. Trần Thanh Cường đại dĩ nhiên là người an tâm, nhưng lần này sát phạt quá độ, chắc chắn dẫn tới kinh đảo Hải Lãng. Lục Thương Lan lạnh lùng nói, chư vị trưởng giả, các ngươi hẳn là quên đi, hôm nay chính là kia tiên triều chủ động tới công. Huống chi, từ bọn hắn cho tới nay, có nhiều tính toán ta Đông Hải một mạch, càng là bắt lấy cơ hội liền muốn suy yếu, chèn ép, cho dù không có chuyện hôm nay, hắn binh mã đột kích cũng chỉ là thời gian sớm tối thôi. Trần Thanh đối với mấy cái này lao đăng thái độ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Mảnh vỡ ký ức bên trong cũng có mấy cái này lão giả thân ảnh, chính là Đông Hải Trần, Lục hai gia tộc lão, nhưng từ trước đến nay là Trần Khâu chỗ không thích. Theo lý thuyết người ta đều giết tới, tất nhiên là muốn lui địch, nơi nào còn có là địch nhân phân Trần đạo lý, nhưng đám người này cũng không phải là trí thấp, mà là lợi ích cho phép, sợ minh điểm này bình bình lọ lọ bị liên lụy trong đó, lại ủy vào tư lịch, cảm thấy có thể không nhìn tộc nhân đệ tử tu vi, cho đề nghị. Từ trước đến nay hai phe này thế lực công phạt, cầm đầu nhân vật thường thường liều mạng, nhưng đằng sau liên lụy đám người, nhưng dù sao cảm thấy chỉ cần lui lại mấy bước, liền có thể từ táo lý ích, thậm chí vì tự mình phú quý, đều có bán người. Tới cùng loại sự tình, Trần Thanh liền biết rõ không ít, như Xích Bích trước Đông Lô, Minh trước khi chết sĩ tộc các loại, thậm chí tại hắn xuyên qua trước, đã từng gặp qua Sương Bá Hoàn Vũ kiệt tướng, bởi vì phe phái chi tranh bị đánh ép danh vọng, ép khô giá trị, bước hắn đi xa nước lạ. Bọn hắn có lẽ cảm thấy, Đông Hải Hầu, Định Ba Hầu không có con lượng, nhưng Đông Hải Trần thị cùng Lục thị, chưa hẳn không có phá cục cơ hội. Nhưng trong đó điểm chết người nhất trở ngại, kỳ thật chính là công chúa cái chết. Bất quá, cái này Đông Hải cái này thế cuộc, đã hắn đã mất tử, liền xốp cái này bàn cờ, lại như thế nào? Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh căn bản cũng không nung chiều, bởi vì bọn này lao già ở trong tộc làm mưa làm gió quen thuộc, quên một cái mấu chốt. Chính mình bây giờ thế nhưng là chiến lược có thể so với pháp tướng. Thế là, hắn nói thẳng, chư vị cái này thời điểm liền nhảy ra, với ta mà nói kỳ thật không phải chuyện xấu, nhưng các ngươi có chuyện không ngại nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng.